Chương 1, thế giới mới nhìn ngoài cửa sổ, Tần Lam đốt một điếu thuốc sâu sắc hút một miếng. Khái khái khặc. Mùi thuốc lá lần thứ nhất tiến nhập phổi bên trong, lá phổi sinh ra mãnh liệt không thích ứng cảm giác. Quả quyết đem thuốc lá bóc cắt, mở mịt nhìn ngoài cửa sổ xuất thần. Cao vút trong mây nhà lớn cao chọc trời, tràn ngập khoa học viễn tưởng cảm trôi nổi kiến trúc, còn có nhộn nhạo nước gợn sóng bầu trời. Những này Tần Lam có thể tiếp thu. Bay múa đầy trời quái thú, linh hai nhức óc rít đảo, còn có ngồi ở quái thú trên người, quanh thân lóe lên rực rỡ tia sáng người. Những này Tần Lam cũng có thể hiểu được. Dù sao, cái này năm đầu ai dám cam đoan chính mình sẽ không xuyên cái càng gì đây? Hắn chỉ là tới hết sức không hiểu ra sao, rõ ràng đang đùa một cái thần thú nuôi thành trò chơi, đột nhiên trước mắt trở nên hoảng hốt, sau đó đã đến đây. Vạn hạnh chính là, hắn là Hồn Xuyên, càng vạn hạnh chính là, hàng này cũng cứ gọi là Tần Lam. Sáng thể kỷ 730 năm, Thiên Khải Tinh, Tần gia chú địa. Đây là Tần Lam ở dung hợp ký ức phía sau lấy được tin tức. Đây không là địa cầu, nhưng Thiên Khải Tinh trên người tuy nhiên cũng đến từ địa cầu. Ở 700 năm trước, văn minh nhân loại kết thúc công nguyên kỷ bắt đầu rồi sáng thế kỷ. Cũng là từ 700 năm trước, nhân loại chính thức chạy ra khỏi Thái Dương hệ ràng buộc tiến nhập thời đại vũ trụ. Nhưng cùng Tần Lam trong tưởng tượng bất đồng, nhân loại cũng không phải là bởi vì khoa học kỹ thuật nổ tung thức phát triển mà nhanh như vậy tiến nhập tinh tế. Đây hết thảy nguyên nhân đều quy công cho 1000 năm trước lần đó bao phủ toàn bộ vũ trụ dung chuyển. Trong chớp mắt, vũ trụ pháp tắc xảy ra hoàn toàn thay đổi. Đã từng có thể dùng khoa học giải thích hiện tượng cũng không còn cách nào giải thích, đã từng không thể tồn tại hiện tượng cũng không giải thích được tồn tại. Chiến linh, huyền thú. Cái này rất không khoa học, nhưng cũng hết sức huyền huyễn. Giống. Một tiếng gầm dữ dội đột nhiên ở bên tai nổ vang. Tần Lam ngẩng đầu, một đầu to lớn hai cánh bạch hổ trôi nổi ở trước mắt. Bạch hổ con ngươi như cửa sổ khổng lồ như vậy. Gầm thét tiếng gầm, lay động Tần Lam phiêu giật tóc dài. Ở bạch hổ trên lưng, đứng cạnh một cái thon dài thanh niên. Khuên tay, khí ngược nhìn Tần Lam. Hắn cùng Tần Lam có một dạng thân phận, nhưng cũng cùng Tần Lam hoàn toàn bất đồng vận mệnh. Tần Tô, thần gia thiên tài hậu bối. 12 tuổi thức tỉnh chính mình huyết thú, 15 tuổi thành công lên cấp làm thanh đồng chiến linh. Mà bây giờ, hắn muốn đi theo Tần gia các trưởng bối xuất chinh ngôi sao đại hải. Tới đây mục đích, vẹn vẹn vì cho Tần Lam tâm khẩu tán một năm mới. Từ khi hắn thành chiến linh phía sau, hành động như vậy đã thành Tần Tô sinh hoạt hàng ngày. Dù sao lần kế tiếp trở về, ai biết năm nào tháng nào. Yên lặng đưa tay ra, đùng một hồi đóng lại cửa sổ kéo rèm cửa sổ lên. Tần Tô cuối cùng một vệt ánh mắt rõ ràng có chút kinh ngạc. Tần Lam không có tức đến nổ phổi, cũng không có cho hắn nhục nhã cơ hội. Liên an tĩnh như vậy đóng lại cửa sổ, phản phất ngoài cửa sổ là một đám con ruồi giống như ghét bỏ. Xoay người, cười khổ. Đang muốn về trên giường nằm một hồi để hóa giải hạ lo lắng tâm tư. Trước mắt tầm nhìn bên trong, xuất hiện một cái phản phất nước ấn giống như hình tượng. Hai cánh bạch hổ. Thành thục kỳ thú vương loại nguyên thú. Kỹ năng, xé rách đuốt sắc, cắt chém đao gió. Nhược điểm, hai mắt, hoa cúc tàn. Tính cách cuồng bạo, cực dễ mất khống chế. Trạng thái, thuộc tính. Phía sau rầm rạp chẳng chịt một chuỗi dài tin tức giới thiệu, tương lai tiến hóa lựa chọn phương hướng, cần gì, khiếm khuyết cái gì. Nhiều vô số gần như 7, 8 trang. Mẹ nhà nó. Tần Lam thân thể hơi run lên. Lại run. Này trang báo, quá đặc biệt sao quen thuộc. Không phải là trước chơi loại kia thần thú nuôi thành trò chơi sao? Thần thú nuôi thành trò chơi chỉ là một website trò chơi, chỉ do tiêu khiển giải trí. Quy tắc trò chơi cũng rất đơn giản, cung cấp thần thú số liệu tư liệu, dựa theo nhắc nhở từng bước một bồi dưỡng thần thú tiến hóa. Không có cỡ nào nhiệm vụ nặng nề, cũng không cần cỡ nào chiến đấu kịch liệt. Quyền làm giải áp tiêu khiển. Nhưng tại sao? Trò chơi này tây dĩ nhiên xuất hiện ở trước mắt. Vừa xuyên về tới, Tần Lam tâm đang hoảng sợ đến ép một cái. Ngón tay vàng xuất hiện, lập tức phảng phất nhánh cỏ cứu mạng giống như gắt gao bị Tần Lam vứt ở trong tay. Ngoài cửa sổ hai cánh bạch hổ khinh thường phì mũi ra một hơi, đạp nước cánh vai rời đi. Chiến lệnh một hồi, quân pháp như núi. Qua hồi lâu, Tần Lam lần thứ hai khôi phục tâm thần, nằm lại đến trên giường, bắt đầu từ đầu tới đuôi sửa lại tiền nhiệm ký ức. Thiên Khải Tần gia, làm Thiên Khải Tinh tám đại chiến linh gia tộc ở Thiên Khải Tinh có địa vị vô cùng quan trọng. Mà Tần gia mạnh mẽ, cũng không phải là chỉ dựa vào người nhà họ Tần là có thể đúc thành. Tần gia dòng chính là xương, mà cái kia chút phụ thuộc vào Tần gia chiến linh chính là huyết đủ. Tần Lam phụ thân Trương Đình chính là phụ thuộc vào Tần gia chiến linh, hơn nữa còn là cường đại hoàng kim chiến linh. Nguyên bản Trương Đình có thực lực có tư cách thoát ly Tần gia tự lập môn hộ, nhưng vì Tần Nhu mà cam nguyện ở rể. Đương nhiên, Tần gia đối với Trương Đình một nhà cũng rất tốt. Coi như Trương Đình ở 5 năm trước chết trận, Tần gia như cũ coi Tần Lam là làm Tần gia dòng chính giống như chăm sóc. Tần Lam từ nhỏ rất thông minh, cũng từ nhỏ đã lập chí trở thành một giống phụ thân giống như cường đại chiến linh. Nhưng cũng có lẽ là bởi vì mẫu thân đang mang thai thời điểm chiến đấu bị thương, dẫn đến Tần Lam xuất thân phía sau linh hồn cường độ quá kém, coi như dùng hết biện pháp cũng không cách nào bổ túc Tần Lam muốn sinh ra đã kém cỏi. Vì cho Tần Lam hái được chân quý linh dược, Trương Đình không tiếp tiến nhập chưa bị khai thác hỗn loạn thế giới. Vì có thể để Tần Lam tranh thủ đến nhiều tư nguyên hơn, Trương Đình mỗi một lần xuất chinh đều là làm gương cho binh sĩ, cùng kẻ địch mạnh mẽ nhất chiến đấu, làm nhiệm vụ gian nan nhất. Từ nhỏ hiểu chuyện Tần Lam cũng vẫn luôn hết sức khắc khổ. Thế nhưng coi như đem rèn luyện thể năng đến loài người cực hạn, vô pháp trở thành chiến linh cũng là chuyện vô bổ. 12 tuổi năm ấy, nhìn từng cái đồng bạn đều trước sau ký hợp đồng huyễn thú trở thành chiến linh. Tần Lam cỡ nào khát vọng hắn là trong đó một cái. Hắn bắt đầu học tập huyễn thú tri thức, hiểu rõ bọn họ tập tính. Bởi vì chỉ có đối với huyễn thú có đầy đủ hiểu rõ, mới có thể chính xác bồi dưỡng huyễn thú nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Hắn đã rơi ở phía sau, lạc hậu liền phải nghĩ biện pháp bù đắp lại. Làm những khác đồng bọn đội vàng mang theo huyễn thú ở ám thế giới tu hành. Hắn ở trong thư viện điên cuồng hấp thu tri thức. Làm tiểu đồng bọn nhóm thành công thăng cấp đến rồi hắc thiết chiến linh đạp ra chiến trường thời điểm, hắn nhưng ngồi ở sân thượng trên yên lặng gào khóc. Lần lượt hy vọng, đổi lấy lần lượt tuyệt vọng. Linh hồn cường độ, liền tiến vào ám thế giới tư cách đều không có. Tại sao phát hiện mình bản mệnh nguyên thú? Tại sao ký kết khế ước trở thành chiến linh? Từ đầu tới đuôi lật xem xong tiền nhậm ký ức, Tần Lam cuối cùng rằng giặc thở dài một hơi. Hải tử đáng thương. Làm gì nghĩ như vậy không mở? Không làm được chiến linh liền không làm được mà, Tần gia gia đại nghiệp đại còn quan tâm ngươi một cái như vậy mẹ chủng. Ngày ngày ăn uống tiệt tùng, có cái gì không tốt? Không phải là bị người xem thường sao? Không phải là địa vị xã hội thấp một chút sao? Không phải dễ dàng bị mang mũ xanh mà? Cái này, thật giống đích sắc rất khó để người tiếp thu a. Tần Lam có chút dở khóc dở cười. Ở đây cái chiến linh trên hết thời đại, liền giống với xuyên qua trước tiền tài trí thượng giống như. Thế nhưng, cái thế giới này quy tắc càng tàn khốc hơn. Chiến linh trí thượng, không chỉ ở mọi người đấy lòng ngầm hiểu ý, rất đến đã có minh văn quy định. Chương 2, bổ túc linh hồn biện pháp chiến linh có cực cao đặc quyền, thậm chí nắm giữ hình sự quyền được miễn. Nói cách khác, giết người đều không phạm pháp. Mà tại người bình thường mắt bên trong, chiến linh chính là người trên người. Chỉ cần có thể cùng chiến linh bấu víu quan hệ, có không chỉ là hư binh, càng là vật chất trên thỏa mãn. Vô pháp trở thành chiến linh thì có thể đỉnh đầu mang lục cũng không phải kỳ người ưu ngày bị hại vọng tưởng. Chí ít sinh trưởng ở chiến linh gia tộc, đừng nói thân là dòng chính cậu A biểu ca A bọn họ ở bên ngoài có bao nhiêu tình nhân. Chính là gia tộc một người trong hắc thiết cảnh giới tùy tùng, nói ít cũng có 7-8 cái hô chi tắc đến bung là đi nữ nhân. Không cần cướp bước, không cần dụ dỗ, các nàng lại như người đến bị ngọt con rồi giống như là tới. Chiến linh đời sau, có 1/3 có thể sẽ thức tỉnh chiến linh thiên phú. Hai cái chiến linh sinh ra đời sau, có 90% khả năng. Cao như vậy báo đáp, há có thể khiến người ta không điên cuồng. Tần Lam không có độc thân cả đời ý nghĩ, cũng không có nị dạ rùa thuộc tính bổ trợ. Xem ra vẫn phải là trở thành chiến linh a bất quá. Trở thành chiến linh, cần linh hồn cường độ. Nhưng linh hồn cường độ không đủ, bản thân liền là một loại bệnh nan y không đạt tới chính là không đạt tới, kém một chút đều không được. Hay không người lấy Tần gia sức mạnh cùng Trương Đình công lao đã sớm đem Tần Lam trị. Tâm tư lại một lần tiến nhập một cái ngõ cụt. Tần Lam nháy mắt nghĩ lần thứ hai tiến nhập hệ thống nhìn có biện pháp gì. Hệ thống. Trước mắt ngấn nước hình tượng lại một lần nữa xuất hiện. Quả nhiên cùng trong trí nhớ giống như, ở bên trái trên góc phát hiện chính mình nhân vật thuộc tính nút bấm. Đem sự chú ý tập trung ở nút bấm trên, xoay một hồi, nhân vật thuộc tính bắn ra ngoài. Nhân vật, Tần Lam. Trạng thái, khỏe mạnh. Chiến linh, chưa kích hoạt. Kỹ năng, chưa kích hoạt. Phía dưới một loạt chưa kích hoạt, nhìn Tần Lam tâm thật lạnh thật lạnh. Cũng may, ở dưới thấp nhất thấy được chính mình tin tức cặn kẽ giới thiệu. Vốn sinh ra đã kém cỏi, dẫn đến linh hồn cường độ bạc nhược, vô pháp kích hoạt chiến linh tiềm lực. Cũng may linh hồn giản giáo ưu tú, có vãn hồi không gian. Bổ túc linh hồn biện pháp, linh hồn hệ nguyên thu tinh thạch, mài thành bụi phấn kết hợp cùng thảo dược bột phấn đồng thời phục dụng. Tăng cường linh hồn cường độ bao nhiêu, nhìn tinh thạch phẩm chất mà định ra. Cần tăng cường 4 điểm linh hồn cường độ có thể đạt tới đến thức tỉnh chiến linh yêu cầu cơ bản, linh hồn bổ túc không xong có thể tiếp tục phục dụng. Phía dưới là linh hồn cường độ tiến độ cái rãnh, hiện nay mới 30. Chẳng trách. Nhìn bổ túc chính mình linh hồn biện pháp, Tần Lam hết sức vui mừng, nhưng là vừa cảm thấy đáng thương. Chẳng trách cha mẹ dùng hết biện pháp đều không có thể làm cho mình bổ túc linh hồn, dĩ nhiên là cần linh hồn hệ nguyên thú tinh thạch. Linh hồn hệ nguyên thú, nguyên bản chính là hi hữu hình nguyên thú. Hơn nữa loại này nguyên thú xuất quỷ nhập thần, dù cho chỉ là hắc thiết đẳng cấp cũng là rất khó bắt giữ. Liên hiện nay Tần gia tồn kho, e sợ cũng không có linh hồn hệ nguyên thú tinh thạch. Chiến linh nhóm thu gom trở về tinh thạch hoặc là trực tiếp để nguyên thú ăn đi, hoặc là chỉ bán đến tinh thạch thị trường giao dịch. Hơn nữa càng là hiếm hoi tinh thạch, giá cả càng phát đắt giá. Đa số tinh thạch cũng không phải là có thể dùng tiền mua, mà là cần một loại càng cao cấp hơn tiền. Cống hiến tích phân, chỉ thuộc về chiến linh mới có thể có tích phân. Không phải chiến linh Tần Lam, thậm chí liền sử dụng loại tiền tư cách đều không có. Nhìn tới, vẫn phải là từ ngón tay vàng ra tay, nhìn làm sao lợi dụng ngón tay vàng thu được linh hồn huyền thú tinh thạch. Đang suy tư cái này, ngón tay vàng có thể làm gì thời điểm, cửa phòng đột nhiên bị gõ. Lam thiếu gia, tộc trưởng gọi ngài đi một chuyến. Ân, biết rồi. Không chần chờ, Tần Lam vội vã thu thập một chút chính mình liền rời khỏi phòng hướng về tộc trưởng văn phòng đi đến. Đát đát đát, đi vào. Tần Lâu đang hạ thấp xuống đầu phê duyệt văn kiện, nhìn thấy Tần Lam đi qua phía sau mỉm cười lấy kính mắt xuống. Thương lành sao? Tổn thương. Tần Lam kinh ngạc mấy mắt, nhất thời hiểu rõ. Bởi vì chậm chạp vô pháp thức tỉnh huyết thú, khiến Tần Lam có chút gấp bệnh loạn chạy chữa. Mà nếu như ở 17 tuổi trước còn vô pháp thức tỉnh huyết thú, như vậy trở thành chiến linh tỷ lệ đem vô cùng xa vời. Trở thành chiến linh có hai loại biện pháp, một loại là chính mình tiến nhập ám thế giới ký hợp đồng huyết thú, cũng là thường quy tính trở thành chiến linh phương pháp xử lý. Thứ hai loại chính là bắt lấy hoang dã huyết thú, cũng đem chinh phục cùng mình ký kết khế ước. Nay loại huyết thú chưa trưởng thành tính có thể nói, hơn nữa không thể linh hồn cộng hưởng vô pháp hiệp đồng chiến đấu. Vì lẽ đó thứ hai loại, trên căn bản cùng dùng tiền mua bằng cấp một cái tính chất, là chiến linh, nhưng không treo dùng. Tần Lam trước chính là định hàng phục một đầu cường đại huyễn thú ký kết khế ước, đây đối với Tần gia tới nói không tính việc khó. Thế nhưng ở ký kết khế ước thời điểm, huyễn thú cuồng bạo lực lượng tinh thần trực tiếp xung kích Tần Lam linh hồn, dĩ nhiên đem Tần Lam cho đánh ngất nằm trên giường 7 ngày. Nguyên lai ta đặc biệt sao là như thế tới? Nhìn dáng vẻ của ngươi thương thế nên tốt lắm rồi, ngươi lập tức phải 17 tuổi, đối với sau đó có tính toán gì? Ta, hơn nữa vừa xuyên về tới, vẫn đang suy nghĩ làm sao trở thành chiến linh bổ túc linh hồn gì, vấn đề này hỏi Tần Lam rất là không ứng phó kịp. Ai? Tần Lâu thở thật dài một cái. Lam Lam, ta đáp ứng ngươi cha mẹ sẽ chiếu cố tốt ngươi, nhưng là linh hồn của ngươi cường độ xác thực không có cách nào để cho ngươi trở thành chiến linh. Ta nghĩ nghĩ, chuẩn bị cho ngươi hai con đường. Số 1, ta cho ngươi tìm một không sai biệt lắm hoang dại huyết thú, trước ngươi chọn chính là cái kia là thành thục kỳ. Nếu như lấy ngươi bây giờ linh hồn cường độ có thể ký kết khế ước, ngươi sớm là có thể tự động thức tỉnh huyết thú. Ký kết khế ước trở thành chiến linh phía sau là có thể hưởng thụ trở thành chiến linh tất cả phúc lợi, trong gia tộc cũng sẽ không có người lại nói lời dèm pha. Đời này cũng có thể an ổn quá. Lựa chọn thứ hai chính là toàn quân. Phục quá binh dịch phía sau ngươi liền có tư cách tham chính, tương lai ở chính đàn phát triển cũng tốt vô cùng. Chỉ cần ngươi đừng làm bựa, từ Tần gia chăm sóc ít nhất có thể có cái thị trường làm. Thế nào? Cái kia, tộc trưởng, ta cảm thấy cho ta còn có thể lại cứu giúp một hồi. Cứu giúp cái gì? Chấp nhất là chuyện tốt, nhưng quá mức chấp nhất chính là mắt toét. Đại cứu sẽ không hại ngươi. Mặt đối với Tần Lâu ánh mắt, Tần Lam có chút chột dạ. Những năm này, Tần Lam nghe được lời Đàm Tiếu đã rất nhiều. Không thể trở thành chiến linh, Tần Lam vốn không nên hưởng thụ cao như vậy phúc lợi đãi ngộ. Tần Lâu có thể cho Tần Lam con cháu đích tôn quan tâm cùng chăm sóc vẫn ở chịu đủ chê trách, những này cũng vẫn bị Tần Lam ghi vào đáy lòng. Không phải, ta đã nghĩ đến bổ túc ta linh hồn biện pháp. Chỉ cần có linh hồn hệ nguyên thú tinh thạch, ta là được rồi. Linh hồn hệ nguyên thú tinh thạch. Ngươi muốn làm gì? Mài thanh phấn, khẩu phục. Vô liêm sỉ. Ngươi đặc biệt sao muốn chết đây? Nguyên thú tinh thạch là người có thể ăn sao? Ngươi là đang cái nào nhìn thấy phương thuốc dân gian? Tốt xấu ngươi cũng nhìn nhiều sách như vậy, ngươi không biết tinh thạch đối với con người mà nói là độc dược sao? Ta. Nhìn Tần Lâu phẫn nộ khẩn trương vẻ mặt, Thần Lam nhất thời nghẹn lời. Chương 3, dự định mở cửa hàng lẽ nào nói cho Tần Lâu là bởi vì mình đầu góc bên trong có cái hệ thống. Hệ thống nói cho ta biết. Muốn thật nói như vậy, Tần Lâu còn không coi Tần Lam là bệnh thần kinh. Nay loại không có cách nào giải thích đồ vật cũng không cần giải thích tốt rồi. Kết quả như thế, Tần Lam đã từ lâu có dự liệu. Huyễn thú tinh thạch là cho huyễn thú ăn. Người ăn, dù cho chỉ là một khối nhỏ tính mạng lập tức không có. Đây đều là thê thảm giáo huấn. Tần Lam có thể tin tưởng hệ thống đó là bởi vì đây là độc nhất hắn mới có thể hiểu được ngón tay vàng. Thay đổi người bình thường, nên cũng sẽ không tin tưởng cái này không khác nào tự sát biện pháp. Cái kia, tộc trưởng, nếu không như vậy, ta dự định ở nơi đóng quân mở một nhà huyễn thú cố vấn, ngài thấy thế nào? Huyễn thú cố vấn chính là cho huyễn thú phân tích một chút tương lai của nó phương hướng phát triển, như thế nào mới có thể càng nhanh trong tiến hóa a cái gì? Tất cả liên quan với huyễn thú cùng chiến linh nghi nan tạp chứng. Chỉ bằng ngươi. Tần Lâu lần thứ hai mang tới kính mắt, cẩn thận xem kỹ Tần Lam. Hắn không có lần thứ nhất thời gian phủ quyết Tần Lam đề nghị. Tần Lâu vẫn luôn biết liên quan với huyễn thú lý luận tri thức. Hơn nữa, huyễn thú cố vấn sư cái chức này nghiệp ở văn minh nhân loại trong địa vị cũng không thấp, thậm chí hết sức mạnh mẽ bao nhiêu chiến linh đều phải định bợ này loại nghề nghiệp. Thế nhưng cái kia chút huyễn thú cố vấn sư cũng đều là nghiên cứu cả đời huyễn thú lao giáo sư, thậm chí có một ít bạn thân liền là chiến linh, phong phú lý luận tiến hành tự thân thực tiễn. Thế nhưng Tần Lam mới 17 tuổi, quá trẻ tuổi a. Coi như lý luận tri thức không sai, nhưng cũng bèn bèn tương đối với Tần gia dòng chính tới nói không sai. Cùng cái kia chút nghiên cứu cả đời huyễn thú lao giáo sư tới nói, chỉ có thể coi là cái nghiệp dư. Tần gia cũng chiêu mộ mười mấy huyễn thú cố vấn sư, từng cái đều đem mình sở học xem là bảo bối không chịu tiết lộ. Tần Lam trên người bọn họ học được không phải là da lông. Thực lực như vậy, có tài cán gì mở cố vấn? Đang nghĩ ngợi phủ quyết, nhưng Tần Lâu lại chần chừ một lúc đến. Cho Tần Lam ký kết hoang dại huyễn thú hắn không nỡ lòng bỏ, đưa đi làm lính hắn lại không yên lòng. Mà huyễn thú cố vấn sư, tựa hồ cũng có thể để Tần Lam ngay dưới mắt cũng có thể sống có địa vị. Cho tới có phải là có thể đảm nhiệm được cái chức này nghiệp? Trọng yếu sao? Thân phận này không phải là một tấm danh thiếp mà thôi. Nghĩ tới đây, Tần Lâu yên lặng gật gật đầu. Ta cho ngươi 3 triệu, đông đường phố đấu võ hội quán bên trên cái kia cửa hàng cũng đưa cho ngươi. Thế nhưng, mở huyễn thú cố vẫn muốn thuận theo tự nhiên, mỗi tháng cho cuộc sống của ngươi phí một phần đều sẽ không thiếu, vì lẽ đó trong thời gian ngắn ngươi không cần cỡ nào lưu ý chuyện làm ăn. Tần Lâu, Tần Lam trong nháy mắt nghe rõ. Phản phất tỉnh lại ký ức bên trong đối với Tần Lâu tình cảm, Tần Lam viền mắt đỏ. Từ khi 700 năm trước đánh bại Tam Á Văn Minh phía sau, Tam Á Văn Minh liền thành văn minh nhân loại một bộ phận. Uy công cho Tam Á Văn Minh vượt mức quy định khoa học kỹ thuật, nhân loại đem xúc tu đưa về phía ngôi sao đại hải. Liên hiện nay mà nói, nhân loại đã nắm trong tay 12 cái tinh hệ, hơn 100 cái thích ứng ở lại tinh cầu. Này là nhân loại đồng bộ phát triển tốt thời đại. Tần gia tọa lạc ở Thiên Khải Tinh Á Thái khu Ca Bạch thành phố, đưa cho Tần Lam cửa hàng, liền ở Ca Bạch thành phố nổi tiếng nhất khu buôn bán. Toàn bộ khu buôn bán quy mô hầu như có thể sánh ngang một cái huyện cấp thành thị, ở đây một mảnh khu buôn bán bên trong có thể tìm tới hầu như tất cả nhân loại văn minh nổi danh hàng hiệu. Toàn bộ khu buôn bán trung ương chính là Ca Bạch thành phố lớn nhất đấu võ hội quán. Đấu võ hội quán cũng không phải là truyền thống trên ý nghĩa luận võ hội quán, mà là chuyên môn cung cấp cho chiến linh huấn luyện huyễn thú, mài giũa kỹ năng, luyện tập độ khớp, thậm chí có buôn bán tinh hạch, buôn bán chiến kỹ chờ một loạt tính tổng hợp chức năng hội quán. Chiến linh không phải tầm thường võ đạo nhà, ở nhà sân là có thể tu luyện. Chiến linh huyễn thú đều là có mạnh mẽ kỹ năng ảo tưởng sinh vật, tùy tiện một cái kỹ năng có thể hủy đi một tòa nhà. Vì lẽ đó, nếu không có cường đại điện từ bình phong, hoặc là tiến nhập trồng chất không gian, chiến linh tùy tiện thả kỹ năng nhưng là phạm pháp. Đông đường phố tới gần võ đạo hội quán địa phương, Tần Lam đẩy mặt dại ra nhìn trước mắt Tần Lâu trong miệng cửa hàng. Dòng ra 400 bằng phẳng chiếm diện tích, vẫn là trên dưới 2 tầng. Cửa hàng mở siêu thị cũng không có vấn đề gì chứ? Lam thiếu gia, ngài cảm thấy còn hài lòng không? Du đầu phấn diện người quản lý cung thanh dùng lời nhỏ nhẹ hỏi. nếu như ta nói không hài lòng có phải là còn có tốt hơn? Đó là tự nhiên, Lam thiếu gia, đối diện cái kia một nhà thương mại cao ốc cũng là Tần gia sản nghiệp, Lam thiếu gia nếu như muốn ta hôm nay là có thể đem cao ốc dọn dẹp ra đến. Tuy rằng trong ý thức đã biết Tần gia cỡ nào giàu nước đố đổ bách, chân chính kiến thức thời điểm như cũng bị chấn động đến rồi. Hảo, sinh hầu đều có thể dọa té đái hảo. Không cần, ta liền mở cố vấn sự vụ sở, không cần như vậy phô trương. Tìm người thay ta trang trí một hồi, ta muốn mở viễn thú cố vấn, làm sao trang trí không cần ta dạy cho người chứ? Lầu 2 làm ở lại, gian phòng làm 5 cái, những thứ khác nhìn làm, dù sao thì là ở thoải mái. Dưới lầu là của ta mặt tiền cửa hàng, chỉ có một yêu cầu, cao cấp, điệu thấp xa hoa có nội hàm. Rõ ràng, trong vòng 2 ngày liền có thể làm xong. 2 ngày. Nhưng gần trong nháy mắt, Thần Lam liền thu hồi lời. Nơi này cũng không phải là hắn vị trí công nguyên năm 2018, mà là chí ít hơn 1000 năm thế giới sau này. Tam Á Văn Minh cải tạo một cái tinh cầu mới chỉ hoa thời gian 3 năm, trang trí một căn hộ 2 ngày đã rất chậm. Sau khi thông báo xong, Tần Lam tiêu sái ngồi trên chính mình bản lý mỹ tịt viễn ảnh xe thể thao, đột nhiên một hồi xông về quốc lộ. Lái xe tới đến rồi một chỗ xa hoa trang viên. Lam ca, hôm nay sao ngươi lại tới đây? Một tiếng kêu kinh ngạc vui mừng truyền tới từ xa xa. Từ trôi nổi trên ghế nằm, một cái hồn viên tiểu bản tử khua tay múa chân hưng phấn bay tới. Tên béo xem ra giống như là một cái bóng rổ trên cắm vào 4 cái củ sen, thấy thế nào đều làm sao buồn cười. Trương Vân, ngươi nên giảm cân, ngươi mập như vậy có thể đứng lên đến sao? Lại tiếp tục như thế, ngươi sẽ là trong lịch sử duy nhất một cái mập chết chiến linh. Mập đã mập đi, ta cái này chiến linh đã bị bình chọn vì là trong lịch sử rác rưởi nhất chiến linh, không đáng kể rồi. Đúng rồi, ta nghe nói ngươi trước mấy ngày ký hợp đồng huyễn thú thời điểm bị đánh ngất. Không để cái này, chúng ta vẫn là bằng hữu. Bằng hữu cái từ này đối với Tần Lam cùng Trương Vân tới nói là xa xỉ. Một cái Tần gia huyết mạch nhưng không cách nào trở thành chiến linh khác loại, một cái coi như thức tỉnh rồi chiến linh đều không có nửa điểm trưởng thành tính có thể nói rác rưởi. Hầu như là giống nhau vận mệnh để cho hai người một cách tự nhiên cùng đi tới. Nhưng Tần Lam tốt hơn Trương Vân nhiều, Tần Lam ở gia tộc bên trong còn hưởng thụ dòng chính thiếu gia đãi ngộ, mà Trương Vân nhưng là trực tiếp bị Trương gia chạy ra tự mưu sinh lộ. Tòa trang viên này vẫn là Trương Vân ngoại tổ mẫu lưu cho hắn. Chít chít chi. Một con Tần Lam đầu gối cao màu sắc rực rỡ con chuột cấp tốc từ ẩn nút góc trốn ra, trong miệng ngậm một cái đùi gà đến Trương Vân dưới chân của gặm. Nghiến răng chuột. Ấu sinh kỳ thú vật huyễn thú. Kỹ năng: Tự tốc máy quan điện. Nhược điểm: Ấu sinh kỳ huyễn thú khắp nơi là nhược điểm. Thuộc tính: Tổng hợp số liệu. Chương 4, đại khái giải như vậy hệ thống trang báo hết sức kịp thời xuất hiện ở Tần Lam trước mặt. Mà phía sau giới thiệu cũng để Tần Lam trong lòng tảng đá thả lại đáy lòng. Trước vẫn đang lo lắng, hệ thống sẽ không thật sự như loại kia thần thú nuôi thành trò chơi giống như có thể phán đoán ra mục tiêu vấn đề chỗ ở cũng đưa ra sửa lại phương án. Bây giờ thấy trước mắt nói rõ, Tần Lam nở nụ cười. Ta muốn mời ngươi giúp một tay. Đó là việc nghĩa chẳng từ. Trương Vân hết sức giảng nghĩa khí chuột vỗ ngực. Ngươi thay ta tra một chút, huyễn thú tinh thạch thị trường giao dịch có hay không linh hồn hệ huyễn thú tinh thạch bán. Ngươi hỏi cái này làm gì? Ngươi không phải là không có thành công sao? Lại giả thuyết, coi như ngươi ký kết hoang dại huyễn thú, vậy còn không như ta này con rác rưởi đây, đút cho hắn tinh thạch cũng là lãng phí. Tinh thạch ta hữu dụng, ngươi đừng hỏi, giúp ta đi tra một chút đi. Không đi. Này, mới vừa rồi còn nói nghĩa bất dung từ tới, hiện tại liền không coi nghĩa khí ra gì. Để ta hỗ trợ tự nhiên là việc nghĩa chẳng từ, nhưng muốn ta đi đấu võ hội quán liền chớ hỏng mơ tưởng. Ta chuyên tâm khổ tu, ta bế quan dòng dã 3 năm, trong lúc chưa bao giờ bước ra gia tộc một bước. Chỉ lát nữa là phải công đức viên mãn, ngươi lại muốn ta ra ngoài. 3 năm tu hành kiếm củi 3 năm tiêu 1 giờ, ngươi nỡ lòng nào? Có thể đem trốn trong nhà chết chạch nói như thế thanh tân thoát tục, ngươi cũng coi như nhân tài. Ta không chạch, ta cũng muốn cho phép cất cánh tự mình. Thế nhưng ngươi biết, bất luận đi ở nơi nào, ta cuối cùng có thể gặp phải người của Trương gia, sau đó, cả con đường đều sẽ biết ta chính là truyền thuyết kia bên trong lợm nhất chiến linh. Đúng rồi, bây giờ còn phải thêm trên nhất mập chiến linh. Nhìn Trương Vân cái bụng tròn vo, Tần Lam không nhịn được đưa tay ra sờ soạng đi tới, này cả người cũng là thịt cảm giác, hết sức giải áp à. Chết pha lê, cút đi. Nếu như ta nói, ta có biện pháp để cho ngươi cùng ngươi miễn thu thành lập liên hệ, ngươi có giúp ta hay không? Đông. Tên béo đột nhiên từ trôi nổi trên ghế điện lộn hạ xuống, phản phất một cái bóng cao su giống như ở đất lên đạn một hồi. Lam ca, ngươi nói thật chứ? Đương nhiên, ta sẽ không ở chuyện như vậy mặt trên đùa với ngươi. Tái sinh phụ mẫu a. Trương Vân Khoa Trương ngẩng mặt lên trời gào khan. Đi thôi, cùng ta đi một chuyến đấu võ hội quán. Trước tiên đem ta trị. Trương Vân trong nháy mắt thu hồi vẻ mặt trở nên một bộ lục thân không nhận bộ dạng. Ngươi nha, ngươi không biết ngươi đây là bệnh nan y à? Nhìn nhiều như vậy thầy thuốc đều hết cách rồi, muốn trị tốt ngươi sao có thể nhanh như vậy? Ta bất kể, không trị hết ta liền không ra khỏi cửa. Trương Vân vẻ mặt hết sức phức tạp, tuy rằng khỏe mắt mang theo ý cười, thế nhưng mắt đấy nhưng lóe lên trong suốt lệ quang. Hắn tin tưởng Tần Lam sao? Làm sao có khả năng tin tưởng? Nhìn nhiều như vậy thầy thuốc đều không có bất kỳ manh mối, Tần Lam cái này giống như hắn vô dụng có thể có biện pháp gì? Trương Vân nói như vậy, không phải là từ chối ra ngoài tìm mượn cớ mà thôi. Tốt, đây chính là ngươi nói. Tần Lam, phản phất tử trong hàm răng nặng đi ra. Trương Vân hơi kinh ngạc, nguyên vốn cũng là cùng Tần Lam đấu võ mồm đùa giỡn, nhưng Tần Lam biểu hiện nhưng để Trương Vân có vô pháp là tử. Nhìn Tần Lam như quen thuộc đi tới phòng ngủ của mình, túi đầu nhìn bên chân gặm đùi gà nghiến răng chuột. Tần Lam hắn hôm nay làm sao vậy? Chuyện cười đều không mở ra được. Rất nhanh, Tần Lam cầm một thanh cây búa cùng một cái bị mài đến nhỏ dài kim thép chậm rãi đi tới. Lam ca. Ngươi muốn làm cái gì? Trương Vân sợ hãi về phía sau lùi lại một bước. Ngươi vô pháp cùng nghiến răng chuột đạt được ý thức đồng bộ, là bởi vì là ở ngươi thiên linh bên trong nhiều hơn một căn xương vỡ. Này căn xương vỡ ở phát dục quá trình bên trong phá hủy ngươi con mắt thứ ba, nói cách khác, ngươi trời sinh vô pháp đem tư duy sóng điện phát tán ra. Vì lẽ đó, trị liệu biện pháp của ngươi có một nhanh một chậm hai loại. Hai loại? Trương Vân đầy mặt hoài nghi nhìn Tần Lam. Thân thể mình vấn đề hắn đã sớm biết, thế nhưng ở khoa học kỹ thuật phát triển như vậy thỏa đáng này còn vô pháp giải quyết này, trời sinh vốn sinh ra đã kém cỏi, nhưng đến Tần Lam trong miệng có hai loại biện pháp, không thích hợp chứ? Trương Vân nhất thời cảm giác hoa cúc căng thẳng. Ta hiện tại liền cho ngươi một cái lập tức rõ ràng biện pháp trị liệu. Tần Lam con ngươi ở trong mắt Trương Vân như đỏ tươi ác mà chi đồng. Tần Lam lời lạnh như băng, phản phất đông tận xương tủy hàn gió lay động linh hồn. Trương Vân vội vã lắc đầu. Lam ca, không cần, ta vậy thì cùng ngươi đồng thời cùng đi. Không có chuyện gì, không cần sợ. Ta chính là cho ngươi lắp đặt một cái dây em, chỉ cần một đũa đập xuống là tốt rồi. Ngươi đùa gì thế? Não bộ giải phẫu đều là tinh vi khoa học nghiêm cẩn, ngươi như thế làm bữa sẽ ta sẽ chết, thật sự sẽ chết. Dầm. Trương Vân bốn chân hướng lên trời ngã ngửa vào đất, bởi vì quá mức mập mạp xem ra phảng phất như là một cái bị lăn tới rùa đen. Tần Lam nụ cười âm hiểm chậm rãi xuất hiện ở Trương Vân mi mắt, ta mị nụ cười để Trương Vân sâu sắc nuốt nước miếng một cái. Nhỏ dài kim thép từ từ chống đỡ ở Trương Vân thiên linh cái. Đừng lúc đích, vạn nhất xuyên sai vị đưa tự gánh lấy hậu quả. Tần Lam, đừng làm loạn đến, chúng ta phải tin tưởng khoa học. Tin tưởng khoa học a? Liên huyễn thú vật này đều có, chúng ta vẫn là huyền huyễn một điểm tốt hơn. Ngươi một đũa này từ xuống, ta có thể sẽ chết. Yên tâm, muốn ngươi thật ra chuyện gì, ta cũng chạy không được. Ta một người bình thường như sát một cái chiến linh, coi như Tần gia đều không bảo vệ được ta. Này đặc biệt sao mới là ta sợ a? Tần Lam, chúng ta tuy rằng đốt quá giấy vàng đã lệ quan công, thế nhưng không cần thiết thật muốn đồng sinh cộng tử chứ? Yên tâm, ta chắc chắn. Ta muốn gõ a. Rẽ mỡ. Ẩm. Phúc. Một ngụm máu, đầy đủ văng ba lạng. Làm kim thép gõ vào Trương Vân thiên linh cái trong nháy mắt, Tần Lam trên tay trong nháy mắt bắn ra một đạo ánh sáng dịu dịu. Mà ở Trương Vân dưới chân gặm đùi gà nghiến răng chuột, đột nhiên cả người lông tóc nổ mỡ, hai mắt đăm đăm thẳng tắp ngẩng mặt lên trời ngã trồng bó. Bốn chân hướng lên trời bộ dạng, cùng Trương Vân giống như lúc. Đáng yêu ra gương mặt máu. Giời ạ, ngươi đặc biệt buồn rầu thật sự dám gõ a. Một lát sau, tên béo rằng giật tỉnh lại. Chân mở mông lung con ngươi, nhìn Tần Lam lo lắng ánh mắt khí liền không đánh một chỗ đến. Nơi đó là đầu, đầu a. Ta đặc biệt sao vạn nhất chết rồi làm sao bây giờ? Ngươi đây không phải là không có chuyện gì sao? Tần Lam len lén thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác thế nào? Đầu có chút căng. Trương Vân đưa tay ra, chân chờ sờ sờ đỉnh đầu. Một đoạn kim thép đôi, lộ ra chắc là 1 cm tả hữu. Trương Vân thân thể nhất thời run lên, lại run dậy. Ngươi đặc biệt sao thật sự gõ? Ngươi không phải thấy được sao? Lam ca, cái kia châm bao dài, mau nói cho ta biết. Bao dài? Đại khái. Dài như vậy. Tần Lam so một hồi, đại khái 12-13 cm độ dài. Cái này độ dài, đủ để đâm vào vỏ đại não bên trong. Mập mạp con mắt, trong nháy mắt đã biến thành mắt gà trọi, loạn choạng liền muốn ngất đi lần nữa. Chương 5, gấu con đang đánh trước tiên đứng ngất, đây là ta lần thứ nhất ra tay, ngươi đứng lên cho ta nói một chút là cái gì trải nghiệm. Lần thứ nhất ra tay. Lần thứ nhất. Tên béo phảng phất choáng váng giống như vậy, trong miệng nhắc đi nhắc lại mấy chữ này, đột nhiên vươn mình ngồi dậy, Tần Lam, ta bóp chết ngươi. Chít chít. Ta để. Điện thạch hoa hỏa trong đó, Tần Lam vội vàng hướng một bên né tránh. Oeng. Một đạo tàn ảnh xẹt qua Tần Lam dưới chân của, hung hăng va về phía trước mặt vết tường. Oeng. Đặc thu hợp kim tài liệu vết tường, dễ như ăn bánh bị nghiến răng chuột chui ra một cái hang lớn xung quanh, hiện đầy tỉ mỉ vết rạn nứt. Nhìn tình cảnh này, Trương Vân thân thể định cách. Phảng phất một tòa đất nặng một điêu giống như không lúc đích. Đây là ta huyễn thú. Qua đường này, tên béo trần chờ hỏi. Ừm, ta huyễn thú lợi hại như vậy. Linh hồn của ngươi cường độ là ưu tú, vì lẽ đó có thể khế ước huyễn thú tự nhiên cũng sẽ không quá kém. Nếu không phải là ngươi trời sinh vô pháp phát ra sóng điện não, thiên hải tinh thập đại thiếu niên tiên tài bên trong, nhất định có ngươi một tịch chi địa. Vậy ta bây giờ là không phải có thể cùng nghiến răng chuột ý thức cộng hưởng. Tần Lam sắc mặt đen, một thanh tóm chặt Trương Vân lỗ tai, ngươi đặc biệt sao có hay không cùng mình huyễn thú đạt được cộng hưởng ngươi chính mình không biết sao? Ha ha ha. Lam ca. Ha ha ha. Ngươi là cha ta. Ta cha đẻ. Ngươi cha đẻ nghe được ngươi nói như vậy phòng trừng sẽ đánh chết ngươi. Hắn không phải, hắn đem ta đuổi ra Trương gia thời điểm thì không phải. Lam ca, ngươi nhu bức. Ngươi dĩ nhiên thật sự làm xong rồi. Ha ha ha. Huynh đệ ta muốn nhu bức, ha ha ha. Không phải mới vừa nói cha đẻ sao? Có thể trị hết ta bệnh là cha đẻ, bất quá coi như ta không biết xấu hổ đều, ngươi nên cũng không cái mặt này đáp ứng không phải. Đúng rồi, ngươi mới vừa nói có một nhanh 1.2 loại biện pháp, ta cái này là mau chứ? Phí lời, một đũa tử giải quyết đương nhiên là mau. Bất quá một nhanh 1 chậm cũng là đối ứng trị phần ngọn không trị gốc cùng tiêu bản chú ý hai loại kết quả. Cây cương châm này chính là cho ngươi lắp đặt một cái dây enpen. Thế nhưng dây enpen cũng đã thành được điểm của ngươi vị trí. Còn có một loại biện pháp chính là dùng đặc thù biện pháp kích thích đầu óc của ngươi, để đầu óc của ngươi bên trong không có phát dục hoàn thành con mắt thứ ba một lần nữa sinh trưởng. Cần phải bao lâu? Đại khái thời gian 1 tháng. Tốt. Trương Vân sắc mặt đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm túc, nếu như có thể tiêu bản kiêm trị, đương nhiên vẫn là tiêu bản kiêm chữa khỏi, thời gian 5 năm ta cũng chờ 1 tháng nữa có quan hệ gì? Lam ca, đi, chúng ta vậy thì đi đấu võ hội quán. Ca Bạch thành phố tất cả chiến linh hầu như đều sẽ tới đấu võ hội quán tiến hành tu luyện. Ở đấu võ hội quán ở ngoài, thường xuyên sẽ có ăn mặc hoa chi chiêu triển các cô nương quay về tiến nhập đấu võ hội quán chiến linh nhóm chiêu thủ chuẩn bị tư thế dung nhan. Đấu võ hội quán chiếm địa 50 km², nhưng muốn nói toàn bộ đấu võ hội quán bên trong không gian lớn bao nhiêu, có thể nói là vô cùng lớn. Có nhân loại địa phương sẽ có thế giới ngầm, có thế giới ngầm địa phương thì có huyết thú. Không người nào có thể giải thích thế giới ngầm vì sao xuất hiện, vì sao chỉ có nhân loại mới có thể đi vào thế giới ngầm lợi dụng thế giới ngầm. Ở văn minh ở tinh cầu khác mắt bên trong hết sức không khoa học sự tình, nhưng ở văn minh nhân loại mắt bên trong như vậy hợp lý. Từ thế giới hiện thực liên tiếp thế giới ngầm, chỉ cần một cái cửa truyền tống mà thôi. Căn cứ vào cái lý này, luận khai phá ra không gian trồng chất khoa học kỹ thuật, càng là sáng tạo ra nắm giữ các loại đầy đủ hết đặc thù chức năng gian phòng. Vì lẽ đó vĩnh viễn không cần lo lắng đấu võ hội quán phòng khách không đủ dùng, đi trễ sẽ xếp hàng cái gì. Chiến linh số lượng vẫn luôn là ngại ít không chê nhiều. Không có Trương Vân dẫn dắt, Tần Lam vào không được đấu võ hội quán. Hơn nữa coi như tiến nhập, tất cả phân khu cũng phải cần chiến linh thân phận thức biệt tạp mới có thể đi vào. Tên béo cũng là lần đầu tiên tiến nhập đấu võ hội quán, có vẻ so với Tần Lam còn muốn kiếp đảm. Hơn nữa mập thành Trương Vân như vậy chiến linh, xác thực trước đây chưa từng thấy. Hai người tổ hợp tiến nhập đấu võ hội quán phía sau, nhất thời hấp dẫn một đám chiến linh ánh mắt. Căn cứ chỉ dẫn bản đồ, Tần Lam thẳng đến trung tâm giao dịch. Trung tâm giao dịch đều là thuần internet tiêu thụ. Bất luận cái nào chỗ ngồi, đều có toàn bộ tin tức máy vi tính. Toàn thể nhân loại văn minh có thể đổ giao dịch, ở đây đều có thể tìm tới. Trương Vân biểu hiện khẩn trương lấm lét nhìn trái phải, hắn trời sinh phảng phất mang theo nào đó loại nguyền rủa. Mỗi lần chỉ phải ra ngoài, luôn có thể gặp phải không muốn gặp lại người. Đặc biệt là người của Trương gia, càng là nhiều lần gặp phải không có một lần ngoại lệ. Nay cũng dẫn đến Trương Vân từ 3 năm trước bắt đầu liền ở nhà không bước chân ra khỏi cửa. Thần Lam chống đỡ đầu, lật xem linh hồn hệ nguyên thú tinh thạch. Từ ấu sinh kỳ đến hoàn toàn kỳ đều có. Thế nhưng quả nhiên như Tần Lam dự liệu như vậy, coi như là ấu sinh kỳ tinh thạch, cũng phải cần chiến linh tích phân mua. Xem ra vẫn phải là dành thời gian kiếm tiền. Trương Vân, trên người ngươi có bao nhiêu tích phân? Trên người ta làm sao có khả năng sẽ có đồ chơi này? Từ ta trở thành chiến linh phía sau liền chưa từng làm cái gì nhiệm vụ, ở đâu ra tích phân? Nếu như vậy, có thể hay không đừng nói như thế lẽ thẳng khí hùng được chứ? Ồ, đây không phải là Trương Vân Đường ca sao? 3 năm không gặp, ngươi là thế nào đem một cái người tiến hóa thành một con lợn? Quả nhiên, nguyện rùa uy lực thì cường đại. Mới ở trung tâm giao dịch ngồi xuống không bao lâu, quả nhiên có người của Trương gia phát hiện Trương Vân vị trí. Cũng có trách, một cái như vậy hình thể bày ở nơi đó, chính là không để cho người chú ý đều khó. Trương Vân sắc mặt, trong nháy mắt trở nên âm trầm. Tần Lam ngẩng đầu nhìn tới, gặp được 2 nam 1 nữ chậm rãi đi tới. 3 người niên kỷ cũng không lớn, ước chừng 13-14 tuổi bộ dạng. Nhìn hết sức non nớt, nhưng cũng như ông cụ non nền lên đầu, thiếu chút nữa thì đem lão tử đệ nhất thiên hạ khắc ở trên mặt. Trương Vân Đường ca, đến mấy năm chưa có trở về nhà. Một người thiếu niên hí ngược cười nói. Tuy rằng hắn chưa có về nhà, nhưng trong nhà nhưng vẫn lưu truyền Đường ca truyền thuyết. Các người bất tranh cãi một tí, Trương Vân ca ca dù sao cũng là. Cái kia thiếu nữ lôi kéo 2 người ống tay áo thấp giọng nói. Dù sao cũng là cái gì? Trong lịch sử lợm nhất chiến linh sao? Cũng là, như thế đại danh đỉnh đỉnh tên gọi chúng ta có thể là không dám đắc tội a. Hiện tại e sợ không chỉ là này một cái tên gọi, bây giờ tên gọi hẳn là trong lịch sử nhất giống heo chiến linh. Ha ha ha. Trung quanh chiến linh nhóm phát ra nhất để cười vang. Sớm liền hiếu kỳ mập như vậy chiến linh là thần thánh phương nào, hiện tại từ Trương gia con em trong miệng biết được, nhất thời hiểu rõ. Mà giờ khắc này Trương Vân cũng đã tức đến cả người run rẩy. Nắm thật chặt nắm đấm, thịt trên người phảng phất sóng biển giống như sóng lớn mãnh liệt. Thực sự là không được người ta yêu thích gấu con. Tần Lam vỗ Trương Vân bả vai, ta nói huynh đệ, ngươi nhà đệ đệ ngươi không nên cố gắng giáo dục một chút sao? Này rõ không thể giải a. Tiếng nói rơi xuống đất, cả người run rẩy Trương Vân không run lên. Trước lâm vào thói quen của chính mình tính ngộ khu, nhưng là, hôm nay Trương Vân đã không phải là cái kia là cái chiến linh đều có thể khinh bị giáp rồi đây. Đã có thể cùng huyễn thú ý thức đồng bộ. Ta đặc biệt sao còn sợ ai? 3 năm nay, không phải vẫn đang nghiên cứu chiến linh chiến đấu kỹ xảo sao? Ta nghiến răng chuột dầu gì cũng là tinh anh tư chất huyễn thú, ta kinh sợ cái gì? Nghĩ đến đây, Trương Vân chậm rãi ngước mắt lên con người. Quanh thân bên trên, chậm rãi nộn nhạo lên màu nâu u quang. Chương 6, đánh quảng cáo 3 người các ngươi. Là năm nay tân tấn chiến linh sao? Trương Vân thiếu ra. Ngươi đừng nóng giận. Ta đại biểu bọn họ xin lỗi ngươi. Cái kia cô gái vội ba yếu ớt hướng về Trương Vân không lưng xin lỗi. Nay cũng để Tần Lam đối với cô bé này nhìn với cặp mắt khác xưa. Này toán cái gì? Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn vẫn có cùng người bên ngoài khác xa giá trị quan. Thiếu nữ dung mạo rất đáng yêu, tuy rằng bởi vì tuổi tác còn tiểu ngũ quan vẫn không có triển khai. Nhưng có thể thấy được, ngày sau là cái mỹ nhân bại hoại. Mãi đến tận Tần Lam phát hiện nàng thỉnh thoảng nhìn chằm chằm Trương Vân ngón tay phía sau, trên mặt mới lộ ra bừng tỉnh nụ cười. Linh Linh đừng xin lỗi, thứ người như vậy tồn tại liền là gia tộc chúng ta xỉ nhục, nếu như thay đổi ta, đã sớm một chết còn gia tộc thuần khiết. Xỉ nhục đúng không? Mở đối chiến gian phòng đi. Trương Vân nhẹ nhàng nuốt ve trên ngón tay nhẫn. Đối chiến gian phòng. Ha ha ha. Là cái gì cho ngươi dũng khí như vậy? Ngươi tên rác rưởi cũng dám yêu cầu cùng chúng ta mở đối chiến gian phòng. Tốt, Trương Vân, xem ra ngươi cũng không có gia tộc đồn đại bên trong như vậy không loại mà. Đi thôi, đi đối chiến khu. Trương Vân rác rưởi tên đã sớm truyền khắp toàn bộ Thiên Khải Tinh. Vì lẽ đó, hắn cần một trận chiến đấu đến cho mình chính danh. Dù cho cái kia đối tượng chỉ là vừa khế ước thành công huyễn thú mới lên cấp chiến linh, mà Tần Lam cũng cần một cái án lệ thành công cho mình cố vấn đánh ra quảng cáo. Trương Vân, ngươi hãy đi trước, đi đi nhà vệ sinh. Này, Lam ca, ngươi vật này sẽ không như xe bị tuột xích chứ? Rơi không như xe bị tuột xích, ngươi đấy lòng không có cảm giác sao? Đừng lôi kéo ta, ta rất vội. Một thanh ném mở Trương Vân tay, như một làn khói chui ra đám người, con ngươi thẳng tắp đến nơi chuyện. Như thế cái làm quảng cáo cơ hội, không thể bỏ qua. Thế nhưng, vừa lúc tới gặp phải nhiều như vậy tần gia chiến linh trốn đều không tránh khỏi, đặc biệt sao làm sao chỉ chớp mắt thời gian liền đều không thấy. Đang Tần Lam tặc mi thử nhãn dáng dấp dẫn tới đấu võ hội quán bảo an ánh mắt cảnh cáo thời điểm, một cái trong veo thanh âm từ phía sau vang lên. Tần Lam, ngươi tại sao lại ở đây? Tần Lam quay đầu lại, đã thấy hai cái dung mạo như thiên tiên thanh xuân thiếu nữ tổ hợp chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía sau chính mình, nhìn trong đó nói chuyện cái kia, nhất thời ánh mắt có chút né tránh. Tần Lam ở Tần gia ỷ vào hậu trường không sợ trời không sợ đất, nhưng chỉ có đối với cái này đại cứu nhà tổ tông rất là đau đầu. Tần Tiêu so với Tần Lam gần 2 năm, từ nhỏ đến lớn chính là một làm trò tinh. Ở trước mặt người nàng là nghe lời hiểu chuyện bé ngoan nữ, người sau lại là một cái yêu thích đùa cợt Tần Lam tiểu ác ma. Cũng may Tần Tiêu cũng hiểu đúng mực, thuần túy là vì chơi vui mà thôi. Theo hai người lớn lên, khi còn bé đùa giỡn trở nên thiếu, giữa hai bên cũng biến thành khách khí. Có thể tình cảm của hai người đúng là vẫn duy trì không sai. Tiêu Tiêu a, ngươi tới thật đúng lúc, giang hồ cứu cấp, giúp ta một việc. Đúng rồi, vị này chính là đội hữu của ta, Tiêu Nhược Hàm. Ngươi muốn ta hỗ trợ cái gì? Thay ta cho tổng đài đánh quảng cáo. Phải nhanh. Nói, lấy điện thoại di động ra, Lâm Thời Mã Hóa đứng lên. Đông Dương đánh nhấn ra quảng cáo tử, vẹn vẹn liếc mắt nhìn, Tần Tiêu liền hướng về Tần Lam đầu tới một người quái thú vị nụ cười. Ta nhớ được ngươi cùng Trương Vân quan hệ không tệ chứ? Chúng ta cởi mở. Ngươi liền đối với ngươi như vậy bằng hữu. Trương Vân quật khởi con đường, bắt đầu từ hôm nay. Ta đương nhiên phải cho hắn cố gắng tuyên truyền, để hắn từ đây nhất phi trùng thiên. Ngươi chắc chắn chứ? Tiêu Tiêu, nhanh lên một chút đi thôi, bên kia lập tức phải bắt đầu rồi. Tần Tiêu sâu sắc xem ra Tần Lam một chút, đưa tay vỗ tay cái độ. Rất nhanh, nhân công phục vụ người máy xuất hiện ở Tần Tiêu bên người, mang theo giấy quảng cáo ly khai. Cảm tạ. Tần Lam làm một động tác tay, như một làn khói hướng về đối chiến khu chạy đi. Tiêu Tiêu, hắn chính là ngươi thường thường nhắc tới biểu ca. Ừm. Kỳ thực hắn rất lợi hại, nếu như không phải linh hồn cường độ không đủ, ta ở trước mặt hắn không có tí ưu thế nào. Đi, chúng ta cũng đi nhìn, trong lịch sử lợm nhất chiến linh trận đầu. Nghe tôi có chút ý tứ. Ta nghĩ đến ngươi sẽ không đối với mấy cái này cảm thấy hứng thú đây. Tần Tiêu phong tình bạn trùng mít một cái. Hai cái tuyệt mỹ thiếu nữ tiểu cười, hấp dẫn xung quanh một đám chiến linh liên tiếp quăng tới ánh mắt. Đối chiến khu, số 222 gian phòng. Thật không phải là một cái cắt lợi dãy số. Tần Lam đưa vào mời chìa khóa phía sau, trong nháy mắt cảnh tượng trước mắt xảy ra chuyển biến. Phản phất xuyên qua rồi thời không giống như vậy, xuất hiện ở như cổ rô ma đấu thú trường giống như nhìn trên đài. Mà giờ khắc này nhìn trên đài, cũng là thưa thất túm năm tụm ba người. Trương Vân hồn viên thân thể lặng lặng đứng ở đấu kỹ giữa sân, mà ở hắn đứng đối diện, chỉ có Trương Phong. Nếu như dò số xưng trong lịch sử lợm nhất chiến linh đều cần cùng người liên thủ, cái kia lợm nhất chiến linh mũ chính là cho chính mình cái nút. Trương Vân biểu ca, rắc rưởi phải thừa nhận, chịu đòn muốn đứng vững. Ngươi chuẩn bị kỹ càng thế này. Lời thật nhiều. Trương Vân ở nghiêm túc thời điểm khí chàng rất mạnh, thậm chí câu nói này nói cho tới khi nào xong, để người không tự chủ được bỏ quên hắn hồn viên hình thể. Chậm rãi đem trên ngón tay nhẫn phóng tới trước mắt. Nghe theo ta triệu hoán, đi ra đi, nghiến răng chuột. Ầm. Trong tay nhẫn trong nháy mắt đổ nát, hóa thành đầy trời ngôi sao. Ngôi sao bên trong, một cái huyền diệu lục mang tinh trận pháp đông dương xuất hiện. Trận pháp dâng lên một trận cuộn sóng, một đầu năm màu con chuột đánh vỡ trận pháp xuất hiện ở trước người. Ta sợ ngươi a. Đi ra đi, phun tuyển chủ tử. Thân ái đấu võ hội quan khách, hiện tại xuyên truyền bá một cái mới nhất dữ liệu. Ở đấu võ khu số 222 gian phòng, trong lịch sử lợm nhất chiến linh Trương Vân trận đấu sắp diễn ra. Một trời sinh vô pháp cùng huyền thú cộng minh chiến linh, một cái từ bước lên khởi điểm liền đến nơi nhân sinh điểm cuối được lại. Hắn trận đấu, tự nhiên là không cho phép bỏ qua. Bất kể là trà dư tử hậu, vẫn là cùng khác phái chiến linh chào hỏi, này đều đem là hấp dẫn đối phương chú ý lực lời dạo đầu. Các ngươi còn đang chờ cái gì? Trương Vân dưới chân lảo đảo một cái, suýt chút nữa ngã xuống đất không lên nổi. Quay đầu lại cho Tần Lam một cái ánh mắt cảnh cáo, Tần Lam còn đi hai hàng răng trắng như tuyết. Trên khán đài thỉnh thoảng xuất hiện mới khán giả, hơn nữa mật độ càng lúc càng lớn. Nguyên bản hi hi lạp lạp không mấy cái, dĩ nhiên rất nhanh an vị 8 phần 10. Bắt đầu đi. Trương Vân cũng lười tính toán, quát lạnh một tiếng, nghiến răng chuột, độ điện. Nghiến răng chuột trong nháy mắt hướng về lòng đất khoan một cái, trong chớp mắt liền biến mất ở đảo ra động khẩu bên trong. Tuy rằng độn địa không phải nghiến răng chuột kỹ năng, nhưng loài chuột trời sinh có thể đảo thành động. Ngớ ngẩn, ta phún tuyển chủng tử là thực vật hệ huyết thú, độn địa đối với ta không dùng. Dễ cây thăm dò. Làm thăm dò kết quả phản hồi sau khi trở về, Trương Phong sắc mặt nhất thời trở nên mất tự nhiên. Nghiến răng chuột dĩ nhiên ở sâu dưới lòng đất đảo ra phản vật mê cung giống như tứ thông bát đạt thông đạo. Phức tạp như thế thông đạo, dễ cây căn bản không cách nào chủ động tra xét. Đi ra đi, cấp tốc máy quan điện. Trương Vân quanh tay lạnh rên một tiếng, đột nhiên, mặt đất phá mở, nghiến răng chuột xuất hiện ở phún tuyển chủng tử trước mặt. Trong nháy mắt xoay tròn cấp tốc, phản phất viên đạn giống như hướng về phún tuyển chủng tử kích bắn đi. Phún tuyển chủng tử, né tránh. Nhận được mệnh lệnh phún tuyển chủng tử vậy mà không nhúc nhích. Thời gian này Trương Phong mới ý thức tới, mới rễ cây thăm dò đã đem rễ cây sâu sắc đâm vào thổ nhũ bên trong, hơn nữa cái kia đào lên mê cung càng là để phún tuyển chủng tử rễ cây ở bùn đất bên trong đánh kết. Nguyên lai mục đích của ngươi chính là, thật là hèn hạ. biết đến quá muộn. Vâng. Nghiến răng chuột hung hăng đụng vào Phún Tuyển chủng tử trên người, dưới người rễ cây rồn rập gãy vỡ, Phún Tuyển chủng tử bị lăng không đánh bay, vẫn lăn xuống đến Trương Phong trước người. Viên mắt bên trong xuất hiện một đôi khả ái vòng xoáy. Chương 7, khách hàng tới cửa rào. Toàn bộ khán đài bên trên nhất thời bùng nổ ra một tràng tốt lên. Đây là một hồi sạch sẽ gọn gàng thắng lợi. Nếu như giao đấu một phương không phải Trương Vân, cái này cũng là một hồi không có nửa điểm nhìn đấu thắng lợi. Trương Vân chiến thuật hết sức hèn mọn, nhưng vì thường gần kề chiến trường hiện thực. Ở trên chiến trường, vốn là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Các khách xem kinh ngạc thốt lên không ở chỗ này chẳng kết thúc chiến đấu nhanh như vậy, mà ở lấy Trương Vân cùng nghiến răng chuột có thể nói hoàn mỹ phối hợp. Đây là trong lịch sử lợm nhất chiến linh sao? Chiến đấu như vậy ý thức lại bị xưng là trong lịch sử lợm nhất chiến linh. Mọi người có phải hay không hết sức không hiểu, rõ ràng Trương Vân biểu hiện rất tốt, nhưng tại sao được gọi là trong lịch sử lợm nhất chiến linh? Gian phòng phát thanh vừa lúc vang lên. Tần Lam nghiêm trang cầm mịt rổ phồn, ánh mắt vô cùng thâm thúy. Trương Vân bởi vì tiên tiên thiếu hụt, hắn con mắt thứ ba không có phát dụng. Nếu như chính là một cái bình thường người, cái kia cũng không ảnh hưởng toàn cục. Thế nhưng, một mực Trương Vân là một cái chiến linh, hơn nữa còn là linh hồn cường độ loại ưu chiến linh. Bệnh chứng này, đối với chiến linh tới nói chính là bệnh nan y không có tương lai. Trương Vân bị bệnh chứng này hành hạ 5 năm, 5 năm qua chịu đủ chê trách, 5 năm qua nhận hết khuất đủ. Càng là từ 3 năm trước bắt đầu, hắn mắc phải bệnh tự kỷ, chỉ có chờ ở mở tối phá phòng bên trong mới có thể để hắn cảm nhận được một tia an lòng. Thần Lam trầm thấp lời nói, có không rõ sức cuốn hút. Thậm chí rất nhiều nữ tính chiến linh đã không nhịn được len lén lau nước mắt. Tốt dốc lòng, hảo cả người. Trương Vân mắt đỏ vành mắt yên lặng ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Hắn không muốn để nước mắt đến phá hoại chính mình cả đời này bên trong đắc ý nhất mấy mắt. Nhưng nghe đến, Trương Vân liền cảm thấy không đúng vị. Thần Lam phía sau nói, là tiếng người sao? Trương Vân vận mệnh chuyển ngoặt, ở 3 ngày trước phát sinh thay đổi. Ở đông đường phố ngã tư đường khúc quanh, mở một nhà tầm thường huyền thú cố vấn. Trương Vân ôm thử nhìn một chút tâm tình bước chân vào cố vấn. Đi qua tần chuyên gia cẩn thận nghiên cứu kiên trì phân tích, rốt cục nghĩ ra trị liệu hắn tuyệt chứng biện pháp. Vì lẽ đó, mới có các ngươi hôm nay thấy một màn. Huyền thú đào tạo chuyên gia có thể chính xác phán đoán ngài cùng ngài huyền thú đối mặt vấn đề, cũng có thể ngay lập tức đưa ra chính xác cải thiện phương pháp. Ngươi nghĩ để huyền thú nhanh chóng thăng cấp sao? Ngươi muốn trở thành hoàng kim chiến linh đi tới nhân sinh đỉnh cao sao? Ngươi nghĩ để cho ngươi huyền thú nắm giữ vương giả thuộc tính, nắm giữ máu hiếm có mạch sao? Còn đang chờ cái gì? Nhanh lên một chút gọi điện thoại 9555777. Trước hết gọi điện thoại 10 tên khách hàng, ngài đem trải nghiệm một lần miễn phí kiểm tra khám và chữa bệnh phục vụ. Tiêu chuẩn có hạn, một đi là không trở lại. Tần Lam cảm xúc mãnh liệt mênh mông đánh quảng cáo, chút nào không để ý đến phía sau từng đôi ánh mắt quá dị. Muốn so với danh tiếng, hắn Tần Lam cũng không thể so Trương Vân tốt hơn bao nhiêu. Hiện tại Trương Vân là lấy xuống phế vật cái mũ, có thể ngươi Tần Lam dĩ nhiên còn ở đây sái bảo. Chơi vui thật không? Thật mất thể diện. Thật yêu len lén bụng mà tiên lặng lắc lắc đầu. Không có a, ta cảm thấy thật có ý tứ. Cái kia Trương Vân đích thật là trời sinh vô pháp cùng huyền thú cộng hưởng, nhưng bây giờ, giữa bọn họ phối hợp tương đối khá đây. Tiêu Nhược Hàm híp mắt đánh giá như cụ nước miếng văng tung tóe Tần Lam. Trương Vân năm đó linh hồn phán định là loại ưu, nhưng bởi vì con mắt thứ ba không có phát dục, vì lẽ đó dẫn đến vô pháp cùng huyền thú liên tiếp, chuyện này đích xác là thật. Một tên Trương gia lệ thuộc chiến linh nói khẳng định nói, đây không phải là bệnh nan y sao? Thế nhưng chiến đấu mới vừa rồi, phối hợp phi thường hiệu ngầm, thật chẳng lẽ bị cái kia cái gì huyền thú đào tạo chuyên gia chữa lành? Có chút ý tứ. Ta huyền thú tính cách vẫn không quá ổn định, có muốn hay không đi hỏi một chút? Điện thoại là bao nhiêu tới? Vừa nãy không nhớ. Trương Phong Đờ đã ôm nông vòng Phún Tuyển chủ tử, phản phất mất đi linh hồn giống như cô đơn. Đột nhiên, một đạo như núi lớn cái bóng phóng mà đến, Trương Phong chậm rãi ngẩng đầu. Trương Vân ánh mắt bình tĩnh nhìn Trương Phong, khỏe miệng hơi làm nổi lên một tia độ cong. Ta là trong lịch sử lợm nhất chiến linh, mà ngươi, nhưng bại bởi ta. Cái kia ý vị như thế nào? Ngươi ngay cả trong lịch sử lợm nhất chiến linh cũng không bằng sao? Ngươi chớ đắc ý, anh trai ta chỉ là bị ngươi ám toán mà thôi. Có bản lĩnh, chúng ta đánh một trận nữa. Trương Tú khí cấp bại phôi hò hét. Trương Tú. Trương Phong lớn tiếng cắt đứt Trương Tú triệu hoán huyền thú. Không đánh lại, coi như đường đường chính chính đánh cũng không đánh lại. Đừng tự rước lấy đủ. Các ngươi ở trong gia tộc nhất định vẫn bị thổi phồng, các ngươi cũng vẫn bị quán thâu Trương gia vinh dự. Trương gia có bao nhiêu thiên tài cái gì chứ? Bất quá thân là ca ca, ta còn là đến nói cho các ngươi một ít ở trong gia tộc không học được đồ vật. Trương gia đã xuống dốc. Đắm chìm trong đã từng huy hoàng bên trong Trương gia, chỉ càng ngày sẽ càng sa sút. Vĩnh viễn không nên đánh giá thấp bất cứ người nào, bởi vì ngươi sẽ không biết, đã từng không bị các ngươi nhìn trong mắt rất rưởi, lúc nào lại đột nhiên quật khởi. Ta Trương Vân chỉ là trong đó một cái, nhưng tuyệt đối không phải cuối cùng một cái. Nói, để lại một vệt nụ cười ý vị thâm trường, yên lặng xoay người nhìn về phía khán đài. Tần Lam, ngươi nếu có gan thì đừng chạy. Không chạy, đó là ngu ngốc. Tuy rằng ban bố thông cáo để tên Trương Vân lần thứ 2 trở thành ca bạch thành phố chiến linh trong miệng trà trước sau khi ăn xong đứng đầu đề tài, cũng thành công thay Trương Vân tẩy thoát rác rưởi tên. Thế nhưng đem Trương Vân mấy năm này trạch nam sinh hoạt vẫn cứ nói thành một đoạn huyết lệ sử đích sắc rất quá đáng. Vì lẽ đó này 2 ngày, Tần Lam vẫn trốn ở Tần gia nơi đóng quân. Đem ép hồng đấy thư tịch tư liệu lại lần nữa nhảy ra đến sửa lại đóng gói. Mà sau sẽ quần áo hành lý các loại cũng đồng thời cố gắng sửa sang lại một lần. Nếu mở tiệm, Tần Lam cũng không có ý định ở tại Tần gia nơi đóng quân. Tuy rằng ở Tần gia nơi đóng quân hết sức an toàn, cũng không lo ăn uống, nhưng chuyển tiếp tới Tần Lam trong xương vẫn là một cái độc lập tính rất mạnh người. Quan trọng nhất đó là, những ngày này Tần Lam đã nhận được nhiều cái cố vấn điện thoại. tuy rằng bọn họ không hẳn thật sự sẽ đến, nhưng đây chính là Tần Lam sức mạnh. Hai ngày bất chi bất giác trôi qua, huyền thú đào tạo chuyên gia mặt tiền cửa hàng cũng đã trang trí xong xuôi. Bình minh sáng sớm, Tần Lam cũng là người ta đem hành lý tư liệu đều dọn tới. Không có long trọng khai trương nghi thức, cũng không có đùng đùng pháo nổ vang. Vô thanh vô tức trong đó, huyền thú cố vẫn khai trương. Nhìn đồng hồ, mới 7 giờ rưỡi. Khoảng cách hẹn trước thời gian còn có nửa giờ. Tần Lam ở hậu đường bãi lộng một chiếc ghế điện, lại như phim bên trong thấy cái kia loại chấp hành phạm nhân tử hình ghế điện giống như lúc. Có người sao? Có người tiếp đón sao? Ngoài cửa vang lên một người trung niên nam nhân tiếng la. Ta là hẹn trước khách hàng, hẹn xong hôm nay tới hỏi ý kiến. Khách tới cửa, Tần Lam vội vã thả hạ vật trong tay chạy ra ngoài. Hoan nên hoan nên. Cửa hàng nhỏ ngày thứ nhất khai trương, ngài lại là người thứ nhất hẹn trước khách hàng. Ngoại trừ cửa hàng ta cam kết miễn phí hỏi ý kiến phục vụ ở ngoài, còn đặc biệt địa cho ngài đánh 30% ưu đãi. Xin hỏi ngài muốn làm thẻ sao? Tháng thẻ ưu đãi giảm 10, cuối kỳ thẻ, cửa hàng ta có thể ưu đãi giảm 20, nếu như là thẻ 5, có thể hưởng thụ cửa hàng ta bớt 50% ưu đãi. Đừng giới thiệu, gọi Huyền Thú Cố Vân Sư xuất đến, ngươi nghĩ ta thiếu tiền sao? Các ngươi trong cửa hàng muốn thật có thể giải quyết vấn đề của ta, cái gì giảm 10 giảm 20, ta cho gấp đôi tiền khám bệnh. Tiên sinh thực sự là xa hoa, vậy xin hỏi ngươi có vấn đề gì muốn cố vấn sao? Đang khi nói chuyện, Tần Lam đã đem hệ thống quay về nam tử trên bả vai dụng lông anh vũ quét hình đi qua. Chương 8, có sạch sẽ anh vũ kim chủy hỏa diễm anh vũ. Trưởng thành kỳ loài chim huyền thú. Kỹ năng: gió xoáy hỏa diễm, trên không rơi đánh. Nhược điểm: sợ nước, sợ dơ. Đây là một con từ tinh thần đến thân thể đều có nghiêm trọng sạch sẽ anh vũ. Trạng thái: sinh bệnh bên trong. Bởi vì hết sức bài xích không sạch sẽ hoàn cảnh, khiến huyền thú trong cơ thể sản sinh sai lầm tiến hóa. Đang rút đi lông chim sinh trưởng ra càng thêm có thể cách ly dơ bẩn lông tơ, nếu như không thêm vào trị liệu, liền sẽ vĩnh viễn mất đi năng lực phi hành. Biện pháp trị liệu: lá tím mặt hạ, xương mặt vàng phong phong minh, hợp với loài chim ấu sinh kỳ huyền thú tinh thạch quái phục dụng, 3 ngày thấy hiệu quả. Hệ thống ngoài ý liệu ra sức. Có cái gì cố vấn? Không phải phải gọi các ngươi trong cửa hàng cố vấn sư xuất đến sao? Kẻ hèn này chính là thân. Tần Lam nụ cười như cũ thân thiết như vậy. Người đàn ông trung niên sắc mặt trong nháy mắt biến đến khó coi, ngươi đùa bỡn ta? Ngươi một cái như vậy miệng còn hôi sữa tiểu tử, ngươi nghĩ ta chưa từng thấy huyền thú cố vấn sư sao? Hả? Ngươi chờ. Tần Lam thu về bên trong phòng, một lát sau lại một lần nữa xuất hiện, mang theo một cái sám trắng giả phát, lại dán lên cong lên trồng dâu, trên cằm dính lên mấy cây dâu dê. Thân, hiện tại thế nào? Có thể bắt đầu chưa? Rời ạ, này toàn cái gì? Ban ngày ban mặt lừa dối tiêu phí người sao? Ngay ở trước mặt mặt hóa trắng a. Nam tử trung niên sắc mặt đã đen cùng nổi đáy. Nếu không phải là thân là thành thục nam nhân hàm dưỡng, thêm vào cây cỏ xuất thân không có như vậy tính tình hòa bạo, đã sớm một quyền đầu luân đi qua. Hô một tiếng đứng lên, xoay người rời đi. Ai? Vì sao trên đời này sẽ có như vậy nhiều trông mặt mà bắt hình dong tục nhân đây? Nam tử trung niên bước chân dừng lại. Tiểu tử, ngươi muốn chơi quá ra ra liền về nhà đi chơi, tuyệt đối đừng đùa giỡn như vậy. Ngươi đổ cái việc vui không liên quan, muốn thật sự nói sai nhìn là bệnh, là gặp người chết. Về nhà sớm đi thôi. Người đàn ông trung niên lần thứ hai phải đi, Tần Lam thanh âm lại một lần giằng giặc vang lên. Đáng thương như thế một con kim truy hỏa diễm anh vũ, sợ là lúc sau vĩnh viễn cũng không thể phi hành. Nam tử trung niên bước chân lại một lần nữa dừng lại. Chân chờ xoay người, ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm Tần Lam. Ngươi nói cái gì? Ta tiểu hồng làm sao vậy? Ta hỏi qua những người khác, đây là thông thường thay lông mà thôi. Ngươi nghe ai nói quá huyễn thú cũng sẽ thay lông? Tần Lam buồn cười liếc người đàn ông trung niên một chút. Còn có, không thấy nó dụng lông vị trí mọc ra là lông thú mà không phải lông chim. Đợi đến toàn thân đều bị lông thú thay thế thời điểm, không có lông chim chim làm sao bay? Ngươi đúng là giải thích một chút. Ta. Người đàn ông trung niên có chút hoảng rồi. Cái này cũng là hắn vẫn lo lắng. Mấy tháng trước, huyễn thú vừa tiến hóa đến trưởng thành kỳ, vui sướng còn không có kéo dài bao lâu, liền xuất hiện dụng lông hiện tượng. Ngươi nên nhìn chính là sủng vật thầy thuốc chứ? Đại ca, là ai cho ngươi dũng khí để sủng vật thầy thuốc cho huyễn thú xem bệnh? Cũng không phải, ở nhờ số trời run rủi, ta gặp một cái huyễn thú cố vấn sư, nhưng hắn thu được kết luận là ta cho tiểu hồng ăn một viên thú vương loại tinh thạch. Này mới đưa đến tiểu hồng gen mã hóa bị thú vương loại gen ảnh hưởng. Thế nhưng, ta mới là một hắc thiết chiến linh được không, đi nơi nào làm thú vương loại tinh thạch? Không bối cảnh không hậu trường, căn bản tiểu không khả năng mà. Từ khi tiểu hồng tiến hóa phía sau, cũng không nói lời nào, cả ngày liền giống như tượng đất, trừ phi ta ra lệnh, hay không người hắn đều không động một cái. Lông vẫn ở rơi, cũng biến thành càng ngày càng xấu. Người đàn ông trung niên không ngừng nổ nước bọn, mà hắn không nhìn thấy là, hồng miệng hỏa diễm anh vũ thỉnh thoảng nghiêng mặt hướng về hắn quăng tới cái kia từng đôi ánh mắt khinh bỉ. Nhìn tình cảnh này, Thần Lam nở nụ cười. A, ta trước đã nói, ngươi là ta người khách quen đầu tiên, vì lẽ đó cố vấn là miễn phí. Ta hiện tại minh xác nói cho ngươi, ngươi huyền thú sản sinh sự biến hóa này cùng ngươi có quan hệ rất lớn. Ngươi có hay không hiểu qua chính mình huyền thú? Ngươi có biết không, ngươi huyền thú có thân thể cùng tinh thần song trọng bệnh tích sạch sẽ. Bởi vì hoàn cảnh lôi thôi dẫn đến nó bị bách tiến hành sai lầm tiến hóa. Sở dĩ rút đi lông chim đổi lông thú cũng không phải là bởi vì ăn cái gì thú vương loại tinh thạch, thuần túy là bởi vì lông thú càng thêm chịu bẩn. Tần Lam đáp án, để người đàn ông trung niên sắc mặt nhất thời đại biến. Thân là gần 40 năm mắt lão côn, hắn sinh hoạt lôi thôi chuyện như vậy hiếm có người biết. Hơn nữa mỗi lần ra ngoài, hắn đều sẽ đem mình ăn mặc ngăn nắp xinh đẹp, chỉ có về đến nhà mới sẽ biến thành móc chân đại hán. Hắn là chiến linh, muốn tìm một nữ nhân dễ như ăn cháo. Thế nhưng hắn nhưng có cổ quái, đối với nữ nhân trời sinh bài xích. Biệt thự của hắn càng là giống cái sinh vật vùng cấm. Cho dù có sinh lý nhu cầu, hắn chính là chính mình vớt. Vì lẽ đó Tần Lam cho lý do này tuy rằng hết sức hoang đường, nhưng cuộc sống mình lôi thôi Tần Lam là không nên biết. Bị ta nói chúng rồi đúng không? Kỳ thực còn có một chút, ngươi nói ngươi nguyên thú tử tiến hóa phía sau liền sẽ không nói chuyện. Thế nhưng ta từ ánh mắt của nó bên trong nhưng nhìn thấy cũng không phải là như vậy, nó không phải không biết nói chuyện, mà là hiếm thấy phản ứng ngươi. Ta nói đúng chứ? Tần Lam nghiêng mặt sang bên, quay về hồng miệng hỏa diễm anh Vũ cười hỏi. Ta có cố sự, ngươi có rượu sao? Anh Vũ rất là phiền muộn nhẹ nói. Tình cảnh này, nhưng là đem người đàn ông trung niên giật mình. Tiểu Hồng, ngươi, nguyên lai ngươi, ngươi biết nói a? Hồng miệng anh Vũ cho người đàn ông trung niên một cái ánh mắt khinh bỉ, thuần thục nắm lên Tần Lam đưa tới dễ kéo bình mở ra, ngẩng đầu được mạnh một miếng. Ngươi nói không sai, ta tiến hóa là ta tự chủ lựa chọn kết quả. Ngươi không biết, ta từ khi theo hắn, đó là gặp vận đen tám đời. Từ khi bị hắn ấp ra đến từ sau, ta không chỉ có phải phụ trách an toàn của hắn cùng hắn chiến đấu, còn phải phụ trách hắn ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Những ngày tháng này, lão điệu là chịu đủ lắm rồi. Tiểu Hồng, lưu chút mặt mũi. Người đàn ông trung niên lúng túng cầu xin nói. Đều là người ngoài, có cái gì không thể nói. Hắn là huyện thú cố vấn sư, ta cùng hắn tố khổ sao không được. Ngươi là không biết ta, hàng này đừng xem mặc câu phục, một năm đều có thể không rửa giấy. Dưới đáy giường, tất cả đều là hắn cột tất tối. Tiến vào phòng của hắn điểm cây đuốc đều có thể gây nên nổ tung. Có lúc ta thực sự không chịu nổi, nhân lúc hắn ngủ đem hắn đới quần áo vứt máy giặt giặt sạch. Đặc biệt sao hắn ngày thứ hai còn nói giặt sạch y phục mặc không thoải mái. Rời ạ lao điểu chịu đủ lắm rồi, sau đó cũng không hầu hạ. Thích trách trách đi. Đây là một con đến từ phương bắc chim. Như tấu đơn mùm mùm, nghe được Tần Lam đẩy mặt dại ra. Ngươi sao trước đây không cùng ta nói sao? Người đàn ông trung niên yếu sinh nhược khí nói. Là ta chưa nói sao? Căn bản là ngươi không để ở trong lòng chứ. Ở trong lòng ngươi, ta đặc biệt sao chính là một con chim mà thôi. Tần Lam nhìn trước mắt mở ra cánh vai thần tình kích động hồng miệng liệt diễm anh vũ, khỏe miệng hơi có rúm. Thật nhớ nói cho hắn biết, ngươi thật đúng là một con chim. Đại sư, chuyện này có thể trị sao? Người đàn ông trung niên thái độ trong nháy mắt 180 độ rẽ ngoặt, thần tình kích động nhìn chằm chằm Tần Lam hỏi còn kém cầm lấy Tần Lam tay gọi sất. Chương 9, điện liệu đến một bước này, Tần Lam nở nụ cười. Vị tiên sinh này, xét thấy ngươi là ta người khách quen đầu tiên, cửa hàng ta đã hứa hẹn cho ngươi đánh 30 ưu đãi, nguyên bản nên thu ngươi 1000 tích phân tiền xem bệnh. Hiện tại sao? Là 333 điểm. Được rồi, phía sau số đôi ta đem người xóa đi, liền thu ngươi 300 điểm tích phân. Tích phân? Người đàn ông trung niên sắc mặt thay đổi. Tần Lam nếu như lấy tiền, người đàn ông trung niên tuyệt đối không có nửa điểm do dự. Nhưng tích phân, đó là chiến linh mệnh cát tử. Tích phân có thể hối đoái tiền, nhưng tiền nhưng không cách nào hối đoái tích phân. Ở trên thị trường, một điểm tích phân có thể hối đoái 1 triệu đồng liên bang, nhưng ở trên chợ đen cũng đã xảo đến rồi 3 triệu. Nhìn Tần Lam nụ cười vô hại, người đàn ông trung niên rất tức giận. Thậm chí thời khắc này, quanh thân năng lượng đều có chút không yên đứng lên. Một trận sóng nước lấp loáng từ nam tử trung niên quanh thân dập dần, đây là chiến linh sức chiến đấu tiết ra ngoài xúc động không khí và mèo. Tích tích. To lớn xe Việt dã ngừng ở Tần Lam cửa quán. Phía sau xe hòm mở ra, một cái hồn biên hình thể chật vật bỏ ra thùng xe. Trương Vân nhảy sau khi xuống xe, Việt Dã rõ ràng lên cao vài cm. Lam ca, ta rất nhớ ngươi a. Phản phất tử trong hàm răng nặng đi ra giống như vậy, gàn từng chữ văng ra hàm răng. Trương Vân, chào buổi sáng a. Tần Lam tựa hồ không nghe hắn nói ở ngoài thanh âm giống như tự nhiên lên tiếng chào hỏi. Tiên sinh, tiền tài chính là vật ngoại thân, ngài huyễn thú mới là người mệnh căn tử. Hơn nữa ta dám cam đoan, ngoại trừ ta, không người nào có thể đưa ra đúng bệnh hốt thuốc biện pháp. Ta đã cho ngươi rất nhiều ưu đãi, 300 tích phân, đổi cho ngươi cùng huyễn thú tương lai không có lợi làm sao? Ngươi xem một chút hàng này, 3 ngày trước vẫn là trong lịch sử lợm nhất chiến linh, nhưng bây giờ đây, đài truyền hình đều tranh nhau đưa tin, tích lũy đầy đặt phát, nhất phi chủ tiên. Đó cũng đều là bởi vì chiếm được ta chính xác sửa lại. Ngươi còn do dự cái gì? Ta. Người đàn ông trung niên con ngươi bên trong hơi lấp lóe, nhìn ngừng trên bờ vai Tiểu Hồng, ánh mắt trong nháy mắt nhu hòa hạ xuống. Tiểu Hồng, ta sẽ không để cho ngươi có chuyện, ta sẽ chữa khỏi ngươi. Thâm tình thông báo để Tần Lam cả người ra gà ứa ra. Đây là cái gì quái thú vị? Thử. Anh Vũ ngạo kiều lắc đầu. Phối hợp thật là tinh diệu. 300 tích phân liền 300 tích phân, đem ngươi tích phân vòng tay đưa tới. Mẹ nhà nó. Vạn sự đã chuẩn bị làm sao đem trọng yếu như vậy sự tình quên. Không phải chiến linh không thể đeo tích phân vòng tay, mà không có tích phân vòng tay tự nhiên cũng không thể lấy tiền. Nhưng cũng may, Trương Vân đến rồi. Tên béo, đi qua lấy tiền. Cái gì? Tại sao là ta? Nhanh, nhân ra khách hàng cũng nóng lòng chờ. Tên béo không chần chờ, đưa tay ra cánh tay đem chiến linh vòng tay đưa tới mở ra liên tiếp. Ken, giao dịch hoàn thành, thu vào 300 tích phân. T. Tên béo không nhịn được hít vào một hơi. Ánh mắt len lén tìm đến phía Tần Lam. Thật ha, ngươi làm sao hạ thủ được? Có tiền không kiếm lời, không tiếp. Làm gì không đi cướp? Cái này so với cướp tới cũng nhanh. Tốt rồi, tiền đã thanh toán, ngươi mau nói cho ta biết, Tiểu Hồng bệnh làm sao chữa? Đương nhiên. Tử Diệp Bạc Hà, cốt diện Hoàng Phong Phong Minh, hợp với loài chim ấu sinh kỳ huyện thu tinh thạch quái phục dụng, 3 ngày thấy hiệu quả. Nếu như ngươi dám gặp ta, hoan nên đến hái ta bảng hiệu. Hơn nữa, ngươi là chiến linh, giết chết ta chứ? Đúng rồi, từ nay về sau, ngươi cần phải nuôi thành một cái thói quen. Cái gì? Bệnh thích sạch sẽ. Huyễn thú là chiến linh thân mật nhất đồng bọn, nếu như huyễn thú vô pháp thích ứng ngươi, như vậy ngươi đi học người thích ứng nó. Cảm tạ. Nếu như hữu hiệu, ta sẽ giới thiệu bằng hữu đi qua. Người đàn ông trung niên đi rồi, Trương Hân nhìn vòng tay bên trong tích phân cười ngây ngô. 300 tích phân a. Ngươi biết 300 tích phân ở trên chợ đen có thể đổi bao nhiêu tiền không?
1 tỷ,
1 tỷ a. Ngươi giàu gì cũng là chiến linh, chút tiền này ngươi xem lên sao?
Đến, ngươi theo ta đi vào.
Trương Hân theo Tần Lam đi vào bên trong phòng, Tần Lam từ ngăn kéo bên trong lấy ra một phần hợp đồng đưa tới Trương Hân trước mặt.
Ký rồi.
Cái gì?
Lao động hợp đồng, sau đó ngươi thay ta làm công.
Dựa vào cái gì?
Ta đường đường Trương gia đại thiếu gia, ngươi lại muốn ta thay ngươi làm công.
Ngươi không phải là bị Trương gia đuổi ra khỏi cửa sao?
Thật không tiện, hôm kia gia tộc đã phái người đến, muốn tiếp ta về gia tộc.
Đãi ngộ tự ưu, trước đây ghi nợ tiếp tế cũng bồi thường gấp đôi.
Tên béo rất là được nước run trên người thì mỡ.
Ngươi đáp ứng rồi.
Đáp ứng cái rắm.
Thế nhưng chỉ cần ta nghĩ, tùy thời có thể trở lại.
Vì lẽ đó a, làm công là không thể đi làm, đời này cũng không thể đi làm.
Như vậy a?
Vậy coi như, cho tiền.
Tiền gì?
Em gái ngươi, ta chữa khỏi ngươi bệnh nan y đi, ngươi không nên cho tiền sao?
Anh em ruột cũng đến tính toán rõ.
Bao nhiêu?
1 vạn.
Cắt.
Ta cho ngươi 1 triệu.
Ta nói là tích phân.
Ta.
Một câu vãi như nghẹn ở cổ họng, ước đến Trương Hân mặt đều đỏ chót.
Tần Lam, muốn chút mặt mũi được không?
Ta là cố vấn sư, giá cả từ ta nhất định.
Lại giả thuyết, ngươi cái này là bệnh nan y đi, ngoại trừ ta, ngươi đừng hy vọng có ai có thể trị hết ngươi.
Tiền cùng ngươi quang minh tương lai so với, cái nào càng quan trọng?
Ngươi đặc biệt sao liền cho ta gõ một đũa tử, liền muốn ta 1 vạn tích phân.
Ngươi đây là rõ bày dọa dâm bơ bét.
Ừm.
Tần Lam ôm chén trà, không lo lắng uống một ngụm, chẳng biết xấu hổ bộ dạng, tức đến tên béo hận không thể lập tức cho gọi ra huyền thú.
Ngươi có thể lựa chọn không trả thù lao, không có quan hệ.
Bất quá ta với ngươi rằng à, cắm ở ngươi trên đỉnh đầu kim thép chỉ là thông thường sắt thép, còn chưa phải là inox.
Nếu như không kịp thời nổ ra đây, sẽ gì xét?
Ngươi thay đổi người gõ cũng vô dụng, một đũa này tử là đi qua thiên truy bách luyện, ở trong chứa càn khôn.
Người khác một búa tử xuống, ngươi là có thể trực tiếp đưa đi làm vân hóa học,
là đi làm trả lại là trả tiền lại.
Ngươi xem đó mà làm.
Ta.
Trương Vân trợn tròn cả mắt, rỗi ra tay run rẩy chỉ Tần Lam mặt. Ta tại sao biết ngươi người bạn này?
Kỳ thực ta cũng không muốn, nhưng người nào để cho ngươi đã biết ta đây?
Thầy ta làm công đi, ta cũng không cần ngươi thay ta làm bao lâu, chờ ta trở thành chiến linh phía sau, ngươi thích làm mà liền làm gì đi.
Ngươi trở thành chiến linh.
Trương Vân vẻ mặt nhất thời trở nên kinh hoàng.
Ngươi.
Chỉ cho ngươi tốt linh hồn không đủ.
Không thể.
Điên rồi, điên rồi.
Ngươi biết trị cho ngươi tốt chính mình ý vị như thế nào?
Mang ý nghĩa ngươi có thể để không có chiến linh tư chất người trở thành chiến linh, này đem nhấc lên toàn bộ thế giới bao táp.
Càng nghĩ quá rồi.
Tần Lam lườm một cái, ta cùng bọn họ bất nhất dạng, ta là bởi vì là linh hồn phát dục không kiện toàn dẫn đến linh hồn bạc được, liền giống với một cái đồ đựng nước. Ta là trong lọ chứa mới xếp vào một nửa nước, cho nên chỉ cần đem lọ chứa rót đầy liền được.
Nhưng những người kia, bản thân lọ chứa lại lớn như vậy, ta cũng không có cách nào.
Vậy thì cũng hết sức kinh sợ.
Trương Vân cầm lấy bút máy, xoạt 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 trên giấy ký vào tên.
Ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta đáp ứng làm việc cho ngươi có thể không phải thật bị ngươi uy hiếp.
Ta chỉ là muốn chứng kiến một hồi kỳ tích phát sinh.
Tùy tiện, ngươi tới, ở cái ghế kia ngồi tốt.
Tần Lam chỉ vào ghế điện nhàn nhạt nói.
Ta đi.
Chương 10, máu tanh mã lệ. Trương Vân chưa bao giờ từng nghĩ chính mình sẽ có một ngày như thế hối hận nhận thức Tần Lam.
Đường đường một cái chiến linh, lại bị Tần Lam như thế người bình thường trói gô quấn vào ghế điện bên trên.
Lam ca, ta thân ca, ngươi đừng náo được không?
Đây là cái gì ngoạn ý ta hiểu.
Năm trước chúng ta đi viện bảo tàng từng thấy, đây chính là liên bang văn hóa di sản. Ngươi trộm không tốt.
Ai cùng ngươi nói là trộm?
Đây là ta mời người làm riêng, bỏ ra hết mấy bạn đây, số tiền kia ngươi cũng phải trả ta à?
Tần Lam vừa nói, vừa đem điện mũ giam ở Trương Vân đỉnh đầu.
Lam ca, ngươi có phải hay không muốn đùa chết ta mới cam tâm?
Ghê gớm tàn phế, muốn chết nào dễ dàng như vậy?
Tần Lam cầm cái kìm, ở Trương Vân trước mặt răng rắc răng rắc.
Ngươi đây là muốn làm gì?
Trong óc đẩy một cái kim thép chơi vui sao?
Ta thay ngươi rút.
Không muốn.
Đột nhiên, Trương Vân khóc.
Lam ca, đừng rút, nhiều năm như vậy, ta chỉ có cắm vào kim thép thời điểm mới cảm giác mình là cá nhân.
Ngươi rút, ta liền lại là phế vật.
Đừng rút được không?
Có chút tiền đồ được hay không?
Đỉnh thêm một cái tháng, ta là có thể để cho ngươi con mắt thứ 3 phát dục hoàn thành. 5 năm cũng chờ, 1 tháng toán cái gì?
Thật sự,
thật sự.
Nhân lúc Trương Vân không chú ý, Tần Lam vẹo một cái thay Trương Vân rút ra kim thép.
Trong nháy mắt, Trương Vân phảng phất bị quất ra đi rồi linh hồn giống như vậy, con ngươi thử ra một chút đến.
Trợn tròn cả mắt, hai được thanh lệ chậm rãi chảy xuống.
Không sẽ là ngốc hả?
Tần Lam ở Trương Vân trước mắt phất phất tay, Trương Vân biểu tình như cũ như vậy dại ra.
Ai?
Xem ra cần kích thích một hồi.
Trâm thấp nói, chậm rãi xoay người sờ lên công tắc nguồn điện.
Chờ chút. Tên béo một cái giật mình đột nhiên hoàn hồn.
Ngươi đổ chơi này là bao nhiêu vần điện áp?
Không nhiều, 3000 vần.
Mẹ nha.
Thả ta xuống, ta không chơi, mau buông ta xuống.
Ta thật không chơi.
Không có chuyện gì, 3000 vần điện áp đối chiến linh tới nói không phải sự tình.
Nói láo, vượt qua 36 phục liền có thể tổn thương thân thể, ngươi này vượt qua gấp trăm lần nói với ta không có chuyện gì.
Không có chuyện gì em gái ngươi a.
Bung, bung.
Đâm này.
A.
Có người ở sao?
Có người sao?
Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một cái giọng nữ kêu to.
Tên béo, điện liệu cần kéo dài 10 phút mới có thể có hiệu quả, ngươi chống đỡ ta đi tiếp khách. Thuyết pháp này, thật là lạ nha. Tần Lam lần này đã có kinh nghiệm, mang theo tóc giả, chòm râu còn người mặc trưởng sam lắc quạt giấy chậm rãi đi ra ngoại môn. Nhìn thấy người tới, Tần Lam con ngươi nhất thời sáng ngời. Đây là một cái dị thường tịnh lệ nữ nhân, gợi cảm, quyến rũ, nhưng lại hào phóng cao quý. Nát hoa thiếp thân váy liền áo sân thác ngạo nhân đường cong, không có tay trên cánh tay khoác một con tinh xảo bao da. Nữ nhân nhìn thấy Tần Lam đi ra, chậm rãi lấy xuống kính mắt. Một đôi thông mắt đỏ, nhưng phảng phất hung quỷ giống như làm người ta sợ hãi. Hệ thống, quét hình. Họ tên Tô Mã Lệ. Giới tính, nữ. 25 tuổi, số đo 3 vòng. Tần Lam nhất thời sạm mặt lại, xem ra, đây cũng không phải là cái nghiêm chỉnh hệ thống á hắc thiết 5 sao chiến linh. Kỹ năng, mê hoặc chi nhãn, độc long toàn, cây giả bản can. Hệ thống, ngươi được rồi a. Tần Lam trên mặt giả bộ một bản chính trực, đáy lòng nhưng đang yên lặng chảy máu mũi. Liên tiếp 7, 8 trang, dĩ nhiên còn không có quét hình đến cần nội dung. Đại sư, người ta con mắt từ nửa tháng trước trở nên đỏ chót. Ngươi giúp người ta nhìn mà. Nhìn thật nhiều thầy thuốc đều không dùng. Mỗi ngày chỉ có thể đeo kính đen, đều không cách nào gặp người. Rốt cục, ngã lật dưới cùng, thấy được liên quan với ánh mắt của nàng nguyên nhân. Vị tiểu thư này, xin hỏi ngươi trước có hay không hẹn trước quá? Hẹn trước? Không có đây. Nữ nhân nháy mắt, lông mi thật dài như cần gạt nước. Cái kia thật không tiện, ngươi vô pháp hưởng thụ miễn phí cố vấn phục vụ. Vì lẽ đó, mời nộp phí. Nói, chuyến đặt tên béo giải khai đã hạ thủ hoàn, 100 tích phân, cảm tạ. Này đều phải lấy tiền. Mở cửa làm ăn không dễ dàng. Một cách không ngờ, nữ nhân rất là sảng khoái trả tiền, tựa hồ căn bản không thiếu tiền bộ dạng. Bây giờ có thể nhìn sao? Vấn đề của ngươi ta đã nhìn rồi, con mắt của ngươi là bị mượn rửa. Đại khái ở nửa tháng trước, ngươi nhất định gặp linh hồn hệ huyết thú, hoặc là linh hồn hệ chiến linh. Hơn nữa còn là linh hồn hệ bên trong dị thường hiếm hoi nguyện rửa hệ năng lực. Vừa bắt đầu, ngươi chỉ là con mắt biến hồng. Sau đó dần dần, trong tròng mắt xuất hiện thủy tinh thể. Thị lực của ngươi đang không ngừng giảm xuống, nhìn đồ vật cũng càng ngày càng mơ hồ. Hơn nữa, ngươi huyết thú cũng vẫn nằm ở trạng thái ngủ say vô pháp thức tỉnh. Nay kỳ thực cũng không phải là nó phải ngủ say, mà là ngươi chịu đến nguyền rủa phía sau, linh hồn thâu suất tín hiệu xảy ra hỗn loạn. Là ngươi mệnh lệnh nó tiến nhập trạng thái hôn mê. Ta nên làm gì? Đó còn cần phải nói, tự nhiên là loại bỏ nguyền rủa. Làm sao loại bỏ? Cái này sao? Liên dính đến một cái mới phí dụ. Khám và chữa bệnh phí. Ngươi. Nữ nhân có chút tức giận, đỏ tươi con ngươi lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Lam. Có người hay không nói cho ngươi, quá tham tiền là sẽ chết, có mệnh kiếm tiền mất mạng hoa có ý gì? Sát khí mãnh liệt phả vào mặt. Nhưng Tần Lam như cũ trên mặt mang theo mỉm cười nhìn nữ nhân. Điểm ấy sắc khí, đối với Tần Lam tới nói trò trẻ con. Tần Tu không có chuyện gì liền để hai cánh bạch hổ quay về hắn lôi kéo giọng giống, nhiều năm như vậy đã quen thuộc từ lâu. Cùng hai cánh bạch hổ so ra, quả thực cùng tựa như chơi. Ta không dám nói trên đời này chỉ có ta có loại bỏ cái này nguyền rủa biện pháp, nếu như ngươi không muốn, có thể tìm những người khác, ta không miễn cưỡng. Ngươi. Nữ nhân mặt tối sầm lại không ngừng biến hóa, cuối cùng vẫn là cắn răng một cái. Tốt, bao nhiêu tiền? 1000 tích phân, giá cả công đạo thực dụng. Tốt. Lần này nữ nhân nhưng trả lời vô cùng dứt khoát, thậm chí trên mặt mang theo nụ cười ôn nhu, thì dường như một đóa nở rộ hoa hồng giống như diễm lệ. Chỉ bất quá, hoa hồng mặt trên nhỏ xuống, nhưng là máu tươi. Tần Lam đưa qua vòng tay, nữ nhân đem tích phân chuyển khoản hoàn thành. Hiện tại, có thể nói sao? Làm sao đem đáng chết này nguyền rủa cho loại bỏ đi ra ngoài? Chờ một chút. Tần Lam đứng lên, xoay người hướng vào phía trong đường đi đến. Sau khi mở cửa, tiếng kêu thảm thiết đau đớn để nữ nhân sắc mặt nhất thời trở nên mất tự nhiên. Lam ca, giết ta đi. Bớt đi, điểm thống khổ này đều không chịu nổi. Ngươi chính là chiến linh sao? Không phải thống khổ, đặc biệt sao thật là thoải mái a. Chưa từng có thể nghiệm qua này, từng đợt liên tiếp không ngừng cao trào, thoải mái chết được. Tần Lam dịu Trương Vân tay nhất thời run lên, nhìn Trương Vân ánh mắt trong nháy mắt có thêm mấy phần cảnh giác. Hàng này không có cái gì ép thuộc tính chứ? Ngươi chính là dùng cái biện pháp này để một tên rác rưởi biến thành thiên tài. Hết sức rất khác biệt a. Nữ nhân chẳng biết lúc nào xuất hiện ở cửa hí ngược cười nói. Ồ. Đột nhiên, Trương Vân kinh nghi nhìn người đàn bà, ngươi không phải liên bang tội phạm truy nã máu tanh Mã Lệ sao? Tên béo, ngươi rất tốt, ngươi châu bò. Ngươi tìm đường chết thành công. Nữ nhân chậm rãi rội ra lưỡi đầu liếm liếm quẹt miệng, bị nhận ra đây. Quyến rũ vén lên bên thai Tần Phát, ngón tay làm ra tay súng trạng thái chỉ vào Tần Lam. Ngươi bây giờ có thể nói cho ta biết làm sao loại bỏ nguyền rủa sao? Có thể, thế nhưng ngươi đến hỏi nàng một chút có đáp ứng hay không? Tần Lam đột nhiên chỉ vào Tô Mã Lệ phía sau nói. Chương 11, điều kiện đâm này. Một đạo chớp giật đột nhiên xuất hiện, hóa roi đem Tô Mã Lệ quấn quanh. Hồ quang lưu chuyển, phát sinh đùng đùng âm thanh. Tô Mã Lệ thân thể trong nháy mắt bị mất cảm giác tại chỗ. Chật vật xoay người, nhìn thấy công kích người trang phục phía sau con ngươi mạnh mẽ co rụt lại. Tất cả may mắn đều vào đúng lúc này tan thành mây khói. Chiến linh, phán quyết. Tô Mã Lệ, ngươi bị bắt, ngươi có thể lựa chọn phản kháng, ta cũng tốt đưa ngươi liền đánh chết. Phản kháng? Tô Mã Lệ khỏe miệng lộ ra cười khổ. Bị chiến linh phán quyết nắm lấy, còn dám phản kháng sao? Tuyết tỷ, ngươi tới thật là kịp thời. Tần Lam vội vã lộ ra khéo léo nụ cười. Tần Tuyết, thần gia bản gia thứ hệ thiên tài con cháu. So với Tần Lam lớn 4 tuổi, 13 tuổi thức tỉnh chiến linh, 18 tuổi trở thành thanh đồng. Hiệu lực ở chính phủ liên bang chiến linh phán quyết. Tần gia so với những thứ khác chiến linh gia tộc nhiều hơn một chút nhân tình vị. Tuy rằng cũng phân dòng chính cùng thứ hệ, nhưng địa vị đãi ngộ cách biệt cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Dòng chính cùng thứ hệ từ nhỏ cùng nhau đùa giỡn. Từ lúc còn nhỏ bắt đầu, Tần Tuyết chính là bọn họ thế hệ này đại tỷ đầu. Lớn hơn chút nữa sẽ không cùng Tần Lam bọn họ cùng nhau chơi đùa, nhỏ đi nữa, vậy cũng là sau đồng lứa. Tần Lam từ nhỏ bán đấu giáng oan, đặc biệt là ở các tỷ tỷ trước mặt phi thường làm cho thích. Chỉ một điểm này, cũng là Tần Tô không lọt mắt Tần Lam một trong những nguyên nhân. Nhận được điện thoại của ngươi ta không trì hoãn, này viễn thú cô vẫn là ngươi mở. Tần Tuyết mặt mỉm cười hỏi. Đúng đấy, như thế nào, rất khí phái chứ? Tần Tuyết vừa đem Tô Mã Lệ còn chặt chẽ, mạnh mẽ thu hồi nụ cười trên mặt, có kinh doanh giấy chứng nhận tư cách sao? Ngươi có giấy phép hành nghề y sao? Có vệ sinh hợp lệ chứng sao? Cái kia kinh doanh giấy chứng nhận tư cách đại cưu đang giúp ta làm, nhưng ngươi nói này cái gì giấy phép hành nghề y vệ sinh hợp lệ chứng là cái gì? Ta mở cũng không phải là phòng khám bệnh. Không phải phòng khám bệnh, nhưng là huyễn thú cố vấn. Ngươi cái gì tài nghệ của ta sẽ không biết. Học chút ra lông liền dám cùng ta giả bộ đại tiên. Còn có, mang theo tóc giả, dán vào giả dấu mép, ngươi lừa gạt ai đó? Đóng cửa. Không phải chứ? Ta hôm nay mới khai trương. Mới khai trương đóng cửa mới tốt, nếu đóng chậm, ai biết được bao nhiêu người phải xui xẻo đây. Ngươi liền không thể đàng hoàng làm chút chính sự sao? Ta chuyện này làm sao không phải chính sự? Tần Lam có chút nổi giận, tuy rằng biết Tần Tuyết là quan tâm chính mình, thế nhưng như thế một bộ chỉ tiết mại sắt không nên kim vẻ mặt để Tần Lam bị thương rất nặng. Lam Lam, ta biết ngươi không thể trở thành chiến linh trong lòng không dễ chịu, nhưng cũng không thể làm bừa a huyễn thú cố vấn sư đó là cái gì nghề nghiệp? Đó là thay chiến linh chỉ dẫn phương hướng giải quyết vấn đề khó nghề nghiệp. Hơi bất cẩn một chút, đó là sẽ xảy ra án mạng. Coi như cái kia chút nghiên cứu cả đời chiến linh huyễn thú cổ giả đều là cẩn thận chặt chẽ nơm nớp lo sợ, ngươi mới học mấy năm liền dám nói khoác mà không biết ngượng mở cố vấn. Tần Lam cũng không phải quái Tần Tuyết không tín nhiệm, nếu không có hệ thống, Tần Lam ngay cả mình đều không tin. Thế nhưng, đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là chuyện làm ăn đến rồi. Tỷ, các loại. Tần Lam vội vã cắt đứt Tần Tuyết lại nhải, Tuyết tỷ, ngươi là phán quyết người, ta là tiểu thị dân, ta không cùng ngươi giảng đạo lý, chúng ta giảng sự thực được không? Ngươi đem ngươi huyễn thú triệu hoán đi ra, ta cho ngươi phân tích. Nếu như ta nói sai, ta lập tức đóng cửa không nữa hại người, nếu như nói đúng, ngươi cũng đừng để ý đến được không? Ai? Ngươi còn thật hồn hển lên. Tần Tuyết hai tay chống nạnh rất là tức giận. Nhưng động tác này, kỳ thực cũng không có nửa điểm lực uy hiếp, thậm chí có nhiều như vậy đáng yêu. Nghe theo ta triệu hoán, đi ra đi, ta huyễn thú. Kèm theo ca hát, Tần Tuyết khuyên thai đột nhiên bắn ra màu sắc rực rỡ minh động ánh sáng. Một cái lục mang tinh trận pháp xuất hiện ở hư không bên trong. Giống. Một tiếng gầm dữ dội, một đầu màu bạc trắng báo săn ở một đoàn hồ quang bên trong hiện ra hiện. Có tới cao 3 mét khổng lồ hình thể, khỏe mạnh tứ chi tràn đầy lực lượng vẻ đẹp. Rối bù lông tóc, ở gió nhẹ bên trong hơi dập dờn. Trên người điểm điểm hắc ban, từng cái hắc ban bên trên đều lóe lên hoa mỹ hồ quang. Mỗi một lần nhìn thấy chiến linh triệu hoán huyễn thú, Tần Lam tâm đều sẽ không khỏi một trận rung động. Mỹ lệ, lóa mắt. To lớn huyễn thú xuất hiện, đưa tới trên đường cái một trận ồn ào. Nguyên bản bay nhanh xe cộ cũng dồn dập dừng lại. Xa xa người đi đường, từng cái tò mò tràn tới. Hệ thống, quét hình. Điện quang lửa báo. Thành thục kỳ thú vật huyễn thú. Kỹ năng, điện quang đuôi roi, điện quang bước nhanh, tử vong địa giờ. Nhược điểm, mềm mại bụng, hệ thủy tấn công từ xa huyễn thú. Trạng thái, thể hư trung tổng hợp số liệu. Trưởng thành phương hướng. Tần Lam một chút xíu lật xem tin tức, đầu lông mày đã từ từ nhíu lại. Như thế nào, ta sấm xét ngươi cũng đã gặp, phân tích một chút, nhìn có thể đoán mò chúng bao nhiêu. Tần Tuyết đắc ý nhíu mày. Hoa, đây là thành thục kỳ huyễn thú. Thật là uy phong a, thật muốn cơi trên người nó trải nghiệm một thành. Ngươi đặc biệt sao nằm mơ đi, loại cường đại này ngành chiến đấu huyễn thú đừng nói tới ngồi lên, ngươi dám mò một thanh sao? Xuống lại đám người thỉnh thoảng phát sinh than thở, ở trong mắt bọn họ, có thể khoảng cách gần như vậy nhìn thấy huyễn thú là một loại khó quên trải qua. Tuyết tỷ, sấm sét là ngươi chính mình bồi dưỡng vẫn là nghe đi theo huyễn thú cố vấn sư ý kiến bồi dục? Tần Lam sờ lên cằm, rất là ngưng trọng hỏi. Đương nhiên là nghe theo cố vấn sư ý kiến. Nhân gia mới thật sự là có thực lực cố vấn sư, nhưng khác thành thục kỳ thú vật huyễn thú giống như chỉ có 2 cái kỹ năng, nhưng ta sấm sét, rồi lại 3 cái kỹ năng. Hơn nữa sức chiến đấu là tầm thường thành thục kỳ huyễn thú gấp đôi thật không? Tần Lam đột nhiên cắt đứt Tần Tuyết, ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm Tần Tuyết. Điện quang đuôi roi, điện quang bước nhanh, tử vong điện giật. 3 loại kỹ năng toàn bộ đều là sức sát thương cực mạnh công kích loại năng lực. Gặp phải tầm thường thanh đồng cấp chiến linh, cho dù là thanh đồng 9 sao đều có lực đánh một trận đúng hay không? Ân, coi như ngươi đoán mò chúng. Xem ra, ngươi vẫn có chút ánh mắt sao? Có chút ánh mắt. Chỉ đạo ngươi đào tạo huyễn thú tên kia gọi tên gì? Nghe Tần Lam có chứa sát khí vấn đề, Tần Tuyết ánh mắt lộ ra nghi hoặc. Làm sao vậy? Sau khi trở về ngươi nên để sấm sét một miếng nuốt tên con kia. Tuyết tỷ, ngươi bị thằng khốn kiếp kia hãm hại. Sấm sét hiện ở trong người thuộc tính nghiêm trọng mất thăng bằng, đã đối với đến rồi buôn hội biên giới. Ở tiếp tục kéo dài, không ra một tháng, sấm sét thân thể liền sẽ xuất hiện huyết mạch bệnh tật, sau đó càng ngày càng suy yếu, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn nó hóa thành một viên huyễn thú trứng, thậm chí vĩnh viễn không có lại ấp khả năng. Cái gì? Ngươi đừng nói rằng nói bậy, sấm sét hiện mạnh bao nhiêu tráng? Cường tráng. Ngươi thử xem để sấm sét kéo dài chạy trốn 10 phút, nhìn sau 10 phút nó còn có thể chạy hay không đến động. Một con vì là chạy trốn mà thành huyễn thú, nếu như ngay cả 10 phút đều không kiên trì được, ngươi nên rõ ràng chuyện gì xảy ra. Nhìn Tần Lam ngưng trọng ánh mắt, Tần Tuyết có chút hoảng rồi. Ngươi, chớ nói nhảm a. Ta mới vừa nói, nếu như ta lừa ngươi, ta lập tức đóng cửa không tiếp tục kinh doanh. Tần Tuyết trên mặt lập lòe, cuối cùng cắn răng một cái nhấc theo Tô Mã Lệ nhảy lên Sấm Sét trên lưng. Sấm Sét, đi, về Chiến Linh phán quyết. Vâng. Trong nháy mắt, Sấm Sét hóa thành một đạo điện quang biến mất ở Tần Lam trước mắt. Tần Lam, ngươi nói là sự thật. Tần Tuyết có thể là các ngươi Tần gia tinh anh hạt giống a. Tên béo, đóng cửa. Phúc. Ngươi đặc biệt sao lừa nàng? Không sợ nàng đánh chết ngươi sao? Chương 12, phục dụng linh hồn tinh thạch một buổi sáng, nhận hai người khách kiếm lợi 1.400 tích phân. Nay ở trong mắt Trương Vân sắc thực so với cấp tới nhanh. Một cái thanh đồng chiến linh, một tháng có thể thu hoạch tích phân bình quân không tới 2000. Tần Lam cái này đều không phải chiến linh ra hỏa, một buổi sáng nhẹ bỗng liền kiếm lợi 1400. Trương Vân nhìn vòng tay bên trong tích phân, nét miệng nở nụ cười. Theo ông chủ, tựa hồ có thịt ăn. Một ngụm nước miếng xoa một chút, những này là của ta. Đi, đi đấu võ hội quán. Hai người một lần nữa đi tới đấu võ hội quán, thẳng đến trung tâm giao dịch. Tên béo đi bộ tư thái hết sức uy vũ, phảng phất vương giả trở về. Tần Lam lật xem tinh thạch, tên béo lấm lét nhìn trái phải. Kỳ quái, dĩ vãng chỉ cần ta ra ngoài, luôn có thể gặp phải người của Trương gia. Hôm nay ta tìm một vòng lớn, sao lại không nữa nha? Lẽ nào Trương gia hôm nay không ai ra ngoài? Tên béo, ngươi không cảm thấy ngươi cái giọng nói này hết sức nợ sao? Tần Lam vừa nói, một bên đã chọn 3 khối tinh thạch. Ấu sinh kỳ linh hồn hệ nguyên thu tinh thạch, một viên 500, 3 viên mua một lần ở có kẻ mặc cả phía sau còn tới 1400. Thật là đắt, nếu như thay đổi cái khác thuộc tính tinh thạch, 500 có thể mua thành thuộc kỳ nguyên thú tinh thạch. Tên béo, trả tiền. Thật sự mua a? Phí lời, ta tới là làm gì? Trương Vân có chút không thôi thâu nhập mật mã hoàn thành giao dịch. Trước mắt truyền tống thông đạo đột nhiên tỏa ra lúc thì trắng quang, ở bạch quang lấp lóe phía sau, 3 viên xanh đậm tinh thạch xuất hiện ở truyền tống thông đạo bên trong. Tích tích tích. Điện thoại di động reo, nhìn thấy điện báo nhắc nhở, thực sự là Tần Tuyết đánh tới. Tần Tuyết đến truy sát ngươi. Nếu không đi nhà ta tránh một chút, ta không lừa nàng. Tần Lam đem tinh thạch cất vào túi áo, tiếp thông điện thoại. Lam Lam, ngươi ở đâu? Ngươi làm sao đóng cửa lại? Sấm Sét thật sự chạy không được 10 phút. Sau 10 phút, liền phi thường suy yếu. Nó làm sao vậy? Chờ ta một lúc, ta lập tức trở về. Tần Lam cố vấn liền ở đấu võ hội quán bên cạnh, ra đấu võ hội quán, đối diện chính là Tần Tuyết thần tình xa suốt dựa vào cửa, Sấm Sét đã bị nàng thu vào huyền thú linh giới. Tuyết tỷ, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tần Tuyết đột nhiên một phát bắt được Tần Lam bả vai sốt sáng hỏi nói. Sấm Sét là thú hệ tinh anh huyền thú, nếu như chính xác bồi dưỡng, hiện tại hẳn là bồi dưỡng hắn thú vương huyết mạch, tốt nhất có thể ở tiến hóa đến hoàn toàn thể thời điểm trực tiếp trở thành thú vương cấp huyết thú. Thế nhưng ngươi, nhưng ngược đường mà đi. Sấm Sét là nắm giữ vương giả tư chất huyết thú, thế nhưng hắn thú vương hồn cốt lại bị hút ra. Vương cấp huyết mạch đối với tinh thạch tiêu hao cực kỳ khổng lồ. Vì lẽ đó nắm giữ vương giả tư chất huyết thú, tốc độ phát triển chậm chậm, tiêu hao tài nguyên lớn, nhưng một khi vương giả tiến hóa, chính là trấn áp cùng cấp nhân vật vô địch. Sấm Sét trưởng thành biến nhanh, thực lực trở nên mạnh mẽ, đó cũng không phải chuyện tốt. Vậy thì mang ý nghĩa, vương cấp huyết mạch áp chế đang dần dần biến mất. Một cái nguyên bản có thể trở thành vương giả huyết thú, ngươi nhưng đem nó huấn luyện thành thanh đồng. Còn tiếp tục như vậy, đừng nói tiến hóa, bất cứ lúc nào có thể thoái hóa. Nghe xong Tần Lam giải thích, Tần Tuyết sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Ngươi nói là, Lâm đại sư là cố ý? Lâm Thiên Tường. Tần Lam tò mò hỏi. Đúng. Có phải là cố ý hay không ta không biết, thế nhưng huyết thú ở từng cái giai đoạn đào tạo phương pháp đều cũng có sáng tỏ phương hướng. Đây là huyết thú cố vấn sư trụ cột nhất tri thức, Lâm Thiên Tường làm 10 năm huyết thú cố vấn sư không thể không biết. Có biện pháp gì bổ cứu sao? Biện pháp có, nhưng tiêu hao đứng lên tương đối nhiều. Nói, Tần Lam trở lại bên trong phòng cầm bút lên trên giấy họa. Sấm Sét bị quất ra rời thú vương hồn cốt, nhưng thú vương hồn cốt là hắn trời sinh sinh trưởng đồ vật. Huyễn thú tự lành năng lực từ trước đến giờ không sai, chỉ cần đem Sấm Sét cho rằng ấu sinh kỳ huyễn thú, từ đầu tới đôi một lần nữa bồi dưỡng làm nó lần thứ hai mọc ra thú vương hồn cốt liền tốt. Trong lúc này, tận lực không muốn để Sấm Sét chiến đấu, Sấm Sét hiện tại thuộc về nghiêm trọng kém phải mạnh. Mỗi ngày cho hắn dùng ngăn 7 loại thuộc tính trưởng thành kỳ tinh thạch, mãi đến tận Sấm Sét 7 loại thuộc tính ổn định. Phía sau tiến nhập thứ hai đợt trị liệu, phục dụng 7 loại thuộc tính thành thục kỳ tinh thạch, cũng để tư chất duy trì ở vững chắc lục mang tinh trạng thái. Sấm Sét 7 loại cơ sở thuộc tính ổn định ở nửa năm trở lên phía sau, thú vương hồn cốt nên liền mọc ra. Để một đợt điều trị quá trình bên trong, Sấm Sét kỹ năng uy lực sẽ tương ứng yếu bớt. Đây không phải là chuyện xấu, bởi vì Sấm Sét kỹ năng mạnh mẽ, xây dựng ở tiêu hao huyết mạch tiềm năng điều kiện tiên quyết làm được. Huyễn thú là ảo tưởng sinh vật, nhưng nó là sinh vật. Khỏe mạnh, hoàn mỹ, là bồi dục đệ nhất chuẩn tắc, sau đó mới là mạnh mẽ. Nhìn Tần Lam thẳng thắn nói bộ dạng, Tần Tuyết con ngươi bên trong lóe lên từng hình ảnh hồi ức. Đột nhiên, Tần Tuyết giống như nở nụ cười, đã từng gấu con, hiện tại trưởng thành đại nhân đây. Bất quá, Tần Tuyết lần thứ hai ngưng trọng nhìn Tần Lam, huyễn thú là ảo tưởng sinh vật, kỳ sổ căn cứ trạng thái căn bản là không có cách dùng máy móc đo lường, ngươi là thế nào liếc mắt nhìn cũng biết. Có chút người a, trời sinh liền có chỗ hơn người. Ngươi không biết sao? Tần Lam rất là tinh tướng ngẩng lên đầu, cái kia lỗ mũi hướng lên trời bộ dạng để Tần Tuyết hết sức có đánh hắn kích động. Ta trước tiên về gia tộc, để Đông Lâm đại sư giúp ta chẩn đoán chính xác một hồi, nếu như ngươi nói đúng, vậy tỷ nợ ngươi một lần. Có yêu cầu gì cứ để. Cái kia Lâm Thiên Tường đây. Nếu là hắn thật sự với ta bảo đảm hắn không nhìn thấy ngày mai mặt trời. Tần Tuyết rời đi, tiền xem bệnh để đều không để. Tần Lam cũng không dám muốn, Tần Tuyết ở Tần gia, nhưng là liền dòng chính cũng dám đánh. Huyễn thú cố vấn sư, hẳn là người bình thường có khả năng đạt đến cao quý nhất nghề nghiệp. Nhưng tương tự cũng có lớn nguy hiểm lớn, lại như Tần Tuyết tình huống như thế.
Nghe xong ngươi đào tạo huyền thú xuất hiện sai lầm, vậy thì chờ chết đi. Địa vị xã hội tuy rằng không thấp, nhưng là cái nguy hiểm nghề nghiệp. Hệ thống đối với bổ túc linh hồn biện pháp có cặn kẽ nói rõ, thậm chí cửa hàng lấy cỏ dị thuốc, dược tính đều giới thiệu tỉ mỉ. Đem một viên tinh thạch mài thành phấn, đem thảo dược dựa theo tỷ lệ đối tốt quấy đều. Nhìn trước mắt phảng phất mảnh nhỏ mỗi tinh thể, Tần Lam miễn cưỡng nuốt ngụm nước miếng. Thật muốn dùng thời điểm, Tần Lam có chút kinh sợ. Huyền thú tinh thạch ẩn chứa năng lượng mạnh mẽ, những năng lượng này có thể bị huyền thú hấp thu, nhưng không cách nào bị loài người hấp thu. Có người đã từng không sợ chết ăn xong tinh thạch. Phía sau cái kia hình tượng, giàn hàm, có biến thành băng điêu, có bị tạc đến chia năm xẻ bảy, có biến thành tượng đá. Nếu như uống hệ hỏa tinh thạch, vậy chúc mừng ngươi, liền đi hỏa táng chàng đều miễn. Tần Lam, ngươi xác định ngươi muốn ăn cái này? Trương Vân đầy mặt lo lắng nhìn Tần Lam. Ừm. Vạn nhất ngươi treo làm sao bây giờ? Vậy thì là mạng của ta, bất quá cũng không có vấn đề. Muốn không nghĩ nương nghĩ. Trương Vân ánh mắt vô cùng nghiêm nghị, lúc nói lời này cũng không có nửa điểm ở ý đùa giỡn. Tuy rằng hai người không có chuyện gì treo gẹo sái bảo, nhưng làm huynh đệ ở bụng tim, thời khắc mấu chốt vẫn là sẽ lộ ra chân tình. Không thể lại nghĩ, này loại nên quyết đánh đến cùng thời điểm tối kỵ do dự. Giống như là nhảy lầu trước muôn ngàn lần không thể nghĩ quá nhiều, cả nghĩ quá rồi, liền không nhảy. Lam ca, ngươi cái này ví dụ, tốt thỏa đáng a. Chương 13, quả nhiên hữu hiệu ngủ. Tần Lam ngẩng mặt lên trời đem tinh thạch bột phấn nuốt xuống. Mau Trương Vân cũng không kịp ngăn lại. Tần Lam tạm ba miệng này, không có gì mùi vị a. Ngươi không có chuyện gì? Trương Vân nhìn chằm chằm Tần Lam mặt tò mò hỏi. Không có chuyện gì a? Làm sao vậy? Mặt của ngươi thật là đỏ. Đột nhiên, một luồng cháy nhiệt lượng từ bụng dưới lao ra, lao ngược lên trên thẳng lên đỉnh đầu. Trong ngay mắt, Tần Lam cảm giác cả người lông tóc đều nổ tung. Một cổ cường đại năng lượng thẳng hướng về đại não. Loại thể nghiệm này, cùng trước ở ký hợp đồng thành thụ kỳ huyền thú thời điểm cũng tương tự. Tần Lam trừng mắt mở mịt con mắt, con ngươi bên trong một mảnh thâm thúy. Xuyên thấu qua vô thần con ngươi, phản phất có thể nhìn thấy điện lưu ở chỗ sâu trong con ngươi và chạm bị liệt. Đại não bên trong trống rỗng, nhưng ở trên không trắng bên trong rời sông lấp biển. Chưa từng có, lãnh hội qua phức tạp như vậy kinh tâm động phách đầu góc bao tác. Lam ca. Lam ca. Đông. Tần Lam phản phất một vị bị đẩy lên pho tượng giống như thẳng tắp ngã xuống. Trương Vân trên mặt nhất thời treo đầy sợ hãi. Lam ca. Ngươi không thể xảy ra chuyện gì a? Mau tỉnh lại đi. Ngươi đặc biệt sao chết rồi, ai chữa bệnh cho ta a? Coi như muốn chết, ngươi nên chờ đem ta trị lại chết a. Ngươi đứng lên cho ta. Tần Lam hư nhược âm thanh vang lên. A, Lam ca, ngươi không chết a? Sắp hỏng rồi. Cái gì? Cái kia. Ngươi có gì ngôn gì sao? Còn có, ta phía sau trị liệu làm như thế nào làm, nói xong lại treo a. Mỡ mỡ tờ, ngươi đặc biệt sao 500 cân phân lượng ép trên người ta. Trương Vân hết sức ngượng ngùng nhìn Tần Lam, nâng tròn trịa cái bụng. Lam ca, xem ra ta thật sự nên giảm cân, trước đây tự giận mình vì lẽ đó trưởng thành như vậy. Lam ca, ngươi huấn luyện ta đi. Tần Lam lườm một cái, không thèm để ý hệ thống. Trước mắt ngấn nước hình tượng lại một lần nữa di chuyển hiện. Điểm mở chính mình nhân vật thuộc tính. Họ tên: Tần Lam. Tuổi tác: 17. Trạng thái: khỏe mạnh. Chiến linh đẳng cấp: chưa kích hoạt. Những này hắn đều không cần thiết nhìn, trực tiếp kéo đến dưới thấp nhất. Linh hồn hoàn chỉnh độ: 33%. Ồ, ngoài ý liệu tốt. Trước linh hồn cường độ mới 30, thế nhưng phục dụng một khối tinh thạch phía sau, linh hồn cường độ dĩ nhiên đạt tới 33%. Một viên ấu sinh kỳ linh hồn hệ nguyên thu tinh thạch dĩ nhiên bổ túc 3 điểm. Như thế tính toán, lại chỉ cần 30 viên tinh thạch là có thể. Vốn cho là chỉ ít cần một năm nửa năm mới có thể bổ túc linh hồn, nhìn như vậy đến, có thể không cần thời gian dài như vậy. Lam ca, ta và ngươi nói ngươi có nghe hay không? Cái gì? Ngươi vừa nãy có nói sao? Ta. Được rồi, ta nghe được. Không phải giảm béo sao, chờ sau đó chưa đóng cửa phía sau ta dẫn ngươi đi đặc huấn. Thần ra nơi đóng quân. Một mảnh liên miên hoa viên căn nhà lớn bên trong. Hoa viên căn nhà lớn bên trong ở đều không phải Tần gia con cháu, nhưng bọn họ đãi ngộ không chút nào không thấp hơn Tần gia dòng chính tinh anh. Ưu đãi vì là Tần gia ra sức tùy tùng, công nhân là Tần gia trước sau như một tác phong. Chính vì như thế, Tần gia lực liên kết cùng sức chiến đấu ở toàn bộ chiến linh thế giới cũng có thể giữ lấy một tịch chi địa. Bất luận ngươi có phải hay không chiến linh, chỉ cần có thể vì là Tần gia làm công hiến, có thể vì Tần gia sáng tạo giá trị, ngươi có thể có được Tần gia coi trọng. Dù cho ngươi chỉ là một đầu bếp, hoặc là ngươi chỉ là một trông giữ thương khố bảo an. Lâm Thiên Tường gần nhất qua hết sức thoải mái. Ở Nam Á du lịch thời điểm biết một đôi sinh đôi tỷ muội hoa. Ở đem hai anh em sinh đôi này thu làm con gái nuôi phía sau, Lâm Thiên Tường phảng phất tìm về thanh xuân. Mỗi ngày đều qua bất tỉnh ngày ngầm địa, hắn nhưng thực tùy chi vị. Kích động âm nhạc tại biệt thự bên trong dập dờn. Hai cái động nhân thân thể mềm mại, ở trên ống thép nóng bỏng múa. Mỗi một cái động tác đều tựa như đánh ở Lâm Thiên Tường tâm đầu. Lâm Thiên Tường bưng rượu vang hơi lay động, lông mày tán ra, lộ ra sâu sắc nếp nhăn. Không phải chiến linh có quan hệ gì, lớn tuổi có quan hệ gì? Hắn là cao quý huyền thú cố vân sư, chính là chiến linh, cũng đến ngoan ngoãn nghe chính mình. Mười mấy năm khổ tâm nghiên cứu, rốt cục đạt tới cuộc sống đỉnh cao. Sóng lên sóng xuống mấy lần, rốt cuộc đến rồi mong muốn sinh hoạt. Thời khắc này, hắn thậm chí nghĩ coi như lập tức chết, đời này cũng chân. Nay cũng bất quá là ngẫm lại mà thôi, vừa mới bắt đầu lượn thụ, làm sao cam lòng chết đây? Ầm. Đột nhiên, cửa phòng bị bạo lực đập mở. Hai cái thân mặc màu đen tây trang đeo mặt nạ lạnh mặt thanh niên xông vào giữa phòng. Sinh đôi tỷ muội hoa múa đình chỉ, nội y còn túi ở trên bờ bay. Các ngươi là ai? Làm cái gì?
Sinh Đôi sợ đến không biết làm thế nào, mà Lâm Thiên Tường ánh mắt nhưng trong nháy mắt lạnh xuống. Nơi này là Tần gia nơi đóng quân, dám như thế đặt cửa, cũng chỉ có thể là Tần gia. Lâm Thiên Tường đại sư, tộc trưởng để cho ngươi lập tức đi một chuyến. Vừa mới lên lửa giận, trong nháy mắt dập tắt. Hắn có thể đối với bất luận người nào lớn tiếng uống khí, nhưng tộc trưởng cho mời, trên mặt trong nháy mắt treo lên nụ cười thân thiết. Hai vị là tộc trưởng ám vệ đúng không? Thất lễ thất lễ. Có thể hay không tránh một chút, ta còn không mặc quần áo. Ngươi này lao tạp mao còn rất biết chơi. Đâu có, hai vị nếu như yêu thích. Không cần. Lâm Thiên Tường ánh mắt chớp động theo hai người tới Tần gia tổng bộ cao ốc, vang lên Tần lâu văn phòng tiến nhập cửa phòng phía sau, Lâm Thiên Tường ánh mắt nhất thời co rụt lại. Tần Tuyết, An Tĩnh ngồi một bên trên ghế salon, gắt chéo chân ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Lâm Thiên Tường. Mà ở Tần Tuyết bên người, đứng cạnh cho tới nay cùng hắn đều có mâu thuẫn Phạm Đông Lâm. Tộc trưởng, ngài tìm ta. Thiên Tường đại sư, cực khổ rồi. Nơi này có một phần đo lường số liệu báo cáo. Ngươi xem qua một chút. Lâm Thiên Tường nghi ngờ tiếp nhận báo cáo, tưởng tượng thất kinh cũng không có xuất hiện ở Lâm Thiên Tường trên mặt, trái lại phát ra một tiếng khinh thường cười khẽ. Đoạn báo cáo này là Đông Lâm đại sư tác phẩm sao? Tộc trưởng, Đông Lâm đại sư cùng tại hạ thường có quan hệ, hắn là không làm cho ta chết không bỏ qua. Báo cáo không phải Đông Lâm đại sư viết, hắn bất quá là chứng thực một hồi. Mà trên thực tế, nghiệm chứng kết quả cùng trong báo cáo giống như lúc. Đối với cái này cái, ngươi có cái gì giải thích sao? Ta làm tất cả cũng là vì Tần gia, Thiên Tường ở gặp rủi ro thời điểm, là Tần gia chứa chấp Thiên Tường. Đối với Tần gia, Thiên Tường vạn tử khó báo. Không nên nói dối. Phạm Đông Lâm gõ lên ngón tay cười lạnh một tiếng, ấu sinh huyễn thú, lấy bổ túc huyễn thú toàn bộ thuộc tính vì là đào tạo phương hướng. Trưởng thành kỳ huyễn thú, lấy ngưng tụ huyễn thú lục mang tinh ổn định tiền đề tăng cao huyễn thú phẩm chất, thành thục kỳ, khóa chặt lục mang tinh phẩm chất vì là tiền đề, tăng cao huyễn thú huyết mạch tăng cường lần thứ 2 tiến hóa tính khả thi. Những thứ này đều là huyễn thú bồi dục chuẩn tắc, ngươi đều ngược đường mà đi còn nói là Tần gia. Xanh xanh tử câm, xa xôi ta tâm. Lâm Thiên Tường đột nhiên ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ, trên mặt một bộ thiên hạ không người hiểu tư thái của ta. Tộc trưởng, ngài đừng quên, Tần Tô cũng là ở ta chỉ đạo bên dưới đào tạo huyễn thú, thế nhưng, Tần Tô hắn hai cánh bạch hổ thành công tiến hóa thành thú vương loại huyễn thú. Một đầu thú vương loại huyễn thú cỡ nào khó đào tạo nguyên nên cũng biết, thế nhưng dùng biện pháp của ta có thể bảo đảm mỗi 20 thú vương tư chất huyễn thú bên trong, có thể xuất hiện một đầu thú vương loại. Cái gì? Lần này, Phạm Đông Lâm sắc mặt đại biến hò hét. Sâu độc cách môi. Người dĩ nhiên lấy hy sinh 20 con nắm giữ thú vương tiềm lực huyễn thú bồi dưỡng ra một con thú vương loại. Đây là liên bang cấm thuật. Chương 14, lý niệm xung đột cái gì cấm thuật, đây bất quá là không công khai bí mật thôi. Chiến linh 10 gia tộc lớn nhất, không người nào là dùng biện pháp như thế để trong gia tộc vương cấp huyễn thú tần suất bất cùng. Nếu muốn bảo đảm gia tộc thực lực, nhất định phải hiểu được lấy hay bỏ. Nắm giữ thú vương tiềm lực chỉ là tiềm lực mà thôi, một ít thứ hệ con cháu tính là cái gì? Chỉ cần con cháu đích tôn bên trong có thể không cùng tần suất hiện trào hiện thiên tài, thứ hệ hy sinh đều là đáng giá. Lâm Thiên Tường đột nhiên bật người dậy, khí ngược nhìn Phạm Đông Lâm tức đến cả người run rẩy Tần Tuyết. Hắn tự tin, không có gia tộc nào có thể cự tuyệt vương cấp huyễn thú mê hoặc. Tại sao không trước giao lên báo cáo? Ở ngươi dự định chấp hành cái kế hoạch này trước, tại sao không hướng về ta đưa ra báo cáo? Tần Lâu thanh âm lạnh lùng băng lên. Mà ngồi trên ghế salon Tần Tuyết, vèo một cái đứng lên. Con ngươi bên trong lóe lên lệ quang. Là ta không để hắn báo cáo. Một tiếng nói giản mùa băng lên, phòng làm việc cửa lớn được nhẹ nhàng đẩy ra. Một cái gần đất xa trời lão nhân bị đẩy tiến vào phòng, trên mặt nụ cười tự ái, nhưng để Tần Tuyết xa lạ như thế. Bởi vì ngươi là tộc trưởng, ngươi là chúng ta Tần gia bằng hiệu. Sâu độc cách nuôi, chung quy không thể bắt được ở bề ngoài tới nói. Cũng cùng chúng ta Tần gia trước sau như một không hợp. Thế nhưng, trên đời không có kéo dài không suy vương triều, cũng không có vĩnh viễn không sẽ xuống dốc gia tộc. Từng cái có thể kéo dài cường đại gia tộc, đều có hắn bí truyền biện pháp. Tần gia, không thể giống Trương gia như vậy không rơi xuống đi. Tần gia sạp hàng lớn hơn, có chút đã vào được thì không ra được. Vì lẽ đó, Thinh Anh sách lược là thế ở nhất định được chuyện. Thiên Tường đại sư là Thiên Sách đại sư đệ, hắn có thể từ Thiên Nhất gia tộc mang tới sâu độc nuôi dưỡng pháp, đối với ta Tần gia có công không sai. Tộc trưởng, ngươi cảm thấy thế nào? Tam thúc, là ngươi bày mưu đặt kế hắn làm. Gia gia, Tần Tuyết trừng mắt không thể tin con mắt, thời khắc này tâm trong nháy mắt đổ nát hóa thành pha lê. Tiểu Tuyết, đừng trách gia gia, gia gia cũng là vì gia tộc. Ngươi là thứ hệ, thân là thứ hệ phải có thứ hệ giác ngộ. Thứ hệ là trên cây to cành lá, muốn thường xuyên cho thân cây cung cấp chất dinh dưỡng. Nếu như cần phải, tự đoạn cành cây cũng phải bảo đảm cây khô khỏe mạnh. Đây là sấm sét giữa trời quang, phản phất hút khô Tần Tuyết tất cả khí lực. Tần Tuyết vô lực ngồi trở lại đến trên ghế sa lộng, chống rồng con ngươi bên trong chứa đầy tuyệt vọng. Tam thúc, này cùng chúng ta Tần gia tôn chỉ không hợp. Tần gia nguyên bản không có dòng chính cùng thứ hệ khác nhau, sở dĩ phân dòng chính cùng thứ hệ, chỉ bất quá vì bảo đảm gia chủ truyền thừa mà thôi. Hầu như tất cả gia tộc đều có dòng chính cùng thứ hệ khác nhau, tồn tại chính là giá trị, mà có thể rộng rãi bị tiếp thu, tự nhiên là tốt đẹp. Tần gia tôn chỉ để Tần gia có những gia tộc khác không có lực liên kết. Nhưng tôn chỉ là thủ đoạn, để gia tộc lớn mạnh mới là mục đích. Thủ đoạn không phải duy nhất, mục đích mới là duy nhất. Tiểu Lâu, ngươi là xứng chức tộc trưởng, nhưng ngươi cũng quá mức lý tưởng hóa. Lại như đối với Tần Lam, ngươi cũng quá cảm tính. Như vậy để cho ngươi thu hoạch một ít ngoại thích chiến linh ủng hộ, nhưng ngươi có nghĩ tới không, Tần gia chân chính dựa vào là cái kia chút có Tần gia huyết mạch người. Bọn họ sẽ vì gia tộc cam tâm tình nguyện đi chết, dựa vào người có thể làm được sao? Ngươi thu mua dựa vào tâm, nhưng lạnh lẽo dòng chính tâm. Đáng giá sao? Tần Lam là dòng chính. hắn vô pháp trở thành chiến linh thì không phải, dù cho hắn là tiểu nhu nhi tử. Lao đầu nói xong, chậm rãi xoay người, nhìn thất hồn lạc phách Tần Tuyết. Ngươi là thế nào phát hiện? Hoặc có lẽ là, ngươi đoạn báo cáo này là? Tần Tuyết yên lặng ngẩng đầu, ánh mắt bên trong lại cũng không có đã từng tình cảm. Ngươi không nói cho ta không liên quan, luôn có thể tra được. Ngươi thân là Tần gia con cháu, ngươi muốn thường xuyên nhớ kỹ, đáy lòng đặt ở chủ yếu là gia tộc, mà không phải ngươi chính mình. Chuyện này, ta không hy vọng truyền đi, cũng không hy vọng ngươi trả thù Thiên Tường đại sư. Lời của ta nói, ngươi nghe rõ sao? Qua hồi lâu, Tần Tuyết mới chậm rãi ngẩng đầu. Ngoại trừ ta, còn có ai? Ngươi không cần thiết biết, chỉ cần tra, luôn có thể tra được. Tần Tuyết kia không nhường chút nào thọt một câu, nhưng gần trong nháy mắt, một luồng khó có thể tưởng tượng uy thế phảng phất bầu trời giống như đè xuống. Tam thúc, Tần Lâu lại một lần nữa lớn tiếng hò hét, uy thế cũng trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Ta là Tần gia gia chủ. Tần Lâu ánh mắt như vậy sắc bén, phảng phất ánh kiếm giống như ngừng ở trước mặt ông lão. Thiên Tường đại sư, chốc lát nữa ngươi đem danh sách giao cho phía ta bên này. Sâu độc nuôi dưỡng pháp, không thể lại dùng. Lần này ta không xử phạt ngươi, nhưng lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Là. Lâm Thiên Tường hết sức thức thời không người đáp lời. Tiểu Lâu, Tam thúc, Tần gia còn chưa tới mức độ như thế. Ta minh bạch ngươi vì gia tộc tâm ý, thế nhưng này loại bị liên bang cấm dùng phương pháp xử lý quyết không thể xuất hiện ở Tần gia. Một khi tin tức rõ gì đi ra ngoài, chính là Tần gia sụp đổ. Chuyện này chấm dứt ở đây. Tiểu Tuyết, ngươi bị hủy quất, gia tộc sẽ bồi thường ngươi. Chuyện này còn hy vọng ngươi có thể đủ bảo mật. Vâng. Việc đã đến nước này, Tần Tuyết cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp thu. Cũng may về gia tộc trước, Tần Lam đã cho ra vãn hồi biện pháp. Nếu như Tần gia có thể bồi thường, sớm xét khôi phục như cũ nên cũng không bao lâu nữa. Nếu Tiểu Lâu đã quyết định, cái kia lão già cũng không tốt kiên trì. Thế nhưng, Tiểu Lâu, ngươi là tộc trưởng nhất định phải đem lợi ích của gia tộc đặt ở vị trí đầu não, không thể tiếp tục xử trí theo cảm tính. Không cần chờ đến Tần gia thật sự thời kỳ giáp hạt thời điểm lại hối hận. Thiên Tường, chúng ta đi thôi. Vậy, tộc trưởng, tại hạ cáo tử. Lâm Thiên Tường trước khi đi, ý vị thâm trường liếc nhìn Phạm Đông Lâm. Đông Lâm, ngươi cũng trở về đi thôi. Là, nhớ phải giữ bí mật. Ta minh bạch. Tần Tuyết ở Tần Lâu phòng làm việc bên trong đợi rất lâu, ai cũng không biết bọn họ nói cái gì. Khi Tần Tuyết lúc rời đi, trên mặt nhưng treo nụ cười nhàn nhạt. Tiểu tử này, xem ra cũng thật là coi thường hắn. Tần Lâu khẽ mỉm cười, lần thứ hai mang tới kính mắt phê duyệt lên trên bàn mật quyển. A cắt. Tần Lam dùng sức hắt xì hơi một cái, ngựa đan, có ai đang tính toán ta? Lam ca. Ta không chịu nổi. Lam ca. Nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi một chút được không? Màu vàng dưới trời chiều, một cái hồn viên bóng người lôi kéo một chiếc xe đẩy tay. Tần Lam ngồi trên xe, thích ý gặm dưa hấu. Mới chạy 10 phút ta thì không được. Không thể nghỉ ngơi. Ngươi muốn trong thời gian ngắn nhất gầy xuống đến, cực hạn huấn luyện là biện pháp nhanh nhất. Cực hạn? Cái gì là cực hạn? Ta còn muốn chạy bao lâu? Không đến bao lâu, đến nơi cực hạn liền tốt. Cái kia? Đến nơi cực hạn tiêu chuẩn là? Chạy đến phế mới thôi. Ta. Lam ca, có thể hay không không gọi ngươi nói cái gì năm lớn lời thề? Cảm giác tốt ngượng ngùng. Không được, đây chính là ủn tra mạn năm lớn lời thề, có sâu xa ý nghĩa. Xin thứ cho ta nói thẳng, hoàn toàn không có cảm giác đến a. Phế nhiều lời như vậy làm gì, còn không chạy mau. Thần Lam cơ roi ra hò hét, gọi đứng lên. Số 1, không muốn đói bụng đến trường. Dưới trời chiều, tròn vo bóng người dọc theo vòng hồ đại đạo chậm rãi hướng về xa xa lan đi, đó là Trương Vân chết đi thanh xuân. Chương 15, ta cản trở tỏa ra nồng nặc mùi thơm tiệm ăn sáng tỉnh lại cái này sáng sớm, Tần Lam yên lặng đến phía trước cửa sổ kéo màn cửa sổ ra. Bất chi bất giác, Tần Lam đã ở đây ở một tuần. Chuyện làm ăn mà, không thể nói được tốt. Dù sao Tần Lam tin tức tư liệu không tính là bí mật gì, chiến linh chỉ cần đồng ý hỏi, tổng có thể hỏi. Coi như Tần Lam có Trương Vân cái này ví dụ sống sờ sờ. Có thể không phải bạn bất đắc dĩ, chiến linh nhóm cũng không dám để Tần Lam nhìn. Tình cờ có một hai đến hỏi ý kiến, cũng là cố vấn phía sau liền lý khai. Bất quá Tần Lam cũng không lo lắng, thanh danh của hắn đang dần dần tích lũy. Tin tưởng không bao lâu nữa, ca bạch thành phố chiến linh nhắc tới nguyên thú cố vấn sư, đầu tiên nghĩ tới nhất định là Tần Lam. Sức mạnh vật này hết sức kỳ diệu, có lúc đến chính là như vậy mù quáng. Thứ bên ngoài mua về sớm một chút, lên lầu. Trương Vân còn nằm lì ở trên giường ngủ say như chết. Tần Lam một cước đem hắn cho đạp tỉnh rồi. Nếu như hôm nay còn giống trước hai ngày như vậy chuyện làm ăn thảm đạm, Tần Lam dự định buổi chiều liền đóng cửa đi đặc huấn Trương Vân. Nói đến, Trương Vân này một tuần lễ biểu hiện xác thực làm người bất ngờ. Giảm cân thống khổ, chỉ có từng có trải qua người mới có thể hiểu. Một cái mập ngã xuống liền không bò dậy nổi người, dĩ nhiên có thể cắn răng tiếp tục kiên trì. Một tuần, hắn giảm dòng dã 15 cân. Quả thực không phải giảm béo, mà là từ trên người gọt thịt. Bầu trời sóng gợn có chút hoàng hốt, toàn bộ tin tức hình chiếu mặt trời chậm rãi bay lên. Tuy rằng hết thảy đều là giả, nhưng tạo so với thật sự còn thật. Tên béo, thích phân đủ mua một viên tinh thạch sao? Tên béo ở ngáp một cái, bị Tần Lam một cước từ trên giường đạp xuống đến rất là khó chịu. Chỉ có 300 tích phân, tiện nghi nhất tinh thạch đều phải 500, kém một nửa đây. Tên béo. Tần Lam sửa móng tay chậm rãi chuyển qua đầu, ngươi nợ ta khám và chữa bệnh phí có phải là nên trả lại? Ta. Trương Vân suýt chút nữa bị một con bánh bao nghẹn chết, gõ nửa ngày mới nuốt xuống, ta không phải đáp ứng làm việc cho ngươi rồi sao? Làm sao còn phải ta cho tiền? Ai nói với ngươi thay ta làm việc ngươi khám và chữa bệnh phí liền miễn? Chiếu ngươi nói như vậy, thầy thuốc chữa bệnh là có thể không trả thù lao, đầu bếp là có thể ăn cơm chùa. Trương Vân. Ta hiện tại đại khái thiếu 6 viên tinh thạch, không cần ngươi bao nhiêu tiền. Không có tiền. Này, Đường Đường Trương gia đại thiếu gia, này vạn đem tích phân còn chưa phải là chơi sao? Đường Lịch, vậy ngươi làm gì không hướng về Tần gia mớn?
Xin nhờ, bọn họ muốn hỏi ta muốn tích phân làm gì? Ta còn thành thật nói cho bọn họ biết ta muốn mua linh hồn tinh thạch phục dụng.
Ngươi có thể nói cho bọn họ biết ngươi ăn rồi a, còn rất hữu dụng.
Linh hồn không đạt đến đủ mạnh độ trước thì không cách nào bị kiểm trắc.
Muốn chứng minh hữu dụng, chỉ có thể đạt tiêu chuẩn, nếu như đạt tiêu chuẩn, ta đặc biệt sao còn muốn tinh thạch làm gì?
Ngươi đừng kéo nhiều như vậy lý do, thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa. Trên người ta thịt còn có thể giá trị ít tiền, nếu không ngươi cầm đi đi.
Trước đây Tần Lam nghe được lợn chết không sợ bỏng nước sôi câu nói này cũng không có đặc biệt cảm xúc, nhưng bây giờ, câu nói này trong nháy mắt ở Tần Lam trước mắt lập thể lên.
Quả nhiên, hết sức hình tượng.
Lam thiếu gia ở sao?
Đột nhiên, cửa truyền đến một tiếng hô hoán.
Khách tới cửa.
Lẽ nào Tần Tuyết giới thiệu cho ta trong gia tộc chiến linh đến rồi?
Điện thạch hoa hỏa trong đó, Tần Lam đầu góc bên trong bắn ra cái suy đoán này.
Cũng lười hóa trang, liền như thế đạp lên dép bước đi thong thả ra nội đường.
Nhìn ngươi tới, Tần Lam ánh mắt hơi co rụt lại.
Lâm Thiên Tường, dĩ nhiên còn có thể hoàn hảo không hao tổn xuất hiện ở trước mặt.
Lẽ nào Tuyết tỷ không có làm khó dễ sao?
Nói đến, đã qua một tuần, không đến nỗi chứ?
Lam thiếu gia nhìn thấy tại hạ tựa hồ hết sức kinh ngạc.
Lâm Thiên Tường mặt mỉm cười nói nói.
Đương nhiên, Thiên Tường đại sư không phải chiến linh, nên cũng không cần gì cả hỏi ý kiến.
Hơn nữa Thiên Tường đại sư bản thân liền là lợi hại cố vấn sư.
Lẽ nào
Thiên Tường đại sư là tới đập phá quán?
Sao dám, sao dám, ta điểm ấy bé nhỏ thiếu kỹ, sao dám đập Lam thiếu gia bãi?
Tương lai, tất nhiên không thể thiếu hướng về Lam thiếu gia thỉnh giáo.
Đây là đang làm mất mặt sao?
Thần Lam có chút đoán không được.
Muốn nói làm mất mặt, Lâm Thiên Tường trên mặt không có nửa điểm hí ngược, thần thái ánh mắt đều vô cùng chân thành khiêm tốn.
Thiên Tường đại sư nói như vậy, là đang bẩn thỉu ta sao?
Sao dám, có thể liếc mắt là đã nhìn ra thú vương hồn cốt bị quất ra đi cố vấn sư, hiện nay trên đời cũng không mấy cái.
Tại hạ coi như lại tự cao tự đại, cũng không dám bẩn thỉu Lam thiếu gia.
Tần Lam đầu lông mày lại một lần nữa nhăn lại, xem ra Tần Tuyết đã phát quá khó khăn.
Thế nhưng, Lâm Thiên Tường làm chuyện như vậy dĩ nhiên còn có thể bình yên vô sự.
Lam thiếu gia có phải là nghi hoặc, tại hạ tại sao còn sống?
Không, ta chỉ là tò mò, ngươi vì sao lại đến?
Thiên Tường phụng Tam trưởng lão chi mệnh đến đây, hướng về Lam thiếu gia thỉnh giáo mấy vấn đề.
Tam gia gia.
Tần Lam mắt bên trong lóe lên tinh mang.
Tam gia gia Tần Thu, Hoàng Kim Chiến Linh.
Cuộc đời của hắn, coi như đặt ở Tần gia danh nhân trong lịch sử bên trong cũng tuyệt đối có thể đứng hàng 10 vị trí đầu nhân vật huyền thoại.
Hắn truyền kỳ, không phải là bởi vì hắn Hoàng Kim Chiến Linh thực lực, mà là bởi vì hắn khi còn sống trải qua quá nhiều nhấp nhô.
Từ trở thành chiến linh bắt đầu, hắn vẫn ở vì là Tần gia chiến đấu.
Vì Tần gia, hắn phế bỏ hai chân, phế bỏ một con mắt.
Hắn huyết thú, chết trận quá ba lần, mỗi một lần đều cho là hắn triệt để phế bỏ, nhưng mỗi một lần hắn lại đứng lên.
Tần Lam không thích Tần Thu, thậm chí trong trí nhớ Tần Lam cũng hết sức e ngại hắn.
Nhưng không thể phủ nhận, hắn là cái đáng giá tôn kính người.
Tam gia gia muốn ngươi hỏi vấn đề gì?
Vấn đề thứ nhất, ngươi là như thế nào một chút nhìn ra Tần Tuyết huyền thú bị rút lấy thú vương hồn cốt?
Tần Lam nở nụ cười, cười Lâm Thiên Tường hết sức không hiểu ra sao.
Đáp án sẽ là của ngươi trong vấn đề, ngươi đều nói một chút nhìn ra, vậy dĩ nhiên là một chút nhìn thấu.
Ha ha ha. Lam thiếu gia dĩ nhiên như vậy quỷ biện, lần này Lam thiếu gia thanh sau khi tỉnh lại, tựa hồ hết sức không giống chứ.
Như vậy vấn đề thứ hai, sau lưng của ngươi là vị nào đại sư?
Xin thứ cho ta vọng đoạn, Lam thiếu gia triển hiện thực lực đã là đương đại hàng đầu.
Nay tuyệt đối không phải là Lam thiếu gia cái tuổi này nên có thực lực.
Vấn đề này là ngươi muốn hỏi chứ?
Là Tam trưởng lão hỏi, cũng là ta muốn biết.
Ngươi phải tin tưởng, trên đời này luôn có như vậy mấy người là bình thường người không thể nào hiểu được.
Nói ngày 12 tuổi trở thành chiến linh, sau 7 ngày lên cấp hắc thiết, 1 tháng lên cấp thanh đồng, trở thành hoàng kim chiến linh thời điểm mới 14 tuổi.
Anderson, 7 tuổi biên soạn thuộc ở nhân công của chính mình trí năng, 12 tuổi xâm lấn văn minh nhân loại tất cả internet hệ thống.
15 tuổi, thành là nhân loại liên bang thủ tịch internet sĩ cụ gì tỷ chuyên gia.
16 tuổi ổn định nhảy qua không gian lỗ sâu, để văn minh nhân loại tình tê internet từ đây thông suốt.
Ta Tần Lam, năm nay 17 tuổi.
Có chút kéo đời trước chân 6A.
Lời nói này, chính là một bên tên béo đều muốn đào cái lỗ chính mình chui vào.
Mà đối diện Lâm Thiên Tường, càng bị Tần Lam chấn dại ra tại chỗ.
Là ai cho ngươi dũng khí đem mình cùng mấy vị kia thiên tài siêu cấp đánh đồng với nhau?
Cái khác hai vị, ta ngược lại không tiện nói cái gì, thế nhưng nói ngày một là nhân loại trong lịch sử truyền kỳ anh hùng, ngươi một cái liền chiến linh đều không phải là ra hỏa dựa vào cái gì năm nói ngày một cùng ngươi so với.
Ở Lâm Thiên Tường rơi vào triệt để đờ đẫn thời điểm, một cái trong trẻo lạnh lùng âm thanh đột nhiên từ phía sau vang lên.
Chương 16, thần hệ huyền thú Tần Lam ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy một cái thân mặc tuyết áo sơ mi trắng, hạ thân mê ly váy ngắn, chân đạp bảy tấc hận trời cao tinh xảo mỹ nhân chậm rãi đi tới. Nữ nhân cho Tần Lam ấn tượng đầu tiên chính là đi làm mỹ nhân, hoặc là một cái nào đó công ty CEO. Tinh xảo, quyến rũ, lại mang một loại làm cho nam nhân đều xấu hổ ngượng ngùng mạnh mẽ khí tràng. Không thừa bao nhiêu trang điểm, nhưng cũng đẹp đến nỗi người hoa mắt mê mẩn. Bàn khởi búi tóc cẩn thận tỉ mỉ, màu đỏ một bên gọng kính bên trong, một đôi sáng sủa sắc bén mắt to lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Lam.
Ở nữ nhân phía sau, theo một bóng người quen thuộc.
Cái kia ở Tần Tiêu người phụ nữ bên cạnh, tựa hồ gọi.
Tiêu Nhược Hàm.
Truyền kỳ anh hùng vĩ đại, là vì khiến mọi người lập xuống một cái phong địa.
Phong địa chính là vì để người đến gần, mà không phải là vì để người ngưỡng vọng.
Nói ngày một trước khi Lâm Trung nói, ta không phải thần, ta chỉ là các ngươi đi đầu.
Làm sao,
Ở vị tiểu thư này mắt bên trong, lẽ nào nói ngày một tên nói liên tục đều nói không chừng? Có thể nói, nhưng muốn xem nói thế nào. Nói ngày một tên, không phải cho nói khoác mà không biết ngượng người làm đá cây chân. Ta hiện tại cũng rất nghĩ biết, ngươi dựa vào cái gì nói ra như thế rốt nát lời. Lời của cô gái để Tần Lam đầu lông mày không khỏi có chút chói chặt. Liếc nhìn Lâm Thiên Tường, Lâm Thiên Tường yên lặng lắc lắc đầu biểu thị không quen biết. Khoác lác không phạm pháp, này được công nhận sự thực. Nói như vậy, coi như đem ra châu thổi phá người qua đường cũng bất quá nở nụ cười mà qua. Con mụ này như thế đại hòa khí. Không sẽ là. Nhất thời, Tần Lam cả người run lên, hơi ôm quyền. Xin hỏi nữ sĩ thần thánh phương nào? Thiên Nhất Thương Nguyệt. Vâng. Một thạch chấn động tới ngàn cơn sóng, tên béo mẹo một cái co về tới bên trong phòng. Lâm Thiên Tường càng là lơ đãng không người xuống quay về nữ tử túi người hành lễ. Bọn họ kính không phải Thiên Nhất Thương Nguyệt, kính chính là Thiên Nhất Thương Nguyệt họ ngày một. Thiên Nhất gia tộc, văn minh nhân loại chiến linh đệ nhất thế giới gia tộc. Thân là 12 truyền kỳ anh hùng hậu duệ lưu lại gia tộc, Thiên Nhất gia tộc ở văn minh nhân loại bên trong danh vọng cùng thực lực đều là không thể tranh cãi đệ nhất. Hóa ra là Thiên Nhất gia tộc người, thất kính thất kính. Cái kia ngươi có phải hay không nên thu hồi trước nói? Nữ nhân đột nhiên lạnh lùng nở nụ cười. Có câu cổ ngữ nói được lắm, lời đã nói ra nước đã đổ ra, lại giả thuyết, Tần Lam một đời nên cũng không kém ai. Nếu như ngày một tiểu thư không thích, liền làm ta là lời nói đùa đi. Người thua không thua dựa vào, bước đều giả bộ đi ra, đương nhiên không thể nhận trở về. Cái thời đại này sẽ bởi vì một câu nói đắc tội với người, nhưng tuyệt đối sẽ không bởi vì một câu nói mà phạm pháp. Thiên Nhất Thương Nguyệt cẩn thận nhìn Tần Lam rất lâu, mắt đấy xẹt qua vẻ nghi hoặc. Cái ánh mắt này hết sức ngạo, nhưng cũng cùng nàng thấy những tiên tài đó ngạo khí bất đồng, này loại ngạo là từ cốt tủy nơi sâu xa tàn mát ra cao ngạo, trời sinh ngông nên hết sức tự phụ. Loại ánh mắt này nàng chỉ tại chính mình em họ ngày một thu thủy trên người gặp, nhưng Thiên Nhất Thương Nguyệt chỉ không rõ ngươi dựa vào cái gì. Vấn đề này Thiên Nhất Thương Nguyệt không hỏi xuất khẩu, trong nhấp nháy liền rời đi đề tài. Ta nghe Nhược Hàm nói, ngươi trị một trời sinh vô pháp cùng Huyễn Thu cộng minh chiến linh còn đang trị liệu bên trong, bất quá cũng sắp rồi. Có thể để ta gặp hắn một chút sao? Ồ, đây là tới tìm Trương Vân. Tần Lam nghi ngờ, nhưng cũng không có chần chừ, xoay người quay về bên trong phòng giống nói, tên béo, đi ra, có người tìm. Nắm nắm niết niết, loạn tròa loạn tròa. Tên béo từ giữa phòng đi tới. Hắn hiện tại so với Tần Lam còn một bước. Trước nghe được Thiên Nhất gia tộc, sợ đến trong nháy mắt thu về bên trong phòng. Có câu nói là chết đạo hữu bất tử bần đạo. Nếu như Tần Lam bị đập chết, hắn cũng tốt đi ra thu cái thi cái gì. Thế nhưng, làm sao trong chốc lát liền kéo tới trên đầu hắn. Tên béo đã giảm 15 cân, nhưng xem ra như cũ như vậy mập. Người chính là Trương Vân. Đúng. Ta là Trương Vân. Thiên Nhất Thương Nguyệt gật gật đầu, đột nhiên vuốt lên tay trái dây xích tay, nghe theo ta triệu hoán, đi ra đi, ta huyễn thú. Dây xích tay nổ một cái phá nát, ánh sáng bên trong, từng mảng lông chim từ trời không rơi ra. Một đạo lục mang tinh từ trời không di chuyển hiện, tiếng vó ngựa giòn giả vang lên phảng phất đạp phá tinh không bị ngã. Một thất trắng như tuyết tuấn mã từ hư không bên trong tấn công tới. Mi tâm bên trên mọc ra một nhánh hình dạng xoắn ốc nhỏ dài rác. Xung quanh người đi trên đường đám chìm trong trắng như tuyết lông chim bên trong dồn dập lộ ra thoải mái vẻ mặt. Thì dường như cả người làm một lần thư giãn xương cốt giống như vậy, từ cốt tủy thoải mái đến da rẻ. Làm Huyễn Thú xuất hiện trong nháy mắt, Tần Lam lập tức mở ra hệ thống quét hình đi qua. Quang Minh độc giác thú, thân hệ thú vật thành thuộc kỳ Huyễn Thú. Kỹ năng: ngựa đạp hoa lửa, kỵ sĩ chi súng, quang minh chúc phúc, thần chi thăm dò. Nhược điểm: hắc ám hệ công kích, nguyền rủa hệ công kích. Tính cách: ôn hòa. Giới thiệu tóm tắt: truyền thuyết bên trong chúng thần mật cưỡi, đại diện cho yêu cùng hòa bình thần thú, nhưng tuyệt đối không nên bị bọn họ vô hại bề ngoài che đậy. Quang minh độc giác thú có thể không phải là cái gì quan thưởng tính huyền thú, có thể theo chúng thần chinh chiến xa trường, đủ để chứng minh bọn họ thực lực mạnh mẽ. Số liệu phân tích: lên cấp trạng thái. Nhìn trước mắt tỏa ra quang minh chữ, Thần Lam hô hấp dồn dập, trái tim kịch liệt nhảy lên, phản phất bất cứ lúc nào có thể nhảy ra lồng ngực. Đây là thần hệ huyền thú a, đặc biệt sao dĩ nhiên là thần hệ huyền thú. Không nghĩ tới, mới khai trương không mấy ngày dĩ nhiên gặp thần hệ huyền thú. Muốn biết, vương hệ huyền thú đã là có thể gặp không thể cầu, một cái chiến linh phải có một đầu vương hệ huyền thú, cái kia hắn liền tuyệt đối là mỗi bên thế lực lớn tranh đoạt mục tiêu. Chiến linh lịch sử bên trong, nắm giữ vương hệ huyền thú chiến linh, kém nhất cũng là bạch ngân cấp bậc. Hơn nữa, hắn sở dĩ vẹn vẹn đến rồi bạch ngân cũng là bởi vì ở chính trực tuổi thanh xuân thời điểm chết trận xa trường. Hay không người, thỏa thỏa hoàng kim. Thế nhưng, thân hệ huyền thú vẫn còn ở vương cấp huyền thú bên trên. Không hổ là thiên nhất gia tộc, quả nhiên không thể tưởng tượng. Quang minh độc giác thú xuất hiện phía sau, trực tiếp hướng về tên béo đi đến. Sợ đến tên béo hai cái chân cùng mị sợi giống như tả hữu đong đưa. Thiên Nhất tiểu thư, ngươi muốn làm cái gì? Đừng lo lắng, ta để độc giác thú giúp ngươi kiểm tra một chút. Độc giác thú một sừng tỏa ra lúc thì trắng quang, điểm ở Trương Vân đỉnh đầu. Ồ, hắn con mắt thứ ba còn không có sinh trưởng hoàn thành, nhưng là xác thực đang khôi phục sinh trưởng. Bình thường tới nói, người một khi sinh ra phía sau, con mắt thứ ba sẽ theo sinh trưởng mà lớn lên, nhưng không trọn vẹn cũng không sẽ một lần nữa phát dục. Không nghĩ tới ngươi còn thật có chút chân tài thực học, dĩ nhiên có thể để định hình con mắt thứ ba trọng hiện sinh cơ. Thiên tài, tổng có thể làm được người khác không thể nào hiểu được chuyện, không phải sao? Tần Lam nếu muốn đánh nổi danh thanh, này danh thiên tài nhất định phải thanh danh lan xa. Vì lẽ đó, tuyệt đối sẽ không bỏ qua tất cả làm quảng cáo cơ hội. Ngươi thật vẫn không có chút nào khiêm tốn. Nếu hắn con mắt thứ ba đã bắt đầu sinh trưởng, vậy ta liền giúp hắn một tay đi. Quang minh chúc phúc. lúc thì trắng chỉ từ độc giác thú một sừng trên bắn nhanh ra, thẳng hướng về Trương Vân mi tâm. Nhất thời, Trương Vân phảng phất đắm chìm trong trắng như tuyết hỏa diễm bên trong. Tròn trịa hình thể mắt trần có thể thấy gầy đi trông thấy. Ê, đây là giảm béo sao? Xúc tiến con mắt thứ ba sinh trưởng cần phải tiêu hao năng lượng, nhìn trên người của hắn thịt như vậy nhiều, vì lẽ đó liền mượn hắn mỡ. Bạch quang rất nhanh biến mất, mà Trương Vân nhưng phảng phất thoát nước giống như cả người ướt đẫm. Ta thao, ta lại cảm giác được nghiến răng chuột sóng linh hồn. Lam ca, ta bình phục. Thần Lam nuốt một cái. Này đặc biệt sao số chó ngáp phải rồi ba lớn. Chương 17, tiến hóa lựa chọn ân nhân a. Thiên Nhất tiểu thư, ngươi thật đúng là cha mẹ sống lại của ta a, không giống như là một cái nào đó hàng, đem ta chỉnh chết đi sống lại đều không có gì thấy hiệu quả. Ngài một chiêu như vậy cảnh vật gì rõ chúc phúc, ta trong nháy mắt liền khỏi hẳn. Đại ân không lời nào cảm ơn hết được, tương lai dùng đến địa phương của ta, lên núi đao xuống chảo dầu không chối từ. Xã hội này tên béo, nhìn thấy cột trụ liền lập tức trèo lên trên, không để ý chút nào phía sau cặp kia đỏ tươi con ngươi. Tên béo đáng chết, nếu không phải là giúp ngươi con mắt thứ ba khôi phục sinh cơ, đừng nói là nó quang minh chúc phúc, chính là quang minh thần đích thân đến cũng vô dụng. Ngươi nha như thế cho cắn lã động tân. Ngươi chờ, quay đầu lại cùng ngươi tính sổ. Tần Lam tò mò nhìn Thiên Nhất Thương Nguyệt, còn thật không biết nữ nhân này trong hồ lô muốn làm cái gì. Mặc dù là dễ như ăn cháo, nhưng nàng xuất hiện nguyên bản là không hợp lý. Mới kiểm tra số liệu đến xem, quang minh độc giác thú thân thể cũng không vấn đề gì. Thành thục kỳ trạng thái tuyệt cùng, các hạng số liệu đều vô cùng khỏe mạnh. Nhìn thấy Tần Lam nghi hoặc ánh mắt, Thiên Nhất Thương Nguyệt cũng không có tiếp tục thừa nước đục thả câu. Ta quang minh chúc phúc có thể thúc đẩy sinh trưởng khép lại, nhưng xác thực vô pháp làm được cải tử hồi sinh. Mà có thể để tiên tiên hoại tử con mắt thứ ba trở về sinh cơ, ngươi thật sự có kiêu ngạo tiền vốn. Thiên Nhất Thương Nguyệt thái độ xảy ra rõ ràng chuyển biến, nhìn về phía Tần Lam ánh mắt cũng không có phía trước vênh váo hung hăng. Thiên Nhất tiểu thư có chỗ không biết, Lam thiếu gia tuy rằng không phải chiến linh, nhưng hắn vẫn là Tần gia không thể sao lãng quái tải. Hay không người, Lam thiếu gia dùng cái gì người bình thường thân phận vẫn như cũ hưởng thụ Tần gia dòng chính thiếu gia tốt bị. Lam thiếu gia trình độ, ta là thúc ngựa không kịp. Một bên Lâm Tiên Tường đột nhiên giúp đỡ Tần Lam nói chuyện đứng lên, làm cho Tần Lam có chút không hiểu ra sao. Coi như lĩnh hót, cái này có phải hay không có chút quá. Hơn nữa, gia ta dòng chính thiếu gia thân phận là nguyên do bởi vì cái này giữ được sao? Đó là ta mặt dạy mày dạn đổi lấy được không? Thiên Tường đại sư hiểu lầm, ta là kinh học sinh giới thiệu mà đến xem nhìn cũng không phải là đào người. Thiên Nhất tiểu thư cũng hiểu lầm. Lâm Thiên Tường cười híp mắt lùi lại một bước. Tần tiên sinh, ta gặp phải một nan đề, không biết tiên sinh có thể hay không giải đáp. Thiên Nhất Thương Nguyệt thái độ lại một lần nữa xảy ra biến hóa nghiêng trời. Khinh thị lúc trước, nhưng bây giờ lấy tiên sinh xưng hô. Cái gì? Ta quang minh độc giác thú tự một năm trước liền đã đạt đến thành thục kỳ 9 sao, trong lúc ta cũng vẫn ở đào tạo nó, cho hắn tốt nhất tinh thạch, chiến đấu gian khổ. Hơn nữa, quang minh độc giác thú từ lâu làm xong tiến hóa chuẩn bị thế nhưng là chậm chạp không có tiến hóa dấu hiệu. Những khắc chiến linh khi đạt tới thanh đồng 9 sao phía sau đều sẽ đối với đột phá cơ duyên có cảm giác mơ hồ, nhưng ta hoàn toàn không có. Tiến hóa? Tần Lam lại một lần nữa tò mò hỏi, mệnh lệnh hệ thống lại một lần quét hình đi qua. Quang minh độc giác thú, thân hệ thành thục kỳ huyễn thú. Chờ chút. Tần Lam lại một lần nữa lật xem độc giác thú số liệu tư liệu. So với phía sau nhất thời hiểu rõ. Xin hỏi Thiên Nhất tiểu thư, ngài nghĩ đem ngươi quang minh độc giác thú phát triển thành dạng gì huyễn thú? Tần Lam trong lòng đã có dự tính hỏi. Nguyên bản nên thu tiền phân đoạn, Tần Lam chỉ chữ chưa để. Đây là một cái cơ hội, tóm chặt lấy Thiên Nhất gia tộc, cho chính mình sống yên phận cung cấp đệ nhất bảo đảm cơ hội. Đàm luận tiền, liền không có cảm tình. Mà trên đời này khó trả nhất nợ không phải lãi suất cao, mà là nhân tình. Cái gì phát triển thành dạng gì huyễn thú? Tự nhiên là hoàn toàn thể huyễn thú. Thiên Nhất Thương Nguyệt chân mày hơi nhíu lại, Tần Lam vấn đề làm cho nàng có loại gặp thần côn cảm giác. Xem ra Thiên Nhất tiểu thư đối với huyễn thú nhận thức vẫn là có phiến diện. Mỗi một con huyễn thú, vận mệnh của bọn họ cũng không phải là đã định trước. Huyễn thú một đời bên trong cần trải qua ấu sinh kỳ, trưởng thành kỳ, thành thục kỳ, hoàn toàn kỳ, cứu cực kỳ. Từng cái giai đoạn đều sẽ có một lần tiến hóa. Chiến linh chỉ có thấy được huyễn thú tiến hóa phía sau hình thái, vì lẽ đó giống như coi chính mình huyễn thú vốn là nên tiến hóa thành như vậy. Nhưng trên thực tế, huyễn thú mỗi một lần tiến hóa phương hướng không phải duy nhất. Cái gì? Làm sao có khả năng? Thiên Nhất Thương Nguyệt còn nghe được rơi vào trong sương mù thời điểm, một bên Lâm Thiên Tường nhưng phảng phất bị kích thích giống như mạnh mẽ nhảy lên. Làm sao có khả năng không phải duy nhất, nếu là không là duy nhất, tại sao 1000 năm đến đều không có phương diện này đi chép? Hơn nữa, huyễn thú mỗi lần tiến hóa đều không có lựa chọn. Không có lựa chọn là bình thường, bởi vì trong tình huống bình thường, ở chiến linh ban đầu bồi dưỡng thời điểm cũng đã làm lựa chọn. Tỷ như, phải đem một con hổ loại huyễn thú bồi dưỡng thành thú vương loại, muốn đem một con loài chim huyễn thú bồi dưỡng thành thủ lĩnh loại. Như là đã làm ra lựa chọn, tự nhiên ở tiến hóa thời điểm không có chần chừ. Thiên Nhất tiểu thư quang minh độc giác thú, nhưng là phi thường hiếm hoi một trường hợp. Ta quang minh độc giác thú làm sao vậy? Thiên Nhất Thương Nguyệt mạnh giả bộ này tỉnh táo nói, nhưng trong giọng nói căng thẳng, cũng đã vô pháp che giấu. Thiên Nhất tiểu thư vẫn hy vọng đem quang minh độc giác thú phát triển thành thú vương loại huyễn thú chứ? Đó là tự nhiên. Thiên Nhất Thương Nguyệt đương nhiên nói, thân là Thiên Nhất gia tộc dòng chính, không bồi dưỡng được thú vương loại huyễn thú chính là không làm việc đàng hoàng. Thế nhưng, Thiên Nhất tiểu thư có hỏi qua ngươi huyễn thú hắn đồng ý sao? Lên cấp thú vương loại còn có không muốn? Đối với người khác mà nói là lên cấp, đối với nó tới nói thật là xuống cấp. Có ý gì? Nhất thời, Thiên Nhất Thương Nguyệt sắc mặt trở nên hơi không dễ nhìn, nhưng lại đầy mặt mong đợi nhìn Tần Lam. Đúng là một bên Lâm Thiên Tường, ở cẩn thận suy tư phía sau đột nhiên hoàn toàn biến sắc. Lam thiếu gia, ngươi nói là?
Trong ngay mắt, Lâm Thiên Tường kích động nhìn chằm chằm Quang Minh Độc Giác Thú, con ngươi bên trong bắn ra phảng phất một cái thần dữ của thấy được một tòa kim sơn thần quang.
Ngươi nói là nó là?
Nó là
thần hệ huyết thú.
Đường đường thần hệ huyết thú, há có thể khuất thân vì là thú vương loại?
Liên giống với ngươi đường đường thiên nhất gia tộc tiểu thư, nhưng muốn ép ngươi gả một người bình thường,
ngươi đồng ý sao?
Thần hệ?
Cái gì là thần hệ?
Tại sao ta chưa từng nghe nói?
Thần hệ là chỉ nắm giữ dòng máu của thần huyết thú, đây là một loại cực kỳ hiếm hoi huyết thú. Nhân loại ngàn năm lịch sử, từng xuất hiện này loại thuộc tính huyết thú không ra 100 đầu.
Mà này 100 đầu, không có chỗ nào mà không phải là trong lịch sử lưu lại nồng đậm một bút.
Thần hệ huyết thú, ở cứu cực thân thể phía sau có thể tiến thêm một bước, thủy tinh tiến hóa.
Không nghĩ tới ta sinh thời dĩ nhiên có thể gặp được một đầu thần hệ huyết thú.
Vạn hạnh, vạn hạnh a.
Nhìn Lâm Thiên Tường một mặt mê, Thiên Nhất Thương Nguyệt cũng coi như hiểu.
Chính mình huyết thú không phải không được, mà là quá được rồi.
Thế nhưng nàng chỉ cần huyễn thu tiến hóa a, ngoại trừ nó không muốn hạ giá ở ngoài, còn một nguyên nhân khác đó chính là hắn tiến hóa lựa chọn.
Bởi vì Thiên Nhất tiểu thư lao thẳng đến nó hướng về thú vương loại bồi dưỡng, vì lẽ đó dẫn đến hắn tiến hóa phương hướng đến nay chưa có xác định.
Hiện tại nó có 7 loại tiến hóa phương hướng, Thiên Nhất tiểu thư có muốn nghe một chút hay không?
7 loại.
Thiên Nhất Thương Nguyệt trợn tròn cặp mắt lộ ra khuôn mặt không thể tin tưởng.
Đệ nhất loại, Quang Minh Thiên Ma thú, cần Quang Minh thuộc tính thần tính tinh thạch một viên.
Thứ hai loại, Hắc Ám Mộng Ma thú, Hắc Ám thuộc tính.
Thứ ba loại, Đồ Thiên Liệt Ma thú.
Thứ tư loại, Thần Thánh Tật Phong thú.
Thứ năm loại, Thiên Phạt Lôi Vân thú.
Mỗi một loại đều tựa như một đòn búa tạ gõ vào Thiên Nhất Thương Nguyệt trong lòng.
Thiên Nhất Thương Nguyệt trừng mắt lóe sáng con mắt, phóng xạ ra ngôi sao giống như hào quang lóe ánh.
Chương 18, Quang Minh Thiên Mã thú mỗi một loại tiến hóa đều là không giảng đạo lý mạnh mẽ.
Thế nhưng tiến hóa cần tinh thạch, nhưng cũng là khó có thể thừa nhận.
Thiên Nhất tiểu thư, thần hệ tinh thạch khó tìm a.
Thiên Nhất Thương Nguyệt không nói gì, yên lặng đi qua một bên.
Này, gia gia, ta là A Nguyệt.
Ân, đúng thế.
Gia tộc có không?
Ta ở Thiên Khải Tinh Ca Bạch thành phố.
Có thể nhanh nhất sao?
Tốt đẹp.
Rất xa, Tần Lam lờ mờ có thể nghe được Thiên Nhất Thương Nguyệt nói chuyện.
Tần Lam, ngươi có thể giúp ta nhìn sao?
Tiêu Nhược Hàm chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Tần Lam bên người.
Đối với nữ nhân này ấn tượng, Tần Lam chỉ có một lệnh cảm giác.
Ngày đó ở Tần Tiêu bên người nhìn thấy Tiêu Nhược Hàm, cho Tần Lam trực tiếp nhất cảm thụ chính là băng tuyết mỹ nhân.
Có thể, cố vấn phí 100 tích phân.
Tiêu Nhược Hàm vẹn vẹn kinh ngạc nháy mắt, trong nháy mắt lộ ra đương nhiên nụ cười.
Cố vấn sư đương nhiên muốn thu cố vấn phí đi, duy nhất nghi ngờ là tại sao muốn tích phân.
Tích phân là chiến linh độc hữu, chính là tiền, người bình thường coi như cầm tích phân cũng vô dụng.
Tiêu Nhược Hàm nhẹ nhàng kích thích quyền hai, một trận hoa tuyết bay lượn bên trong, một con ở hoa tuyết bên trong múa lên thỏ lặng yên xuất hiện.
Băng tuyết ngọc thỏ,
trưởng thành kỳ thú vật huyền thú.
Kỹ năng: băng xương khí đông.
Nhược điểm: tầm mắt mơ hồ, hệ hỏa công kích, đánh cận chiến.
Thuộc tính:
tổng hợp số liệu.
Băng tuyết ngọc thỏ chỉ là hết sức thường quy huyền thú, duy nhất đáng giá xương đạo là phép thuật loại huyền thú.
Phép thuật loại huyền thú ở sơ kỳ có ưu thế tuyệt đối, thế nhưng một khi đến rồi thành thục kỳ, phép thuật loại huyền thú chiến đấu ưu thế cũng sẽ bị áp chế.
Tiêu
Nhược Hàm,
không nghĩ tới vội vã một mặt ngươi liền nhớ kỹ tên của ta.
Hết cách rồi, ta đối với mỹ nữ ký ức từ trước đến giờ sâu sắc, ngươi muốn hỏi cái gì?
Ngươi nói từng cái huyền thú cũng không phải là chỉ có một loại tiến hóa phương thức, mà tiến hóa thành ra sao ở chiến linh bồi dục vừa bắt đầu liền đã định trước.
Ta nghĩ biết, ta tiểu bạch ở tiến hóa đến thành thục kỳ thời điểm là dạng gì?
Công phu ngọc thỏ.
Cái gì?
Băng tuyết ngọc thỏ tiến hóa đến thành thục kỳ là công phu ngọc thỏ, ở băng xương năng lực bị lần thứ 2 tăng mạnh dưới tình huống, thu được cận chiến năng lực đánh lột.
Như vậy thì sẽ không lại e ngại bị kẻ địch gần người.
Thật không?
Kia tiến hóa phương hướng toán tốt hay là không tốt?
Bình thường thôi đi, nếu như tiến hóa thành ngạo nguyệt ngọc thỏ, đó mới lợi hại.
Tiêu Nhược Hàm không có đang hỏi rõ như thế nào mới có thể tiến hóa thành ngạo nguyệt ngọc thỏ, càng không có hỏi đợi đến thành thục kỳ phía sau nên làm gì đào tạo.
Tần Lam cũng không có lắm miệng lại đề, đối với Tần Lam đến cái chức này nghiệp tới nói, mỗi nói ra một chữ chính là tiền.
Tần Lam cửa môn đình răng lưới bắt chim sẻ, Lâm Thiên Tường không có nửa điểm phải đi về phục mệnh ý tứ.
Ở cách vách tiệm thức uống đợi một buổi sáng, còn thỉnh thoảng đùa giỡn một chút tiệm thức uống tiểu muội.
Tiêu Nhược Hàm theo Thiên Nhất Thu Thủy ngồi một bên trong cửa hàng nhìn tạp chí, hết thảy người tựa hồ đều đang chờ cái gì.
Nhưng vào lúc này, Tần Lam nhưng nghĩ đóng cửa.
Một buổi sáng, ngoại trừ Thiên Nhất Thương Nguyệt ở ngoài không có một khách tới cửa.
Cùng với ở trong cửa hàng chờ, còn không bằng mang theo tên béo đi giảm béo bây giờ tới.
Ngươi đi đâu?
Vừa dự định đóng cửa lại, Tiêu Nhược Hàm vội vàng đi tới.
Ta mang theo tên béo đi câu cá, làm sao vậy?
Ngươi có việc?
Lão sư gọi ngươi chờ một lát nữa, rất nhanh.
Hô.
Đột nhiên, một đạo uy áp đáng sợ từ trời không truyền đến.
Ngã tư đường bầu trời, đột nhiên xuất hiện tối đen như mực xoay tròn phá nát không gian.
Một trận liên ly bên trong, hố đen chậm rãi bị xé mở, một chiếc nhỏ phi thuyền vũ trụ chui ra hố đen chậm rãi xuất hiện.
Nhân loại liên bang có minh văn quy định, nhảy qua không gian chỉ có thể ở các đại cảng khẩu bên trong tiến hành nhảy lên.
Thế nhưng, này phi thuyền này dĩ nhiên trực tiếp ở dày đặc bầu trời thành phố nhảy ra lỗ sâu.
Vừa bắt đầu mọi người dồn dập kinh ngạc thốt lên, nhưng nhìn thấy phi thuyền trên người sinh sắn phía sau ngược lại cũng cảm thấy chuyện đương nhiên.
Thiên Nhất gia tộc, chẳng trách như vậy.
Thiên Nhất gia tộc phi thuyền chậm rãi ngừng ở Tần Lam cố vấn chỗ bầu trời.
Một cột sáng bắn xuống, một người trung niên nhấc theo một con màu bạc vali xách tay chậm rãi hạ xuống.
Trung niên nhân quanh thân tỏa ra mãnh liệt khí tràng, dù cho chỉ là vô ý thức tán phát, đều có thể khiến người ta có không dám nhìn thẳng sợ hãi.
Hoàng Kim Chiến Linh,
sắc mặt nghiêm túc nhìn người trung niên, Tần Lam trong lòng yên lặng nói, "Thương Nguyệt tiểu thư, ngài muốn đổ bật, cực khổ rồi." Thiên Nhất Thương Nguyệt tiếp nhận cái dương đến Tần Lam trước mặt. "Ngươi chính là cái kia Cố Vân sư." Hoàng Kim Chiến Linh ở trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống Tần Lam, cái kia loại phảng phất thần linh nhìn xuống con kiến hôi ánh mắt, để Tần Lam đáy lòng phi thường không thoải mái. Tần Lam không nói gì, mà là tò mò nhìn chằm chằm Thiên Nhất Thương Nguyệt chậm rãi mở cặp mắt ra. Thiên Nhất gia tộc trong tồn kho chỉ có một viên thần tính tinh thạch, đối với Thiên Nhất gia tộc tới nói đến chính là bảo vật vô giá. Vì lẽ đó ta hoài không nghi ngờ ngươi không trọng yếu, nếu như bởi vì ngươi để Thương Nguyệt tiểu thư lãng phí viên tinh thạch này, kết cục của ngươi sẽ như thế nào ngươi chính mình đoán. Cảm tạ nhắc nhở. Tần Lam nhàn nhạt nở nụ cười, nín thở nhìn Thiên Nhất Thương Nguyệt từ từ nâng lên thần tính tinh thạch. Tần Lam, đón lấy ta nên làm thế nào? Toàn lực thôi thúc tinh cung, cùng quang minh độc giác thú nằm ở kịch liệt cộng hưởng trạng thái. Nhất định phải hưng phấn, vô cùng hưng phấn. Hưng phấn. Thiên Nhất Thương Nguyệt quanh thân đột nhiên nộn nhạo lên như hỏa diễm giống như khí thế bao phủ, trong nháy mắt như cuồng phong quét ngang đi. Ta đi. Tần Lam Trương Vân còn có Tiêu Nhược Hàm trong nháy mắt bị khí thế kia dư âm bao phủ. Thế nhưng, một khi bay ra 3 mét khoảng cách phía sau, lại phản phất tiến vào một thế giới khác giống như triệt để yên tĩnh lại. Hoàng Kim Chiến Linh giỗi ra một ngón tay, Thiên Nhất Thương Nguyệt quanh thân không gian trong nháy mắt hình ảnh ngắt quãng. Thế nhưng, Thiên Nhất Thương Nguyệt khí thế vẫn ở chỗ cũ tuôn ra. Độc Giác Thú đột nhiên đứng thẳng đứng dậy ngẩng mặt lên trời hí dài, ánh sáng tạo thành hỏa diễm thẳng hướng về mây xanh, khí thế đáng sợ thậm chí đem bị Hoàng Kim Chiến Linh hình ảnh ngắt quãng thế giới đều chấn hơi lay động. Thật là lợi hại, không hổ là Thương Nguyệt tiểu thư, chỉ là thành thủ kỳ huyết thú, lại có thể lay động Hoàng Kim Chiến Linh thực lực. Thân hệ huyết thú tự nhiên không bình thường. Tần Lam con người bên trong lập loè tinh mang, ngấn nước hệ thống bảng bên trên, số liệu đang không ngừng nhảy lên. Các hạng số liệu cũng đã bị điều động trở nên sống động, xem ra là thời điểm có thể. Thiên Nhất tiểu thư, lập tức đem thần tính tinh thạch đút cho độc giác thú ăn. Thiên Nhất Thương Nguyệt không có nửa điểm chần chừ, trong tay tinh thạch ném độc giác thú. Một tiếng vang dọn. Oanh. Đột nhiên, toàn bộ bầu trời xuất hiện một tia sáng trắng, bạch quang phảng phất bụi mù giống như quần quần ngưng tụ, chậm rãi hạ xuống. Hai đạo lẫn nhau hô ứng khí thế lên không, vững vàng dừng lại. Thiên Nhất Thương Nguyệt trừng hai mắt nhìn một sừng thần, hai bóng người phản phất bị cái gì sức mạnh vô hình cho dẫn dắt đưa lên sôi trào bạch quang bên trong. Vâng. Vô số hoa mỹ lông chim từ trời không hạ xuống, như xạ cụ dạ mưa giống như say lòng người. Mà bạch quang bên trong khí thế, càng là trong chớp mắt cường đại rồi mười mấy lần. Kèn két két. Hoàng Kim Chiến Linh kết giới, ở khí thế mạnh mẽ bên trong xuất hiện từng kia một dạng nước. Cái gì? Dĩ nhiên có thể. Làm sao có khả năng? Hoàng Kim Chiến Linh đầy mặt sợ hãi nhìn dạng nước kết giới. Thành công. Tần Lam quanh tay, trên mặt lộ ra nụ cười. Đây là Thiên Nhất Thương Nguyện Huy Hoàng, cũng là hắn Tần Lam Huy Hoàng. Tiếng vó ngựa giòn giã vang lên, một đôi to lớn ánh sáng làm thành cánh vai vô bầu trời. Từ trời không bổ nào mà hàng, mang theo hơi thở thần thánh đạp quang minh mà tới. Thần tính thú vật hoàn toàn thể huyết thú. Quang minh tiên ma thú. Chương 19, kinh động gia tộc to lớn trắng như tuyết cánh bay, phản phất thiên nga mở ra cánh chim. Đạp lên hư không, chậm rãi hạ xuống. Quang minh tiên ma thú trên lưng ngồi Thiên Nhất Thương Nguyệt, trên người nộn nhạo khí thế cũng đã từ màu đồng xanh chuyển đổi thành màu trắng. Huyết thú mỗi một lần tiến hóa, hình thể đều sẽ phát sinh thay đổi to lớn. Nhưng quang minh tiên ma thú nhưng không có, như cũng như trước độc giác thú cỡ như vậy. Mi tâm thiếu một sừng, nhưng nhiều hơn một đôi cánh bay. Thiên Nhất Thương Nguyệt từ trên thân thiên mã thú nhảy xuống, nhẹ nhàng vuốt ve thiên mã thú cổ. Thiên mã thú da lông đều tản ra thần thánh ánh sáng. Quả nhiên tiến hóa. Hơn nữa, quả nhiên thức tỉnh rồi dòng máu của thần. Lâm Thiên Tường đờ đẫn nhìn thiên mã thú, đầu óc bên trong trống rỗng. Nếu như nói trước hắn còn có phần cao thấp tâm tư, như vậy hiện tại đã hoàn toàn chịu phục. Hắn liền quang minh độc giác thú vấn đề đều không nhìn ra, Tần Lam nhưng có thể một chút liền góp ý tiến hóa. Này là bực nào chiến lệnh? Chỉ đạo chiến linh đào tạo huyền thú mới là huyền thú cố vấn sư chân chính là giá trị vị trí, mà một cái cường đại cố vấn sư có lúc có thể chống đỡ một cái hoàng kim chiến linh. Một khi hôm nay tin tức này truyền đi, không có gì bất ngờ xảy ra, Tần Lam sẽ phải chịu cao cấp nhất chiến linh gia tộc mời chào, thậm chí Thiên Nhất gia tộc đều có khả năng ra tay. Nghĩ tới đây, Lâm Thiên Tường đội ba đứng lên chuyển hướng ven đường xe thể thao. Nhất định phải nhanh, muốn ở tin tức truyền đi trước, muốn ở gia tộc khác hành động trước khi bắt đầu đem chuyện này báo cho Tam trưởng lão. Thiên Nhất Thương Nguyệt chậm rãi đến Tần Lam trước mặt, mà một bên hoàng kim chiến linh nhìn về phía Tần Lam ánh mắt cũng biến thành thân mật đứng lên. Một cái cường đại cố vấn sư có thể cho gia tộc mang đến cái gì? Đều không cần ngẫm nghĩ. Tần Lam đại sư, xin tha thứ ta trước đối với ngươi xem thường. Ngươi mới 17 tuổi, nhưng 17 tuổi ngươi đã là thế giới đứng đầu huyền thú cố vấn sư. Ngươi hoàn toàn có tư cách cùng phía trước mấy vị tiên hiền làm chuẩn, bao quát. Mục tiêu của ta không phải muốn cùng ai sánh vai cùng nhau, mục tiêu của ta chỉ là truyền kỳ. Tần Lam yên lặng xoay người, chậm rãi kéo xuống rèm cửa. Này bất vị, quả thực muốn tràn ra chân trời. Ta tin tưởng ngươi có thể. Thiên Nhất Thương Nguyệt công nhận gật gật đầu, nghe nói ngươi khám và chữa bệnh chỉ thu tích phân. Ta tiền xem bệnh là bao nhiêu? Ai nói ta chỉ thu tích phân? Ta còn thu hứa hẹn. Tần Lam nhất thời lộ ra hồ ly giống như cười xấu xa. Hứa hẹn. Rất tốt, ngươi hết sức biết làm ăn. Thiên Nhất Thương Nguyệt nở nụ cười. Không những không hề không vui, trái lại cảm thấy chuyện đương nhiên. Ngươi là Tần gia người, nghe nói Tần Tiêu vẫn là của ngươi muội muội. Biểu muội. Rất tốt, đem điện thoại di động cho ta, ta đem điện thoại của ta để cho ngươi, sau đó ngươi có nhu cầu gì, bất cứ lúc nào gọi điện thoại cho ta. Đương nhiên, ta có yêu cầu lúc nào cũng có thể sẽ gọi điện thoại cho ngươi. Thiên Nhất Thương Nguyệt đi rồi, người trên đường phố 7 cũng tản đi. Tần Lam quả quyết mang theo Trương Vân đóng cửa bước đi. chuyện ngày hôm nay không thể chỉ đơn giản như vậy kết thúc. Rất nhanh, dựa vào sự giúp đỡ của chính mình, Thiên Nhất Thương Nguyện Huyễn Thu thành công thăng cấp thành thần hệ hoàn toàn thể Huyễn Thu, tin tức sẽ truyền khắp toàn bộ chiến linh thế giới. Ở mang đến cho mình vinh dự danh tiếng thời điểm, có thể cũng sẽ mang đến một chút phiền toái. Vì lẽ đó Tần Lam cần bình tĩnh lại cố gắng suy nghĩ, suy tính một chút tương lai nên đi nơi nào. Tần Lam chắp tay sau lưng, nhìn lên bầu trời. Gió đêm thổi tới, lay động như khói sợi tóc, hết sức phiêu dật. Thế nhưng, xe tải dần dần chậm lại, Trương Vân rầm một tiếng quỳ xuống ở đất. Sau đó, tròn vo cái bụng dán thật chặt mặt đất, trừng mắt một đôi mắt cá chết ngã xuống. Làm sao vậy? Làm sao không chạy? Lam ca. Khái khái khặc. Thời gian còn chưa tới sao? Khái khái khặc. Ảch. Đã một giờ a. Trong lúc nhất thời thất thần, nhìn. Một giờ a. Ta thật là lợi hại. Khái khái khặc. Ngày hôm qua chỉ có thể kiên trì 15 phút. Không nghĩ tới hôm nay. Tên béo, hít sâu, không cần nói chuyện, như vậy thì không khó khăn như vậy chịu. Ta cuộc đời một mảnh không hối hận. Ta nghĩ tới bị ngươi cái hồ 5 tháng. Vì lẽ đó. Đừng nói chuyện, tỉnh lại, đừng ngủ, ngủ khả năng liền không đứng dậy nổi. Ta cho ngươi gọi xe cứu thương. Hô một tiếng, đột nhiên tên béo đem Tần Lam lật lộn lại ép dưới thân thể. Tần Lam, nguyên lai ngươi hại ta thời điểm, lương tâm của ngươi cũng là sẽ đau a. Ha ha ha. Ngươi không có chuyện gì. Làm sao có khả năng? Ngươi đừng quên, ta con mắt thứ ba đã phát dục hoàn thành, ta có thể đem mệnh nhọc chuyển đổi cho ta huyễn thú. Không có lý do lão tử ở bên ngoài giảm béo, hắn ở huyễn thú linh giới ngủ say như chết. Như vậy a, vậy thì mỗi ngày 10 km tốt rồi. Tần Lam một thanh đẩy ra tên béo, sắc mặt tốt quay lại. Quên đi thôi, ta có bao nhiêu cân lượng ta biết. Đúng rồi, ngươi thật sự còn kém 12 viên linh hồn tinh thạch là có thể thức tỉnh rồi. Ngươi còn coi ta đang gạt ngươi. Đây cũng không phải, chỉ là có chút quá mức kinh sợ. Dù sao chiến linh xuất hiện ngàn năm qua, vẫn không có bổ túc linh hồn tiền lệ đây. Cũng là, ta có thể là duy nhất một cái đi. Lam ca, nếu không, ta về một chuyến Trương gia, để cho bọn họ cho ta nắm mười mấy tinh thạch cho ta. Nay điểm yêu cầu, bọn họ cũng không sẽ hai lời. Tạm biệt đi, Trương gia đối với ngươi như vậy, ngươi cầu bọn họ chẳng khác nào thiếu nợ bọn họ, ngươi gì đã cho ta làm được tình trạng này. Đột nhiên, Tần Lam run lên bần bật, nhìn giờ khắc này bị Trương Vân thâm tình nhìn kỹ. Một dòng nước lạnh từ xương đuôi lao ngược lên trên. Một chân đem Trương Vân đạp mở, vội vàng đứng lên lùi về phía sau mấy bước. "Trương Vân, ngươi đối với ta, có phải là có cái gì ý đồ không an phận?" Cút. Tên béo đáng chết trung khí mười phần gầm dữ dội một tiếng. Màu trắng hải điểu ở liễu ra liễu dĩu trên mặt hồ sẽ qua, sóng gợn lăn tăn mặt nước nhộn nhạo màu vàng ánh chiều tà. "Thật sự không cần sao? Chờ ngươi chính mình kiếm lợi đủ, phải bao lâu a?" "Ta tin tưởng không bao lâu nữa." Ô ô ô, xe hơi tiếng nổ vang rền vang lên. Rất xa, 4-5 chiếc xe hơi cấp tốc lái tới lại từ từ dừng lại. Nhìn đoàn xe, Trương Vân nghi ngờ lắc đầu nhìn Tần Lam. Cửa sau xe mở ra, một cái chế phục mỹ nhân đẩy xe lăn chậm rãi hướng về Tần Lam đi tới. Tần Lam vội vã đứng lên, đối người tới không người không lưng. "Tam gia gia, ngài làm sao tới?" Lão nhân này ở gia tộc xuất quỷ nhập thần, cùng Tần Lam cũng không có cái gì đối mặt, nhưng Tần Lam nhưng là từ đáy lòng tuân ra vẻ sợ hãi. "Lam Lam, chuyện ngày hôm nay ta nghe Lâm Thiên Tường nói rồi, ngươi rất tốt." Đa tạ Tam gia gia tán dương. "Ngươi biết, ta rất ít tán dương Tần gia hậu bối. Bởi vì Tần gia hậu bối bên trong có thể làm được chúng ta cái kia đồng lứa như vậy quá ít quá ít. Trước đây ta cũng kiến nghị quá Tiểu Lâu đưa ngươi từ dòng chính đệ tử danh sách bên trong loại bỏ. Bây giờ nhìn lại, ngược lại muốn vui mừng lúc trước Tiểu Lâu kiên trì. Ngươi sẽ không oán hận Tam gia gia chứ?" "Ha ha, ta dám sao?" Tần Lam đấy lòng nổ nước bọn. "Ngươi nhưng là không chịu thua kém, dĩ nhiên có thể không biết không giác thành vì là loại tiêu chuẩn này Cố Vân sư. Ngươi là theo theo học?" "Tam gia gia, ta là đọc sách tự học." Tần Lam rất là khéo léo hỏi gì đáp đấy, đây là hắn tập quán thu được hảo cảm thủ đoạn. Chưa chắc có hiệu, nhưng tuyệt đối có thể thêm phân. "Là như vậy sao? Những này không trọng yếu, quan trọng là ngươi họ Tần. Ngươi dòng chính thân phận sẽ không còn có người đưa ra dị nghị. Ngươi có nhu cầu gì cứ việc mở miệng, gia tộc có thể thỏa mãn, tận lực thỏa mãn. Ta cần linh hồn hệ huyễn thú tinh thạch." "Tốt." Nói, hướng về người phía sau gật gật đầu. Rất nhanh, một tên Tần gia tùy tùng thổi phồng tới một người màu bạc vali xách tay. Ở Tần Lam trước mặt mở ra. Tần Lam sắc mặt nhất thời biến đổi. "Tốt chính hiệu. A không, thật nhiều linh hồn tinh thạch." Tần Lam tiêu phí đi chép, chỉ cần tra chẳng mấy chốc sẽ tra được hắn cần gì. Vì lẽ đó, Tần Thu có thể đem ra linh hồn tinh thạch, cái này cũng không một cách không ngờ. Chương 20, linh hồn bổ túc Tần Thu phảng phất chính là đến đưa tinh thạch, đưa xong sau xoay người ngồi lên xe đi rồi. Kỳ thực đối với Tần gia, Tần Lam tâm tình có chút phức tạp. Tuy rằng ký ức bên trong từ nhỏ ở nơi đóng quân lớn lên đối với Tần gia có rất sâu không muốn xa rời cùng ràng buộc. Thế nhưng, từ chính mình linh hồn xuyên việt tới phía sau, ký ức tuy rằng bảo lưu, nhưng tình cảm cũng đã thay đổi. Đối với Tần gia thuộc về, có, nhưng không mãnh liệt. Nhưng này muốn biểu hiện ở ngoại nhân mắt bên trong, thỏa thỏa sói mắt trắng một cái. Dù sao, trong trí nhớ Tần gia, thật sự đối với chính mình rất tốt. Này toàn cái gì? Trương Vân có chút không tìm được manh mối. Cái này gọi là đạp phá thiết hải vô mị sự, chiếm được toàn bộ không ngừng thời gian. Đi, trở lại. Ô tô vững vàng chạy, đẩy Tần Thu nữ tử mấy lần muốn nói lại thôi. Ngươi có phải hay không muốn hỏi ta, tại sao không yêu cầu Tần Lam về đến gia tộc vì gia tộc chiến linh phục vụ? Vâng. Nếu như Tần Lam thiếu gia thực lực thật sự lợi hại như vậy lời, có hắn ở gia tộc chiến linh thực lực sẽ tăng lên trên diện rộng. Nhưng Cố Vân sư chỉ có thể đưa ra tăng lên phương hướng, có lúc coi như chỉ rõ đường cũng không nhất định có thể làm được đến. nếu như cái kia chỉ quang minh độc giác thú là đang tần ra, nó hôm nay có thể không thể tiến hóa thành quang minh thiên ma thú. Nên, không thể. Tiến hóa điều kiện là muốn một viên thần tính tinh thạch, thứ này, tần ra là tuyệt đối không thể có thể có. Nay không phải, tần ra có thiên tường đại sư Đông Lâm đại sư bọn họ đã đủ, giống Lam Lam như vậy bản thân liền đánh tới tần ra nhãn mác hàng đầu cố vấn sư liền nên đặt ở bên ngoài. Đặt ở bên ngoài. Tại sao? Một cái hàng đầu cố vấn sư lực lượng là không thể khinh thường. Thiên sách đại sư đang bị thiên nhất gia tộc mời chào trước, cũng là chiến linh thế giới không thể đắc tội tồn tại. Lam Lam hôm nay biểu hiện cũng rất tốt, hắn leo lên thiên nhất gia tộc, liền mang ý nghĩa chúng ta tần ra leo lên thiên nhất gia tộc. Tác dụng của hắn không ở tiểu tô bên dưới. Thì ra là như vậy. Mạng ngươi người lặng lẽ đi theo Lam Lam bên người, giám thị nhất cử nhất động của hắn. Giám thị? Tại sao? Lẽ nào tam trưởng lão cho rằng tần Lam có thể? Coi như thiên tài đi nữa không có khả năng sanh nhi chi chi. Hắn vẫn ở học tập huyễn thú chi thức, ta tuy rằng biết, thế nhưng tuyệt đối không thể ở cái tuổi này đạt tới cái này dạng trình độ. Ta kết luận, sau lưng của hắn nhất định có người. Hơn nữa, hắn muốn linh hồn tinh thạch làm cái gì? Nhất định là hắn người phía sau cần. Rõ ràng, linh hồn tinh thạch mài thành phấn, dựa theo tỷ lệ chia làm mười mấy phần. Bởi vì đã ăn xong linh hồn tinh thạch, lần này thật không có phía trước sợ hãi như vậy. Bất quá Tần Lam tâm tình vào giờ khắc này có chút phiền muộn. Trở ngại nhiều năm như vậy vấn đề, cha mẹ vì mình linh hồn nghĩ tất cả biện pháp thậm chí đánh đổi mạng sống vấn đề khó, hôm nay rốt cuộc phải bị hoàn toàn giải quyết rồi. Ta nói Lam ca, linh hồn của ngươi bổ túc phía sau thì đi thế giới ngầm ký hợp đồng huyền thú. Hẳn là đi. Ta liền biết Lam ca sớm muộn có một ngày có thể quật khởi, đến thời điểm huynh đệ chúng ta đồng thời chinh chiến ngôi sao biển rộng. Không đi. Tần Lam quả quyết lắc đầu, chinh chiến ngôi sao biển rộng nhiều nguy hiểm. Ta còn làm mở ta huyền thú cố vấn, lại ung dung, đến tiền nhanh. Thế, ngươi không phải vẫn nói chờ ngươi trở thành cường đại chiến linh nhất định phải đi một chuyến thi đấu bác đơn tình vực sao? Phụ thân ngươi chính là ở cái kia chúng rồi tinh tế liên minh mai phục lực chiến mà chết. Cái kia cũng chờ mạnh sau khi lớn lên nói sau đi, hiện tại ta ngay cả chiến linh đều không phải thì sao? Nói, đung đưa ống nghiệm bên trong tinh thạch bột phấn ngẩng đầu nuốt vào. Hắc ám bên trong, một đôi mắt đột nhiên trợn lên tròn trịa. Bữa ăn khuya báo đáp, bữa ăn khuya báo đáp. Ta là xanh hồ ly, bữa ăn khuya mời nói. Xong xuôi. Mục tiêu đem linh hồn tinh thạch ăn, xin hỏi có muốn hay không gọi xe cứu thương. Xong xuôi. Người xác định sao? Xong xuôi. Hoàn toàn xác định. Không cần xe cứu thương, trực tiếp mời xe tăng đi. Xong xuôi. Vẫn là cái kia loại phảng phất bị mở điện cảm giác, từ bên trong ra ngoài, tỏa ra một trận mãnh liệt thoải mái. Mở ra hệ thống trang báo, linh hồn cường độ đang vững bước tăng lên. Bất quá cùng tính toán có chút khác biệt, càng là tiếp cận hoàn thành, tinh thạch tăng lên hiệu quả lại càng chậm. Một ống quản tinh thạch đồ quân dụng hạng, linh hồn cường độ từ 40 đến 50 đến 60. Dần dần, đẩy mạnh đến rồi 90 trở lên. Ô ô ô, xe Việt dã chậm rãi từ chuyển hướng khẩu lái tới, dừng ở Tần Lam cửa hàng nhỏ cửa. Vẫn là người phụ nữ kia, đẩy Tần Thu chậm rãi xuống xe. Mèo. Một vệt bóng đen rơi vào Tần Thu trước mặt. Lam Lam thế nào? Còn đang phục dụng linh hồn tinh thạch. Hắn không có chết. Không chỉ không có, còn càng ăn càng hưng phấn. Bóng đen lúc nói chuyện, biểu tình trên mặt vô cùng quái dị. Thì dường như nhìn có người nắm kịch độc coi như ăn cơm, rõ ràng người khác dính một điểm liền chơi xong, nhưng một mực có người ăn lần hương. Lam Lam phương pháp phối chế người thấy rõ sao? Thấy rõ, toàn bộ hành trình đều đánh xuống. Nói, bóng đen lấy điện thoại di động ra, ở Tần Thu trước mặt phát hình ra Tần Lam mài nhỏ tinh thạch, thêm vào gia vị video. Thêm đường. Thêm rau thơm. Thêm hương liệu. Đây là đang nấu ăn đây. Nữ nhân có chút quái dị hỏi. Đây không phải là rau thơm cùng hương liệu, loại dược liệu này gọi tử dương quả, là một loại trị liệu huyễn thú hư nhược thảo dược. Cái kia rau thơm một dạng đồ vật gọi hồng phong diệp, là thế giới ngầm phi thường thường gặp thảo dược, giá cả cũng không đắt. Thế nhưng, những thứ đồ này đều là chỉ có thể cho huyễn thú phục dụng. Lâm Thiên Tường đầy mặt nghi ngờ nói nói. Lam thiếu gia đều ăn rồi mười mấy bình. Người mặc áo đen khỏe miệng co giật nói nói. Lẽ nào bởi vì này chút thảo dược trung hòa, có thể để tinh thạch cho người phục dụng sao? Người đến, chiếu cái video này, hiện trường làm một lần. Tần Thu trầm thấp nói nói. Tần Thu thủ hạ có đủ loại màu sắc hình dạng người chuyên nghiệp mới, nhưng bố trí dược thể còn phải là Lâm Thiên Tường chuyên nghiệp. Vẫn là ta tới điều phối đi. Lâm Thiên Tường nhàn nhạt tiếp nhận công cụ, thế nhưng tam trưởng lão, lấy chuyên nghiệp của ta đến xem, những này thuốc căn bản không có trung hòa tác dụng. Tần Lam thiếu gia có thể phục dụng, nhất định có những thứ khác tính đặc thù. Rất nhanh, giống nhau như lúc dược tề bị phối trí ra. Tiểu Lư mang một cái người đi qua. Rõ ràng, trong nháy mắt biến mất ở đêm đen bên trong, vẹn vẹn không tới 10 phút, một cái đầy người mùi rượu kẻ lang thang bị mang đi qua. Tiểu Lư một tay tóm lấy kẻ lang thang miệng, đem một lon tinh thạch bình hiệu rõ xuống. A. Đột nhiên, kẻ lang thang hét thảm một tiếng, ngẩng mặt lên trời nhìn lên bầu trời, trợn tròn con ngươi bên trong bắn ra xanh đậm ánh sáng. Vẹn vẹn không tới 10 giây đồng hồ, kẻ lang thang liền mất đi hơi thở sự sống. Tiểu Lương ngồi xổm ở kẻ lang thang bên người, hắn đã chết, thân thể không bị tổn thương, nội tạng không bị tổn thương, liền ngay cả đại não cũng không có tổn thương. Linh hồn tinh thạch lực sát thương đương nhiên ở linh hồn phương diện, thân thể không bị tổn thương hết sức bình thường. Lâm Thiên Tường hết sức chuyên nghiệp quanh tay nhìn đèn sáng Tần Lam gian phòng. Thế nhưng, tại sao Lam thiếu gia không có chuyện gì? Ta tin tưởng ta bố trí đi ra dược tể cùng hắn dùng giống như lúc, tại sao vậy chứ? Đột nhiên, Lâm Thiên Tường ngón tay mạnh mẽ một trận, con người bên trong lộ ra nồng nặng sợ hãi. Tam trưởng lão, ta nhớ được. Lam thiếu gia vô pháp trở thành chiến linh là bởi vì là linh hồn cường độ không đủ. Cái này ở Tần gia bản không phải là cái gì bí mật.
17 năm trước, ở chúng ta sắp đạt được thắng lợi thời điểm, tinh tế liên minh đột nhiên đối với ta liên bang một chỗ trạm tiếp tế thực hành đánh lén. Người mang lục giáp Tiểu Nhu liền ở trạm tiếp tế bên trong. Cũng may Trương Đình đúng lúc chạy tới, nhưng Tiểu Nhu vẫn như cũng bị trọng thương. Hai tử tuy rằng bảo vệ, nhưng Tiểu Nhu nhưng vẫn suy yếu ở giường không mấy năm đi ngay. Lam Lam linh hồn không đủ, chính là vì vậy mà đến. Chương 21, tham gia linh hồn thức tỉnh lẽ nào? Đột nhiên, Lâm Thiên Tường ánh mắt bên trong bắn ra khó tin sợ hãi. Lam thiếu gia đang bổ túc linh hồn của chính mình, hắn muốn trở thành chiến linh. Bổ túc linh hồn? Lẽ nào linh hồn cường độ không đủ có thể cũng lấy bổ sao? Trời ơi, muốn thật sự thành công, nhân loại chúng ta văn minh, chúng ta Tần gia. Một tên con cháu nhà họ Tần nhất thời kích động cả người run rẩy. Tần Lam sẽ trở thành thần. Chúng ta Tần gia sẽ vượt qua Thiên Nhất gia tộc, sẽ trở thành thần gia tộc. Lam thiếu gia sẽ trở thành cùng Nguyên Thủy Thiên Linh ngồi ngang hàng thần linh. Chuyện này thật là đáng sợ. Nguyên Thủy Thiên Linh phát hiện thế giới ngầm, mang về ảo tưởng sinh vật. Vì lẽ đó, Nguyên Thủy Thiên Linh thành thần linh. Mà Tần Lam nếu có thể để người bình thường cũng có thể trở thành là chiến linh, để chiến linh hoàn toàn phổ cập ra. Cái kia hắn cũng nhất định thành thần. Cái này mê hoặc thật là đáng sợ, một khi truyền đi, hắn đem là cả nhân loại hiếm quý, cũng là ngoại tinh đối địch văn minh hàng đầu săn giết mục tiêu. Không đúng, các ngươi đừng quên, tương tự dược tề vừa còn ăn chết rồi một cái người. Tiểu Lư nhìn thi thể trên đất tỉnh táo nói. Không sai, thế nhưng ta từng nghe anh ta nói quá, linh hồn không đủ phân hai trường hợp. Một loại là thượng đế ác ý, một loại là trong mệnh chú định. Thượng đế ác ý chính là nguyên bản này loại linh hồn có cơ hội đạt đến trở thành chiến linh yêu cầu cường độ, nhưng bởi vì một số nguyên nhân dẫn đến linh hồn bạc nhược. Khác một loại chính là thường thấy nhất cái kia loại, trời sinh linh hồn cường độ không đạt tới yêu cầu. Lam thiếu gia hiển nhiên là nguyên nhân đầu tiên. Mà đại ca ta cũng đã nói, trên lý thuyết tới nói, đệ nhất loại linh hồn không đủ hẳn là có biện pháp bổ túc, chỉ là hắn nghiên cứu cả đời đều không thể nghĩ ra biện pháp. Liên Thiên Sách đại sư cũng không có cách nào sao? Tân Thu chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt đục ngầu bên trong nhất thời bắn ra tinh mang. Thiên tưởng, ngươi hoài nghi? Đại ca ta cả đời đều không làm được chuyện, có thể bị Lam thiếu gia làm xong rồi. Lâm Thiên Tường thật dài phát ra một hơi, ngẩng đầu nhìn như cũng phảng phất cần cù tiểu mật phong giống như điều phối chất thuốc Tần Lam cái bóng. Nếu như ta đem chuyện này nói cho đại ca, lấy đại ca ta tính khí, hắn rất có thể trực tiếp ba chạy tới bái sư. Đến thời điểm Tần gia không chỉ có Lam thiếu gia, có thể được đệ nhất thiên hạ nguyên thú cố vấn sư. Tam trưởng lão, cần ta mưu tính sao? Ngươi dĩ nhiên có thể vì Tần gia làm đến bước này. Tần Thu không nhịn được thay đổi sắc mặt hỏi. Lâm Thiên Tường hơi làm nổi lên nụ cười, bởi vì ta cả đời sân khấu liền ở Tần gia a. Đến Tần gia trước, ta đã từng không có gì cả, là Tần gia cho ta cơ hội. Nếu như Tam trưởng lão có ý định, ta có thể lập tức viết thư. Không cần, nếu như Tần Lam thật sự có thể bổ túc linh hồn, chuyện này căn bản không che giấu nổi. Chỉ cần một bước ngoặt, liền sẽ hoàn toàn lên men. Hơn nữa, Tần gia đã có ngươi, Thiên Sách đại sư chỉ là thêm gấm thêm hoa. Không có thể vì một cái Thiên Sách đại sư, liền đắc tội Thiên Nhất gia tộc. Ta minh bạch. Chúng ta trở về đi thôi, nếu như Tần Lam đúng là đang bổ túc linh hồn, như vậy hắn nhất định sẽ nghĩ tất cả biện pháp tham gia linh hồn thức tỉnh kiểm tra. Hắn đã 17 tuổi, bình thường tới nói đã không có tư cách tham gia linh hồn thức tỉnh nghi thức. Tiểu Lâu đi nói Nguyên Ngôi Sao tham gia tiền tuyến chiến dịch hội nghị, đại khái còn một tháng trở về. Không có mệnh lệnh của tộc trưởng, không ai có thể khởi động gia tộc linh hồn trắc nghiệm. Tiểu Lư, gần nhất có chỗ nào có công khai linh hồn kiểm tra? Có, Chiến Linh Công hội mỗi 3 năm sẽ tiến hành một lần bình dân linh hồn trắc nghiệm, phàm là 13 tuổi đến 16 tuổi giữa hài tử, đồng thời không có tiến hành linh hồn trắc nghiệm hài tử cũng có thể tham gia. Thời gian đây, còn có một cái cuối tuần. Hoạt động một hồi, đem Lam Lam tin tức sửa chữa một hồi thay hắn báo danh. Chúng ta thay hắn báo danh, có phải là quá rõ ràng hơi có chút? Chính là muốn rõ ràng, có thể để hắn lập tức đoán được. Nếu là hắn thông minh là có thể nghĩ rõ ràng chúng ta đã biết hắn ở làm gì. Nên giao phó thời điểm, hắn sẽ giao phó. Tần Thu đoán không sai, cũng hết sức lý tưởng. Nhưng hắn toán sai rồi, Tần Lam ra mặt vượt ra khỏi hắn tưởng tượng dày. Sáng ngày thứ hai, Tần Lam nhận được linh hồn khảo nghiệm thư mời. Họ tên: Trương Lam. Tuổi tác: 16. Không có tham gia quá linh hồn trắc nghiệm, vì lẽ đó báo danh phía sau không có bất ngờ phù hợp kiểm tra yêu cầu. Làm được điểm này, đối với Tần gia tới nói quá đơn giản. Mà Tần Lam ở thu được thư mời thời điểm, gần mất mấy giây thời gian liền nghĩ đến đây là Tam gia gia tác phẩm. Tam gia gia vẫn đang chăm chú chính mình, tối hôm qua ăn tinh thạch nhất định cũng bị nhìn ở trong mắt, thậm chí Tam gia gia đã đoán ra chính mình tại làm gì. Đoán được liền đoán được đi. Tần Lam biểu thị không đáng kể. Lợn chết không sợ bỏng nước sôi, Tần Lam từ trên thân Trương Vân đã học được thật ủy. Hơn nữa, linh hồn này kiểm tra thư mời cũng chính là Tần Lam hiện tại cần gấp rút. Vốn định chờ đại cứu mở sẽ trở về ở để hắn mở ra gia tộc linh hồn kiểm tra, nếu Tam gia gia có sắp xếp, đi tới chính là đều là người một nhà. Phòng đến phòng đi, không tốt lắm á, linh hồn bổ túc đã hoàn thành, đây coi như là giải quyết triệt để Tần Lam đại họa tâm phúc. Không có nỗi lo về sau, này mấy ngày, ngày ngày rút ra Trương Vân giảm béo. Mập mạp nghị lực quả nhiên là vô cùng. Hắn có thể kiên trì đem mình ăn béo như vậy, cũng có thể kiên trì đem mình gầy xuống đến. Thịt trên người, phản phất cắt một giống như đi xuống. Cứng rắn ở nửa tháng giảm mất 30 cân thể trọng, hơn nữa bị Quang Minh chúc phúc rút hết mỡ, gần như có 70 cân, quả thực có thể nói đang liều mạng. Thân thể giải quyết vấn đề, Tần Lam cũng đối với mở cửa hàng trở nên Phật hệ đứng lên. Nghĩ mở thời điểm liền mở. Không nghĩ thông suốt rồi liền đóng cửa câu cá đi, hoặc là để tên béo lôi kéo vòng xoay chơi một ngày. Ngược lại trên cửa lưu điện thoại. Trong lúc
đệ một người khách hàng đến qua một lần, đưa một mặt rượu thủ hồi xuân cờ thưởng. Có thể thấy được, trên bả vai anh Vũ lông chim đã dài ra không ít. Thế nhưng, nhìn này một đôi người chim yêu, Tần Lam cuối cùng run run một cây đuốc đem cờ thưởng đốt. Nghe nói biến thái là sẽ lây. Bất chi bất giác, đã đến tham gia linh hồn thức tỉnh tháng ngày. Bình minh sáng sớm, Tần Lam rửa mặt sau khi hoàn thành còn chú tâm cho chính mình đổi lại một thân thanh sắc quần áo. Chính là vì xem ra có vẻ tuổi nhỏ hơn một chút. Tần Lam, về phần ngươi sao? Cô điếm. Ngươi dám lại như thế phục cổ sao? Như thế nào mới có thể để ta xem ra giống như là học sinh? Muốn cái kia loại ngây ngô, tự kỷ cảm giác. Ngươi mới 17 tuổi, bình thường làm sao xuyên liền làm sao xuyên, có cần phải hết sức sao? Ngươi nói những này. Tần Lam cầm lên tây trang. Được rồi, là ta chưa nói. Trương Vân trong nháy mắt bị đánh bại. Tần Lam từ khi chuyển ra gia tộc phía sau, cũng chỉ mặc tây trang. Đối với trước đây Tần Lam quần áo, hắn tất cả đều đốt. Lúc đó một màn còn phi thường kinh sợ. Trương Vân trơ mắt nhìn Tần Lam đem y phục của chính mình từng món ném vào chậu than, sau đó trong miệng nhắc đi nhắc lại, Trần Quy Trần, đất trở về với đất, huynh đệ lên đường bình an. Gặp đối với chính mình ngoan, chưa từng thấy như thế nguyền rủa mình, xem ra là không muốn tốt. Tần Lam biểu ca, ngươi ở sao? Biểu ca. Đột nhiên, ngoài cửa sổ vang lên tiếng kêu. Chương 22, linh hồn kiểm tra bắt đầu. Tần Lam nghi ngờ đến phía trước cửa sổ, phát hiện ngoài quán đứng cạnh không nhận ra người nào hết nữ hải. Nữ hải ngẩng lên đầu, nhìn thấy Tần Lam lộ ra nụ cười, Tần Lam biểu ca, ngươi mở cửa à, ta cùng đi với ngươi tham gia linh hồn kiểm tra. Biểu ca. Tần Lam đầu trên đỉnh bay lên từng cây dấu chấm hỏi. Ngươi quả nhiên đã không quen biết ta. Ta là Quý Nhược Vân a. Thiếu nữ nụ cười trên mặt có một ít miễn cưỡng, nhưng vẫn là duy trì. Hả, ta nhớ ra rồi, ngươi là phía Nam biểu cô nhà chính là cái kia. Lúc này Tần Lam mới nhớ lờ mờ đứng lên. Tần gia gia đại nghiệp đại, thành viên gia tộc cùng với Phùng Linh. Có Tần Lam như vậy dòng chính, cũng có giống Tần Tuyết như vậy thứ hệ. Mà thứ hệ ở ngoài, còn có liên hệ máu mủ đã vô cùng đạm bạc bà con xa. Quý Nhược Vân liền họ Tần đều không phải, cùng Tần Lam huyết thống đương nhiên đã rất xa, thậm chí khả năng đã không có. Tần Lam có thể có chút ấn tượng, xem như là đối với thành viên gia tộc nhớ tương đối toàn bộ. Thay đổi Tần Tô bọn họ, phòng trường Quý Nhược Vân lấy ra gia phổ cũng không nhận ra ngươi. Mở cửa, để Quý Nhược Vân đi vào. Quý Nhược Vân là Tần gia dòng thứ chi thứ, nhưng từ mặt đến xem, điều kiện gia đình vẫn rất tốt. Tần Lam biểu ca, hôm nay ta vừa vặn muốn đi chiến linh công hội tham gia chiến linh thức tỉnh nghi thức, nghe tam trưởng lão nói ngươi hôm nay cũng muốn đi, vì lẽ đó ta liền tự ý tới đón ngươi đồng thời đi. Ngươi một mực ở nơi này sao? Tại sao không ngừng Tần gia nơi đóng quân đây? Ta thích thanh tĩnh, ngươi xác định ngươi là mình muốn tới đón ta mà không phải tam gia gia. Là chính ta rồi. Tam trưởng lão chỉ là nói ra một câu ngươi muốn cùng ta đồng thời tham gia. Ồ, biểu ca, ngươi đang chọn quần áo đây. Ân, cái này để cho người thay ta mua về quần áo, nhưng bình thường ta từ không xuyên qua. Hôm nay muốn đi tham gia linh hồn kiểm tra, không thể mặc quá vẻ người lớn. Chuyện như vậy đương nhiên nên giao cho cô gái rồi. Nói, Quý Nhược Vân như quen thuộc thay Tần Lam bước lên quần áo đứng lên. Biểu ca, cái này thử một chút xem. Ân, có vẻ hơi ngạng lớn, đổi món này ngoan ngoãn điểm. Phía dưới xuyên trung khố là tốt rồi. Trương Vân ảm nhiên xoay người, tiến lặng về phòng của mình. Này một trận thức ăn cho chó, bị đốt không ứng phó kịp. Tuy rằng biết Tần Lam cùng Quý Nhược Vân hôm nay mới nhận thức, nhưng này tuổi khô lửa bốc tư thế, lúc nào cũng có thể va chạm gây bổ nói. Làm sao phối hợp quần áo, nhìn đến thật là nữ nhân càng thành thạo một điểm. Không tới nửa giờ, Tần Lam cùng Quý Nhược Vân liền ngồi lên xe xuất phát. Vân Vân, ta tên bây giờ là Trương Lam, ngươi cũng không thể lòi. Ngồi lên xe, Tần Lam có chút không yên lòng nhắc nhở nói. Yên tâm đi, tuy rằng tổ chức phương là chiến linh công hội, nhưng trên thực tế vẫn là mỗi bên gia tộc lớn ở thao tác, tất cả mọi người ngầm hiểu ý. Như vậy sao? Đó không thành vấn đề. Chiến linh công hội ở vào Ca Bạch thành phố miền Nam hoàn chiến đảo, phản phất một viên minh châu khảm nạm ở Ca Bạch thành phố bên bờ biển. Tần Lam đến thời điểm, chiến linh công hội đã núi người biển người. So với tham gia khảo nghiệm bọn nhỏ, gia trưởng của bọn họ có vẻ càng sốt sáng hơn. Đây là người bình thường cơ hội thay đổi số phận, cũng là xã hội đối với người bình thường ít có cơ bằng. Tiến nhập chiến linh công hội nhất định phải nghiêm ngặt xét duyệt, mỗi một chương tư cách sách đều có so với tiền còn phải nghiêm khắc phòng giả đánh dấu. Nhưng tuy vậy, hay là có người làm giả tư cách sách ý đổ lừa dối quá. Thuận lợi sau khi tiến vào, Tần Lam theo chỉ dẫn đi tới lễ đường. Lễ đường có thể chứa đựng chắc là 2000 người, mà giờ khắc này lễ đường cũng đã bị bọn nhỏ ngồi đầy. Thậm chí rời kiểm tra bắt đầu còn có 3 tiếng, nhưng bọn họ đều bị cha mẹ thật sớm đưa đến chiến linh công hội. So với bọn họ hưng phấn liễu ra liễu díu, ở công hội bên ngoài cha mẹ, nhưng phải ở liệt nhật bên trong chờ ròng rã một ngày. Tối hôm qua có chút hưng phấn không ngủ, đến rồi đây lại đột nhiên cảm giác có chút buồn ngủ dâng trào. Mang tới kính râm, ngẩng lên đầu an tĩnh ngủ thiếp đi. Bên người Quý Nhược Vân nói chuyện cũng dần dần yên tĩnh lại, chuyển qua đầu nhìn Tần Lam, 16 tuổi gương mặt của trên nhưng biến ảo ra so với người trưởng thành còn phức tạp hơn vẻ mặt. Yên lặng gần kề, cẩn thận dựa vào Tần Lam lồng ngực. Tốt gian chắc, cũng rất ấm áp. Không biết qua bao lâu, trong lúc bất chợt gây rối vang lên. Tần Lam mở mắt ra, cảm nhận được lồng ngực nhuyễn hương. Khẽ động, Quý Nhược Vân vội vã đỏ mặt ly khai, "Xin lỗi, ta cũng đang ngủ không tự chủ." Tần Lam nhàn nhạt nở nụ cười, ngẩng đầu nhìn gây rối chuyển tới phương hướng. Nay loại cố ý bị tới gần, là từng cái Tần gia con cháu đích tôn ở hiểu được chuyện nam nữ phía sau nhất định phải trải qua thử thách. Chỉ cần Tần Lam không bị tước đoạt dòng chính thân phận, loại cám dỗ này không phải ít, đã quen thuộc từ lâu. Tần Lam không có khinh bỉ Quý Nhược Vân, cái thời đại này nguyên bản chính là như vậy. Lễ đường đại môn bị mở ra, mười mấy đại lực sĩ vắt nhìn liền rất nặng máy móc tiến nhập lễ đường, phía sau nhanh chóng giáp lại. Đây chính là linh hồn máy trắc nghiệm. Nghe nói toàn thể nhân loại văn minh mới 12 món, là giỏi lắm thần khí. Thật sao? Người nghe ai nói? Dì ta là chiến linh nhà người hầu, nàng đương nhiên là nghe chiến linh đại nhân nói. Thật là lợi hại. Tần Lam im lặng bưng đầu lông mày, muốn là cả liên bang chỉ có 12 món, cái kia ngoại tinh liên minh chỉ cần phá hủy người linh hồn máy kiểm tra là tốt rồi, rút tuổi dưới đáy nổi, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Ngươi nói bọn họ đều là chiến linh sao? Làm sao có khả năng, bọn họ chỉ là cu li a. Nhưng là, cu li công nhân có thể di chuyển nặng như vậy đồ vật sao? Có thể những dụng cụ này đều rất nhẹ. Bên người đối thoại tựa hồ đang khiêu chiến Tần Lam nhẫn mại cực hạn, đầu lông mày hơi nhảy lên, đáy lòng không ngừng nhắc nhở chính mình muốn bình tĩnh. Mấy người các ngươi cái gì cũng không hiểu liền câm miệng cho ta đi. Quý Nhược Vân cũng không chịu được quay đầu lại hò hét. Ngươi là ai a? Chúng ta làm sao không hiểu? Linh hồn máy kiểm tra nguyên bản chính là nhân loại chính mình chế tạo ra, có thể chế tạo ra đồ vật, đương nhiên không thể chỉ có 12 món. Hơn nữa, Đức Cổ Kéo tập đoàn to lớn nhất sản nghiệp chính là chế tạo linh hồn máy kiểm tra. Còn có, chiến linh tính lực, thị lực đều là người bình thường gấp mấy lần, ở các ngươi nói bọn họ là cu ly thời điểm, trong lúc nói chuyện với nhau dùng đã bị bọn họ nghe vào trong lỗ tai. Bởi vì linh hồn máy kiểm tra tinh vi cùng quý giá, nguyên bản là không cho phép người bình thường đi được vào. Lời nói này không nhanh không chậm, sau khi nói xong, Quý Nhược Vân chỉ cảm thấy cả người vui sướng. Mấy cái gấu con cũng ngoan, rụt cổ lại đầy mặt hoảng sợ nhìn trước đài tới lui lui chiến linh nhóm. Đặc biệt là nhìn thấy chiến linh quăng tới tựa như cười mà không phải cười ánh mắt phía sau, đáy lòng càng là sợ hãi. Thời gian đang sốt sáng bên trong lặng lẽ trôi qua, bất chi bất giác, linh hồn khảo nghiệm bắt đầu tiến vào đếm ngược. Từng cái khán đài bên trên đều sẽ có một cái toàn bộ tin tức màn hình. Bị quất ra đến tên người, liền có thể lên trước tham gia linh hồn cường độ kiểm tra. Bởi vì đã sớm có sắp xếp, vì lẽ đó cũng không có để cho hai người chờ quá lâu, nhóm thứ ba phía sau, Quý Nhược Vân cùng Tiền Trương Lam xuất hiện ở lăn trên mặt báo. Thời khắc này, muốn nói không sốt sáng đây tuyệt đối là giả. Bất quá nghĩ đến hệ thống đo lường bên trong gần 100 linh hồn cường độ, Thần Lam sức mạnh vẫn là đầy đủ. Đồng thời đứng lên Quý Nhược Vân có vẻ đặc biệt chớ sốt sáng, mấy lần đứng lên đều suýt chút nữa ngã chồng vó. Người làm sao vậy? Ta hôm nay mặc giày cao gót, không quá quen thuộc. Lời này tuyệt đối là giả, sáng sớm mang giày cao gót lái xe đều không nhìn ra nơi nào không quen. Tần Lam thân sĩ để Quý Nhược Vân kéo, trước sân khấu chiến linh nhóm đều lộ ra hiệu đủ cười. Chương 23, vượt qua đặc cấp tiên phú đột nhiên, Tần Lam nghĩ tới điều gì? Hệ thống, quét hình. Quay về Quý Nhược Vân quét hình đi qua phía sau, tin tức cũng trong nháy mắt phản hồi đi ra. Họ tên, Quý Nhược Vân. Giới tính, nữ, tuổi tác, 16. Số đo 3 vòng. Hệ thống, ngươi được rồi. Chiến linh, chưa kích hoạt. Kỹ năng, xử nữ mê hoặc, muốn nên còn cự. Mắt thấy thì sẽ đến kiểm tra đài, Tần Lam vội vã lật tới số liệu liệt. Linh hồn cường độ 72, linh hồn cường độ 72, số này căn cứ liền có chút lung túng. Trước quét hình mập mạp thời điểm, mập mạp linh hồn cường độ nhưng là đạt đến 89, mà chính mình thời khắc này linh hồn cường độ cũng là 97. 72 cường độ, có thể hay không đạt đến yêu cầu Tần Lam đáy lòng cũng không đáy. Bất quá ngoài miệng vẫn là an ủi Quý Nhược Vân một câu, không có chuyện gì, thiên phú của ngươi phải rất khá, hiện đang sốt sắng cũng vô dụng. Hãy nhanh lên một chút lên đi. Linh hồn máy kiểm tra tổng cộng có 15 sân ga, có thể đồng thời đo lường 15 người linh hồn cường độ. Ở Tần Lam nói chuyện với Quý Nhược Vân, còn lại 13 cái đã đứng lên chỉ định vị trí. Các vị bạn học, mời mọi người dừng lại không nên lộn xộn, kiểm tra lập tức liền bắt đầu. Đếm ngược, 3, 2, một tia sáng trắng từ đỉnh đầu bắn xuống, lại như trên sàn nhảy đèn pha. Tất cả mọi người con mắt đều nhìn chằm chằm trên đỉnh đầu bọn họ thủy tinh bảo thạch. Có phản ứng. Đột nhiên, đám người bên trong bùng nổ ra một trận náo động. Từng cái hài tử chỉ vào trước sân khấu phát ra bên này giảm bên kia tăng nối liền không dứt kinh ngạc thốt lên. Quý Nhược Vân có chút không dám tin vào hai mắt của mình, trên đỉnh đầu thủy tinh tỏa ra hào quang năm màu. Thủy tinh phát sáng, liền mang ý nghĩa có chiến linh tư chất, mà tư chất tốt xấu quyết định bởi ở tia sáng nóng ánh trình độ. Đỉnh đầu thủy tinh ánh sáng như vậy mới đẹp, này tư chất tuyệt đối là không sai. Linh hồn cường độ tốt đẹp, chúc mừng ngươi nắm giữ chiến linh tư chất. Quý Nhược Vân cao hứng nhảy xuống đo lường đài, trong nháy mắt xẹt qua đáy lòng chính là Tần Lam biểu ca thế nào rồi. Tuy rằng đã sớm nghe nói Tần Lam biểu ca đã liên tục đến mấy năm linh hồn không đạt tiêu chuẩn, trở thành chiến linh hy vọng cơ hồ không có, nhưng nàng cũng rất thông minh, nếu như thật không có hy vọng, tam trưởng lão làm sao sẽ trịnh trọng như vậy nhắc nhở. Vẹn vẹn một cái ngoái đầu nhìn lại, liền có thể biết được hiểu đáp án. Mà cũng vẹn vẹn một cái ngoái đầu nhìn lại, để Quý Nhược Vân một lần nữa hoài nghi nhân sinh. Hiện tại nàng cuối cùng đã rõ ràng rồi, tại sao ở ban đầu phát ra vài tiếng làm ồn phía sau, toàn bộ hội trưởng trong lúc bất chợt trở nên yên tĩnh lại. Nguyên lai không là bọn hắn thủ kỷ luật, mà là bị hình ảnh trước mắt sợ ngây người. Một đạo trắng như tuyết cổ sáng thẳng hướng về mây xanh, từ Tần Lam đỉnh đầu thủy tinh bên trên ngưng vì là thực chất nhằm phía bầu trời. Hơi nhức mắt bạch quang, phản phất chiếu vào tất cả mọi người sâu trong linh hồn. Toàn trường duy nhất còn vẫn duy trì lý trí, e sợ cũng là Tần Lam một cái. Thời khắc này, hắn đột nhiên phát hiện một cái chơi vui hiện tượng. Linh hồn vận sóng, tựa hồ là có thể thao túng. Làm thao túng sóng linh hồn bằng thẳng, trên đỉnh đầu thủy tinh ánh sáng yếu. Theo kịch liệt thôi thúc, ánh sáng liền càng ngày càng sáng. Mà bây giờ, Tần Lam hết sức muốn thử một chút, toàn lực điều khiển sóng linh hồn, trên đỉnh đầu thủy tinh sẽ phát sáng tới trình độ nào. Thiêu đốt đi, tiểu vũ trụ. Đấy lòng yên lặng hô một tiếng, linh hồn đột nhiên sôi trào lên. Bang! Trên đỉnh đầu thủy tinh, đột nhiên bắn ra cực kỳ nóng bỏng bạch quang, hết thể nhìn một màn này, người đều bị này đạo bạch quang đâm vào nước mắt chảy ròng. Làm hết thể người nhắm mắt lại thời điểm, một tiếng khiến lòng người bể vang lên giòn giã vang lên. Trong suốt thủy tinh, nổ tung. Mẹ nhà nó. Đây là Tần Lam phát ra tiếng kêu. Ta đệ. Đây là Chiến Linh Công hội hội trưởng phát ra rít gào. Lợi hại. Đây là phụ trách kiểm tra công việc một đám Tần gia gia thần đấy lòng nghĩ tới, từng đôi ánh mắt ở không nói bên trong không ngừng giao lưu. Kiểm tra thủy tinh bị mất, thủy tinh không thành vấn đề chứ? Trước khi tới khảo nghiệm qua mấy chục lần, toàn bộ không thành vấn đề, vì lẽ đó chỉ có thể có một cái giải thích. Mẹ trứng, quá khó có thể tin. Đây chính là Lam thiếu gia. Sẽ không sai, ba lần trước linh hồn kiểm tra cũng là ta thay hắn điều chỉnh thử. Mẹ trứng, không phải nói không có thiên phú sao? Này vượt qua đặc cấp thiên phú là chuyện gì xảy ra? Có lẽ là Lam thiếu gia linh hồn trổ mã tương đối muộn. Em gái, hắn cũng không phải là gậy trúc có đột nhiên như vậy tập trung trổ mã sao? Mau mau hồi báo cho gia tộc. Đúng đúng đúng. Sau đó, hết sức hí kịch tính. Giữa lúc Chiến Linh Công hội cùng một đám chờ đợi khảo nghiệm bọn nhỏ cần một cái giải thích thời điểm, Chiến Linh nhóm dĩ nhiên từng cái chạy ra khỏi cửa hông. Đại trưởng lão, xảy ra chuyện lớn. Xuất hiện một cái vượt qua đặc cấp thiên phú thiên tài, là Tần gia Lam thiếu gia. Tam trưởng lão, đối với, hơn nữa còn là vượt qua đặc cấp thiên phú, sẽ không sai. Tộc trưởng, xảy ra chuyện lớn, vượt qua đặc cấp thiên phú. Đối với, không phải bình dân, là Tần gia người. Tuy rằng hồi báo mục tiêu bất đồng, nhưng kết quả lại là một cái. Vượt qua đặc cấp thiên phú, cái này ở Chiến Linh trong lịch sử cũng mới xuất hiện không mấy lần sự kiện lớn. Ong 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 tiếng huyên náo vang lên. Hồi báo xong thành Chiến Linh nhóm lần thứ hai trở lại lễ đường, thế nhưng, lễ đường bên trong nhưng đã không có Tần Lam cùng Quý Nhược Vân tung tích. Bọn họ từ nhỏ tiếp xúc đều là Chiến Linh, đối với như vậy đo lường kết quả đại diện cho cái gì vô cùng rõ ràng. Ngồi trên xe, Quý Nhược Vân phát động nhiều lần xe mới đưa xe phát động. Hai cái người ngồi ở trong xe không nói gì, nhưng đều có thể nghe được với nhau tim đập cùng tản ra kích thích mùi vị. Bọn họ không phải căng thẳng, mà là hưng phấn. Trong cơ thể máu tươi chảy thì dường như hỏa diễm giống như cực nóng. Đối với ở bọn hắn giờ phút này tới nói, cần một hồi niềm vui tràn trề phát tiết mới có thể để tâm bình tĩnh lại. Ô tô gầm thét nổ vang, bèo một tiếng nhằm phía đường cái. Quý Nhược Vân không ngừng đạp chân ga, xe thể thao không ngừng tăng tốc. Chỉ có như vậy vui sướng gia tốc mới có thể để tâm tình của hai người nhận được hơi hơi giảm bớt. Thế nhưng, ở thành thị bên trong căn bản không cách nào đua xe, chỉ chốc lát, tốc độ xe không thể không chậm lại. Cái kia loại vừa muốn phát tiết rồi lại miễn cưỡng nghẹn trở về cảm giác, để cho hai người càng thêm khó chịu. Hoàng hoàng hốt hốt, xe đột nhiên ngừng lại. Sóng biển vỗ bờ biển âm thanh chập trùng lên xuống, hải điểu chi 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 phát sinh thanh thúy tiếng kêu. Nơi này là cảnh biển. Chúng ta làm sao chạy tới đây? Tần Lam cởi đai an toàn, nghi ngờ nhìn ngoài cửa sổ. Cảnh sát rất đẹp, hết sức hợp lòng người. Bởi vì, đây không có ai đến. Quý Nhược Vân thở hổn hển nhàn nhạt nói. Tần Lam thân thể mạnh mẽ căng thẳng, áp chế hưng phấn kích động, trong nháy mắt phảng phất bị câu nói này rót một thùng dầu giống như nóng bỏng trốn đi. Con ngươi đỏ. Quý Nhược Vân chậm rãi ấn xuống chạy bằng điện ghế tựa, cái ghế từ từ nằm xuống. Tần Lam biểu ca. Muốn ta? Giống. Thô trọng thở dốc, với nhau giao hòa, phảng phất ngoài cửa sổ sóng biển đánh thanh giống như từng cơn sóng liên tiếp liên miên không dứt. Thỉnh thoảng có hải điểu rơi vào nóc xe, tò mò cảm thụ được dưới chân sóng lớn lay động. Chương 24, cuồn cuộn sóng ngầm đem Tần Lam đưa về tiệm, Quý Nhược Vân liền cáo từ rời đi. Tựa hồ không có gì cả phát sinh. Bất quá Tần Lam gần trong nháy mắt liền cũng thích hoài, tình huống lúc đó bất quá là lẫn nhau cần mà thôi. Đều như vậy xã hội, hẹn tháo gì cũng không có gì ghê gớm. Mở cửa, lên lầu. Tên béo tròn vo thân thể ở phòng tập thể hình bên trong lăn qua lăn lại. Trở về. Kết quả thế nào? Đạt tiêu chuẩn, không bao lâu nữa cũng có thể đi thế giới ngầm ký kết khế ước. Két. Một tiếng rợn người vang lên giòn giã, tên béo lấy một loại quỷ dị tư thế dây rủa cái cổ hình ảnh ngắt quãng. Đạt tiêu chuẩn. Ngươi thật sự làm xong rồi. Tên béo. Ngươi. Không có sao chứ. Ta đang hỏi ngươi lời đây. Ta có thể có chuyện gì? Nói nhanh một chút. Đúng vậy, đạt tiêu chuẩn, ta rất nhanh sẽ có thể trở thành là chiến linh. Lại nói, ngươi không cảm thấy tầm nhìn điên đảo sao? Còn có, cái cổ có đau hay không? Ai nha? Ầm một tiếng, đất rung núi chuyển. Kết quả khảo nghiệm đi ra, bình thường tới nói có chiến linh tư chất người sẽ ở vài ngày sau lần thứ hai đi tới chiến linh công hội, từ công hội dẫn dắt từ đấu võ hội quán khai thông thế giới ngầm cửa truyền tống. Nhưng Tần Lam không cần, giống Tần gia như vậy chiến linh thế gia, bản thân liền nắm giữ đi tới thế giới ngầm thông đạo. Cái này cũng là như vậy nhiều chiến linh đồng ý dựa vào chiến linh gia tộc nguyên nhân căn bản. Toàn bộ Tần gia có vẻ vô cùng bình tĩnh, toàn bộ chiến linh thế giới cũng như thường ngày giống như nghìn bài một điệu. Thế nhưng, một cái tên lại đột nhiên thường xuyên bị liên bang cao tầng treo ở bên mép. Tần Lam, một cái như vậy tên gọi bình thường, đột nhiên phát hỏa. Vượt qua đặc cấp linh hồn cường độ, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa có thể ký hợp đồng nhất tư chất cao nhất huyền thú. Hơn nữa, từ khi chiến linh xuất hiện đến nay, trong lịch sử nắm giữ vượt qua đặc cấp linh hồn cường độ người chỉ xuất hiện 5 cái. Mà bây giờ, ở đồng nhất thay thế bên trong ngoại trừ thiên nhất gia tộc Tam tiểu thư ở ngoài, dĩ nhiên lại xuất hiện một cái. Quả thực là kỳ tích. Rất tự nhiên, Tần Lam liền cùng Thiên Nhất Thu Thủy thả ở cùng nhau tương đối. Trên lệnh rõ ràng, Thiên Nhất Thu Thủy từ 2 tuổi bắt đầu liền biểu hiện ra thiên phú vượt xa thường nhân. Mà Tần Lam lại từ nhỏ đã bị đo lường ra linh hồn không trọn vẹn. Nay một không trọn vẹn, liền dòng dã 17 năm. Chờ chút, linh hồn không trọn vẹn. Rất nhanh, khắp nơi cao tầng liền phát hiện trọng điểm. Một cái so với vượt qua đặc cấp tiên phú càng thêm đáng giá chú ý trọng điểm.
Một cái linh hồn không chọn vẹn người, không khả năng sẽ có vượt qua đặc cấp linh hồn tư chất. Nếu như tư chất như vậy là không chọn vẹn linh hồn, cái kia hoàn chỉnh linh hồn là cái gì? Thần sao? Rất nhanh, sóng ngầm phát ra lần đầu tiên sóng lớn. Vô số gián điệp, ám kỳ khởi động, hướng về Thiên Khải Tinh quân tới. Thần gia rơi vào trầm mặc, cũng lâm vào bị động. Mà ở nói Nguyên Tinh khai hội Tần Lâu, cũng ngay lập tức trở thành mỗi bên gia tộc lớn hỏi thăm lôi kéo mục tiêu. Tần Lâu vừa bắt đầu còn nắm nắm nhất nhất, mắt thấy thế cuộc gợn sóng càng ngày càng mãnh liệt phía sau cũng là thông báo. Tần Lam linh hồn chưa bao giờ không chọn vẹn quá, sở dĩ đối với ở ngoài nói như vậy, chính là vì bảo vệ Tần Lam. Ngược lại, Tần Lam linh hồn vẫn vô cùng cứng hãn. Lời giải thích này, không chê vào đâu được. Nói Tần Lam linh hồn không chọn vẹn là Tần gia, bây giờ nói không phải vẫn là Tần gia. Nhưng ở hiện thực trước mặt, mỗi bên gia tộc lớn cũng chỉ có thể tiếp thu Tần gia giải thích. Nhưng đối với Tần Lam quan tâm, cũng đều bỏ vào bí mật kế hoạch bên trong. Toàn bộ chiến linh thế giới đều là Tần Lam mà quần quần sóng ngầm tranh luận không ngớt, đúng là Tần Lam rất là thích thú hưởng thụ nhàn nhã sau giờ ngọ. Kiểm tra ra linh hồn cường độ phía sau, Tần Lam ngược lại không nữa gấp gáp. Nguyên bản hôm nay là chiến linh công hội miễn phí thức tỉnh chiến linh tháng ngày. Nhưng Tần Lam, nhưng ở cạnh biển tiêu giao, trở thành chiến linh đã là chuyện bán đại đóng thuyền, không đội mà một hai ngày. Chiến linh công hội cửa truyền tống nghe nói có nguy hiểm nhất định tính, vì lẽ đó Tần Lam cũng không tính từ chiến linh công hội tiến nhập. Nay mấy ngày, Tần gia cũng lục tục người tới, có cùng Tần Lam kéo vào quan hệ, có nói thẳng tương lai định đi theo Tần Lam, còn có Tam gia gia phái tới hỏi dò tình huống. Càng nhiều hơn là chạy tới làm mai ba đại cô bát đại di. Ai đều biết Tần Lam bây giờ là hiện ra quan vàng, bị bức phải hết cách rồi. Tần Lam không thể làm gì khác hơn là lôi kéo Trương Vân đến cạnh biển tránh một chút. Còn về gia tộc, loại kia ở tự chui đầu vào lưới. Bãi cắt ghế tựa trên, Tần Lam thoải mái đổ một khẩu có thể vui mừng. Tên béo, ngươi bây giờ thể trọng là bao nhiêu cân? Nhanh điệt phá 300 cân. Trương Vân cật lực đẩy to lớn xăm lốp xe nhàn nhạt nói nói. Chẳng trách, xem ra dáng vẻ của ngươi đã có thể tiếp nhận rồi. Ngươi từ khỏi hẳn phía sau tựa hồ còn chưa có đi quá thế giới ngầm. Đâu chỉ chưa từng đi thế giới ngầm, ta đều không có triệu hoán quá nghiến răng chuột. Sự tính nên từng món đi làm, hiện tại nhiệm vụ thiết yếu là giảm béo. Hơn nữa, ngươi không cũng còn không trở thành chiến linh sao? Ta chờ chờ ngươi a. Ngươi chờ ta làm gì? Phí lời, huynh đệ đời ta ăn chắc ngươi không biết sao? Trương Vân nói hết sức vô lại, nhưng Tần Lam minh bạch, một đời làm người hai huynh đệ, lẫn nhau ai cũng không phụ ai. Cùng ta nói một chút, tiến nhập thế giới ngầm làm sao biết nên ký kết cái nào huyền thú? Ta nghĩ đến ngươi sẽ không hỏi đây. Tên béo ngừng lại, chậm rãi đến Tần Lam bên người nắm lên có thể vui mừng uống một hơi cạn sạch. Đi tới thế giới ngầm ký hợp đồng cùng thông thường chiến linh tiến nhập thế giới ngầm có sự bất đồng rất lớn. Không có ký hợp đồng chiến linh, sẽ khi tiến vào thế giới ngầm phía sau liền chịu đến huyền thú triệu hoán. Này loại triệu hoán là từ cạn đến sâu. Cũng tỷ như ngươi, linh hồn của ngươi thiên phú vượt qua đặc cấp, như vậy mới vừa tiến vào thế giới ngầm phía sau, khu vực kia hầu như hết thảy huyền thú chứng đều nguyện ý cùng ngươi ký kết khế ước. Tình huống như thế, ngươi không muốn ngốc không sót mấy ký hợp đồng, mà là không nhìn thẳng. Tiến nhập thứ hai tiết ngày lên tiết điểm. Dù sao thì là một câu nói, chỉ cần linh hồn của ngươi cường độ còn có thể chống đỡ ngươi nhảy lên tiết điểm, cứ việc này. Càng đến phía sau, huyền thú tư chất lại càng cao. Ta này đầu nghiến răng chuột, nhưng là ta vượt lên rồi 5 lần phía sau mới lựa chọn đến. Bất quá có một chút ngươi phải chú ý, càng là nhảy đến phía sau, đồng ý cùng ngươi ký kết khế ước huyền thú sẽ tăng ít. Đừng chỉ cố nhảy, cuối cùng nhưng không thu hoạch được gì. Những này kỳ thực Tần Lam đã sớm biết, hơn nữa Tần Lam còn biết cũng không phải là chỉ có đến rồi nơi sâu xa mới có thể có tốt huyền thú, chỉ bất quá càng là nơi sâu xa, ưu tú huyền thú tỷ lệ khá lớn mà thôi. Tích tích tích. Điện thoại di động đột nhiên nghĩ lên, nhìn một chút điện báo biểu hiện. Quý Nhược Vân. Tần Lam nở nụ cười. Này, biểu ca, ngươi ở đâu a? Ta đến ngươi trong cửa hàng đóng cửa, đến rồi Tần gia ngươi cũng không ở, rõ ngày tộc trưởng sắp trở lại, ngươi tối nay trở về sao? Quyến rũ thở gấp lần thứ hai hiện lên ở Tần Lam đầu óc, trên mặt trong nháy mắt lộ ra nụ cười dâm đãng. Ta lập tức sẽ trở lại. Treo điện thoại, thì nhìn đến Trương Vân đầy mặt chê ánh mắt, cười như thế dâm đãng hèn mọn. Ngươi tối nay muốn đi đâu? Ngày mai ta đi thế giới ngầm, tối nay về nơi đóng quân. Ngươi thì sao? Về Trương gia đi. Gần nhất mấy ngày bị trong nhà thúc giục quá, uy bức lợi dụ hướng về ta đánh nghe chuyện của ngươi, càng ngày càng không biết xấu hổ. Chương 25, tiến nhập thế giới ngầm, ánh nắng sáng sớm rơi ra, toàn bộ Tần gia lại một lần nữa đắm chìm trong màu vàng bên trong. Nhân tạo bầu trời cùng mặt trời chính là như vậy, thích làm gì thì làm, không có một năm bốn mùa tang thương biến hóa, cũng không có thay đổi bất ngờ không biết khí trời. Một năm bốn mùa như mùa xuân. Tần Lam kéo màn cửa sổ ra, ánh mặt trời vàng chói vãi ở trên mặt. Tối hôm qua một trận chiến, niềm vui tràn trề. Trên mặt vừa mới lên mỉm cười mê người, một đôi nhắn nhủi sen cánh tay xuất hiện ở Tần Lam trên bờ vai. Nguyên bản Tần Lâu muốn nửa tháng nửa mới vừa về, nhưng gia tộc bên trong xuất hiện một cái vượt qua đặc cấp linh hồn cường độ thiên tài, Tần Lâu phải sớm trở về. Liên bang cao tầng tự nhiên lập tức phê chuẩn. Vừa hạ phi thuyền, Tần Lâu con mắt thứ nhất nhìn thấy được đám người bên trong chờ Tần Lam. Quay về Tần Lam vẫy vẫy tay, Tần Lam lên trước. Đột nhiên, một thanh bị Tần Lâu nhấc theo lần thứ hai về tới phi thuyền bên trong. Tình cảnh này, ngoại trừ Tam trưởng lão Tần Thu ở ngoài, những người khác đều vẻ mặt khó hiểu. Lam Lam, ngươi hãy thành thật nói, ngươi làm như thế nào? Nhìn Tần Lâu cái kia gương mặt vẻ mặt, Tần Lam đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười. Đại cứu, ta không phải cùng ngươi đã nói sao, chỉ cần linh hồn hệ huyền thu tinh thạch, khẩu phục là được rồi. Nói láo. Tam trưởng lão trước đó đã sớm thử qua, giống như ngươi phương pháp phối chế, thế nhưng ăn vào người đều không ngoại lệ toàn bộ mất mạng.
Đối với cái này một điểm, Tần Thu cũng không có lựa Tần Lâu, vì lẽ đó cách xa ở nói nguyên tinh Tần Lâu vẫn là biết tình huống, thậm chí còn biết tinh thạch tỉ mỉ phương pháp phối chế. Ta cùng người bình thường bất nhất dạng, còn có đại cứu, nắm người bình thường làm thí nghiệm. Thật sự được chứ? Đều là một ít phạm nhân tử hình kẻ liều mạng, không có gì ghê gớm. Tần Lâu chậm rãi đập cái ghế, Thiên Tưởng đại sư đưa ra một cái suy đoán, ngươi cái này dược thể chỉ có thể cho như vậy linh hồn chịu đến tổn thương mà dẫn đến linh hồn chưa đủ bổ túc linh hồn. Thế nhưng, Tam Thúc đang tìm kiếm như vậy nhóm người sau, cuối cùng cũng đã chết. Ừm. Điều phối chất thuốc người là ta, không phải hắn, mỗi người đều là không một dạng. Coi như một dạng chứng bệnh, mà đối với không người giống vậy cần dược thể đều là một trời một vực. Thuốc của ta, chỉ thích hợp ta. Đang khi nói chuyện Tần Lam, đột nhiên tỏa ra một loại kiểu khác phong thái. Ở cái khí chàng này bên dưới, Tần Lâu thậm chí có loại bị đè cảm giác không thở nổi. Ta hiểu được, đi thôi, chuẩn bị trở thành chiến linh đi. Tần Lâu không có tiếp tục truy vấn, thậm chí liền hắn cũng không biết tại sao không có hỏi tới. Tỷ như Tần Lam thế giới này đứng đầu cố vấn sư trình độ, ở đâu ra? Tuy rằng mới bắt đầu, Tần Lâu cùng Tần Thu đều cho rằng Tần Lam sau lưng có người. Nhưng ở Lâm Thiên Tường chính mắt thấy được Quang Minh độc giác thú tiến hóa thành Quang Minh tiên mã thú phía sau, cái suy đoán này bị phủ quyết. Lâm Thiên Tường sẽ không nói quát, một chút hiểu biết chính xác thực lực, tuyệt đối không lừa được người. Hôm nay, hẳn là Tần gia tiết đến tới nay long trọng nhất đặc biệt một ngày. Rất nhiều Tần gia còn đang tiên khải tinh con cháu đều đặc biệt địa lưu tại gia tộc nơi đóng quân, chỉ vì chứng kiến một cái thiên tài tuyệt thế đột nhiên xuất hiện. Bởi vì Tần Lam nguyên nhân, chính là đứng bên cạnh hắn Quý Nhược Vân cũng biến thành bị người chú ý đứng lên. Quý Nhược Vân mặt mỉm cười nhìn thẳng bắn tới từng đôi mắt. Chưa từng có nhiều trên người Tần Lam dừng lại, cũng không có trả lời cái kia chút quăng tới ánh mắt tò mò ánh mắt. Nàng là người đàn bà thông minh, nữ nhân thông minh có thể cho chính mình tinh chuẩn định vị. Nàng là Tần Lam nữ nhân, nhưng Tần Lam nhưng không phải là của nàng nam nhân. Nàng thuộc về Tần Lam, nhưng Tần Lam không thuộc về Quý Nhược Vân. Đây là chiến linh thế giới hết sức thường gặp quan hệ nam nữ, đối với người bình thường tới nói. Quý Nhược Vân là chiến linh, nhưng nàng nhưng nhìn càng thêm sâu sắc thêm xa. Cùng với cùng một cái bình thường soảng xĩnh chiến linh làm bạn một đời, còn không bằng theo Tần Lam thiên tài như vậy oanh oanh liệt liệt. Đây là một cá nhân anh hùng thời đại, mỹ nhân đều yêu anh hùng. Một trận hồ quang lưu chuyển bên trong, thế giới ngầm cửa được mở ra. Các ngươi hiện tại vào đi thôi, thế nhưng, nhất định phải nhớ kỹ, muôn ngàn lần không thể thả lỏng cảnh giác. Ở các ngươi phát hiện có thể ký hợp đồng huyễn thú chứng thời điểm nhất định phải đề phòng xung quanh. Có thể sẽ có đã ấp đi ra huyễn thú, bọn họ những này hoang dã huyễn thú, đối với nhân loại có trời sinh bài xích. Là Tần Lam trịnh trọng quay về Tần Lâu chào một cái, lôi kéo Quý Nhược Vân tay biến mất quang môn bên trong. Trước mắt tầm nhìn trong lúc bất chợt biến hóa, trong nháy mắt xuất hiện ở một cái quỷ dị mộng ảo không gian bên trong. Sinh cơ rồi rào rừng rậm bên trong, tràn đầy đủ loại màu sắc hình dạng tiếng côn trùng kêu vang. Thế nhưng bất kể là thực vật vẫn là côn trùng, đều là Tần Lam chưa từng gặp thậm chí có chút làm trái thiên nhiên quy luật. Vừa mới đi ra không gian trong nháy mắt, Tần Lam linh hồn đột nhiên không tự chủ được run rẩy chuyển động. Ở đầu góc bên trong, xuất hiện vô số quỷ dị quan điểm, phản phất bay về Tần Lam phát sinh nào đó loại hô hoán. Biểu hiện, biểu ca, ta cảm nhận được, ta huyễn thú đang kêu gọi ta. Hô hoán ngươi có thể không là của ngươi huyễn thú, có thể là đường tăng. Tần Lam cười nhạt, nắm Quý Nhược Vân tay đến một cái khác nhảy lên tiết điểm. Đi ngay, phía sau có tốt hơn. Nói, Tần Lam thúc giục sóng linh hồn. Sở dĩ đem thế giới ngầm làm cho giống bộ em bé giống như vậy, chính là vì phòng ngừa linh hồn không đủ người đi nhầm vào nơi sâu xa mà bị thế giới ngầm xóa bỏ. Nhân loại có thể đi vào thế giới ngầm cũng là bởi vì linh hồn cường độ quyết định bởi ở có thể ở thế giới ngầm đi bao xa. Sóng linh hồn dập dờn phía sau, trước mắt đầu mối không gian đột nhiên bốc ra ánh sáng, thì một vòng tròn vòng xoáy trạng cửa truyền tống xuất hiện ở trước mắt. Tần Lam lôi kéo Quý Nhược Vân nhảy vào, trước mắt lại một lần nữa biến hóa xuất hiện ở một mảnh xanh thẳm thế giới. Nơi này là đáy biển. Quý Nhược Vân nhìn màu xanh lam sóng nước, thỉnh thoảng có tán tỉnh bay lên có chút đoán không được hỏi. Cảnh tượng rất giống là đáy biển, thế nhưng không có cảm nhận được thủy áp, cũng có thể tự do hô hấp. Ân, hẳn là đi, truyền tống tiết điểm là tùy cơ. Ai cũng không biết một giây sau chúng ta sẽ xuất hiện ở cái gì cảnh tượng bên trong. Cái không gian này huyễn thú cũng không mạnh, chúng ta đổi một cái. Nói, lần thứ hai đến nhảy lên tiết điểm nơi, thôi thúc linh hồn. Mà cũng có lẽ là bởi vì cảm nhận được Tần Lam sóng linh hồn, đột nhiên, vô số bóng đen từ bốn phương tám hướng tụ lại mà tới. Lít nha lít nhít năm màu cá nhỏ, trừng mắt nhìn chằm chằm Tần Lam hai người. Quả nhiên nơi này là đáy nước. Biểu ca, chúng nó là hoang dại huyễn thú sao? Sẽ không sẽ công kích chúng ta? Xem bọn họ hình thể nhỏ như vậy, cũng không dám chứ. Tần Lam mở ra cửa truyền tống nhàn nhạt nói. Đột nhiên, những cá này há hốc miệng ra, hàm răng sắc bén phảng phất răng cưa đan sen, hóa thành dòng lũ, hung hăng hướng về hai người vào tới. Trong nháy mắt, Tần Lam cùng Quý Nhược Vân trong nháy mắt vong hồn đại mạo. Chạy! Tần Lam vội vã lôi kéo Quý Nhược Vân nhảy vào cửa truyền tống. Trước mắt tầm nhìn biến hóa, Tần Lam cùng Quý Nhược Vân xuất hiện ở một mảnh khô héo sa mạc bên trong. Phóng tầm mắt nhìn, toàn bộ là vàng lóng lánh cát vàng. Sau lưng thông đạo còn đang không ngừng phun thực nhân ngư. Thực nhân ngư rơi vào hạt cát trên sau, không nhảy nhót mấy lần liền biến thành quang điểm biến mất không còn tăm hơi. Rời đi nước thực nhân ngư, không có nửa điểm uy hiếp. Thế giới này, tựa hồ không có huyễn thú a. Quý Nhược Vân nhìn bốn phía nghi ngờ nói đến. Toàn bộ thế giới đều như vậy tĩnh mịch, ngoại trừ đầy trời cát vàng cùng liên miên chập trùng gò núi ở không có bất kỳ hoạt động đồ vật. Nếu nơi này có truyền tống tiết điểm, vậy đã nói rõ có huyễn thú. Chương 26, tìm kiếm huyễn thú con đường. Tần Lam nhắm mắt lại, khởi động sóng linh hồn. Đầu góc bên trong, dậm dạp chẳng chỉ xuất hiện hô hoán. Vân vân, ngươi cảm nhận được bao nhiêu hô hoán?
Có chừng 10 cái.
10 cái, xem ra không nhiều lắm.
Như vậy đi, ngươi huyền thú liền ở ngay đây ký kết đi.
Quý Nhược Vân khéo léo gật gật đầu. Nàng phi thường biết mình cùng Tần Lam Thiên Phú chênh lệch. Hai người dọc theo tọa độ chỉ thị đi tới xa xa một chỗ kim tự tháp dưới chân. Đỉnh kim tự tháp chính là một cái khác truyền tống tiết điểm vị trí. Tần Lam muốn ly khai, mà Quý Nhược Vân nhận biết được hô hoán mãnh liệt nhất cái điểm kia, vừa vặn cũng là đến từ kim tự tháp. Cùng nhau đi tới, cũng không có phát hiện bất kỳ dấu hiệu sinh mạng nào. Phản phất thế giới này là ảo thú tuyệt địa. Kim tự tháp cũng không cao, nhưng xác xác thực thực là nhân công đắp kim tự tháp. Đối với thế giới ngầm vì sao lại có kim tự tháp thứ này, toàn bộ chiến linh thế giới đã không ai sẽ xoắn xuýt. Bởi vì một khi so sánh thật, 10 cái nhà khoa học 9 cái sẽ điên. Thế giới ngầm là hợp lý đảng tuyệt địa. Đã từng có người xoắn xuýt nửa ngày thế giới ngầm huyền thú đến cùng làm sao tiến hóa, hoàn toàn làm trái tiến hóa quy tắc. Thế nhưng làm hắn nhìn thấy thế giới ngầm xuất hiện buồng điện thoại, vĩnh viễn tuần hoàn nhà xưởng phía sau, tại chỗ hỏng mất. Chật vật leo lên đỉnh kim tự tháp ưng, đứng ở trên đỉnh nhìn này, mảnh sa mạc cảnh sắc thật sự rất tốt. Vân vân, chúng ta liền như vậy phân biệt đi. Ngươi ký hợp đồng huyền thú phía sau, thông qua màu xanh nhạt truyền tống trận là có thể ly khai thế giới ngầm. Ân, ngươi nhất thiết phải cẩn thận, càng đến phía sau, huyền thú liền càng cường đại. Lời còn chưa nói hết, toàn bộ đại địa đột nhiên lắc chuyển động. Trước mắt cắt vàng đột nhiên lao ra một cái cột khói thẳng tới bầu trời. Đúng. Một tiếng chói tai rít đảo, một con thân ảnh khổng lồ đột nhiên từ cột khói bên trong lao ra cắt vàng. Đây là vật gì? Quý Nhược Vân nhất thời dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Hệ thống, quét hình. Khủng bố sa long. Long thuộc hoàn toàn thể huyền thú. Kỹ năng, khống sa chi thuật, cùng sa tống táng. Nhược điểm, hệ thủy công kích. Trạng thái, cuồng bạo bên trong. Tổng hợp số liệu. Sa long thú thật cao bật người dậy, phản phất bầu trời giống như nhìn xuống kim tự tháp trên hai người. Đứng thẳng thân thể, cao hơn kim tự tháp một đoạn dài. Rời ạ, có muốn hay không như thế ra sức? Làm sao ký hợp đồng cái huyền thú dĩ nhiên gặp phải hoàn toàn thể hoang dại huyền thú? Tần Lam nội tâm đã vô lực nổ nước bọn. Sa long thú xuất hiện, để chung quanh cắt vàng đều tựa như mặt biển giống như lật vào lên. Dưới chân kim tự tháp lay động kịch liệt. Ầm ầm ầm. Kim tự tháp đột nhiên sụp đổ, Tần Lam cùng Quý Nhược Vân thân thể trong nháy mắt từ kim tự tháp trên ngã xuống. Bất quá ngã xuống dù sao cũng hơn chôn thây sa long trong tay tốt, thay đổi tình huống bình thường, gặp phải hoàn toàn thể hoang dại huyền thú liền trên căn bản một con chân đạp lên hoàng tuyệt lộ. Đây trời bụi mù cùng cắt vàng bao trùm toàn bộ thế giới. Tần Lam rẽ rủa từ đống cắt bên trong quan ra, hốt hoảng từ hạt cắt ngươi lục lọi lên, rất nhanh, Quý Nhược Vân cũng bị Tần Lam đào lên. Biểu ca, chúng ta làm sao bây giờ? Coi như Quý Nhược Vân lại trưởng thành sớm, trung quy cũng là 16 tuổi thiếu nữ, gặp phải như vậy nguy hiểm, trong lúc nhất thời cũng biến thành hoang mang lo sợ đứng lên. Vâng, từng tiếng rung động từ trên đỉnh đầu vang lên, kim tự tháp lún phía sau, phía dưới tựa hồ là nhất cá dưới đất rung nham, mà bởi vì động cầu khá là nhỏ, Sa Long chính đang ra sức đánh vào động cầu. Dưới sa mạc. Tại sao có thể có lòng đất động đá? Đây không phải là trọng điểm. Cú may truyền tống trận còn đang. Tần Lam đứng dậy đến rơi ở bên người cách đó không xa truyền tống trận, thôi thúc sóng linh hồn, mở ra trận pháp truyền tống. Chúng ta lập tức ly khai, đến tới thế giới đi. Chờ chút. Đột nhiên, Quý Nhược Vân ở đống cắt bên trong lật tìm. Trên đỉnh đầu Sa Long càng thêm kịch liệt va chạm, động khẩu cũng đang không ngừng lớn lên, mắt thấy là có thể bị nó chui vào. Chỉ chốc lát sau, Quý Nhược Vân từ đống cắt bên trong nhảy ra một viên huyền thú trứng. Biểu ca, chính là nó. Được rồi, mau tới đây. Giống. Một tiếng giống to, Sa Long rốt cục sông phá động khẩu chui vào, thẳng tắp hướng về Tần Lam cùng Quý Nhược Vân vào tới. Thế ngàn cân treo sợi tóc, Tần Lam cùng Quý Nhược Vân vèo một cái từng người nhảy vào truyền tống trận bên trong. Trước mắt tầm nhìn một lần nữa phát sinh thay đổi. Tựa hồ xuất hiện ở một nơi trên vách đá treo leo, cửa truyền tống chính là gác ở vách đá bầu trời. Này đặc biệt sao ai thiết kế địa điểm lối ra? Nếu như lúc đi ra gặp phải một trận hơi gió, thỏa thỏa trực tiếp ngã chết ra giống. Vừa mới lên vui mừng, đột nhiên phía sau vang lên một tiếng gầm dữ dội. Tần Lam ra đầu trong nháy mắt tê dại, cả người cương trực chuyển qua đầu. Liền nhìn thấy một đôi đỏ tươi bạo ngược con mắt có tới một tràng nhà như thế lớn, thỏa thỏa phóng đại mấy trăm lần ngân lương tinh tinh. Sâu không thấy đáy vách núi độ cao, khoảng chừng nó ngực. Tần Lam ở trước mắt của hắn, liền cùng một con kiến. Giống. Lại là một tiếng bạo ngược gào thét. Sa Long theo Tần Lam truyền tống trận vào ra. Khi thấy đại tinh tinh thời điểm, còn sót lại gầm rú phảng phất bị bóp lấy cổ gà trống giống như kẹp lại. Đang muốn rút về, lại bị đại tinh tinh một phát bắt được cổ họng, miễn cưỡng lôi đi ra. Sau đó đưa vào trong miệng, phảng phất gặm lạt điều giống như gặm lôi kéo mở. Được. Hung tàn. Tần Lam ngoan ngoãn rụt trở về, vẫn có đến chỗ rừng sâu nhảy lên kịch liệt trái tim mới bình phục lại đến. Quả nhiên càng đi nơi sâu xa lại càng nguy hiểm, nhưng huyền thú thực lực cũng đích sắc càng ngày càng cao. Theo chỉ thị, Tần Lam một lần nữa đi tới truyền tống tiết điểm. Bởi vì nơi này là kim cương địa bàn, vì lẽ đó cũng không có những khác có thể đối với Tần Lam tạo thành uy hiếp huyền thú. Giống kim cương mạnh mẽ như vậy huyền thú, cũng xem thường ở thu thập Tần Lam. Nhìn như khủng bố, nhưng tương đối an toàn. Đầu góc bên trong như cũ có mấy trăm cái huyền thú trứng ở đối với Tần Lam phát sinh hô hoán. Thế giới này cường độ như cũ có chút chênh lệch. Thông qua truyền tống trận rời đi thế giới này, lần thứ hai xuất hiện nhưng là một cái sơn cốc thế giới. Trên đỉnh đầu truyền đến từng tiếng thú minh. Dương mắt nhìn lên, từng đầu phảng phất rực long giống như huyễn thú từ trời không xẹt qua, sau đó bay trở về đến trên vách núi hang động bên trong. Hệ thống, quét hình. Thật phong rực long. Long thuộc thành thuộc kỳ huyễn thú. Kỹ năng, thật phong chi rực, tê liệt phong nhận.
Nhược điểm. Tổng hợp số liệu. Đây là một loại rất mạnh mẽ huyết thú, tổng hợp số liệu cân đối, sức chiến đấu sở trường đột xuất, hơn nữa còn là phi hành hệ, là cái phi thường thích hợp bồi dưỡng huyết thú. Cảm thụ được trong đầu hô hoán, gần như mười mấy. Cũng không sai biệt lắm đi. Tần Lam tự lẩm bẩm. Toàn thế giới đều cho rằng Tần Lam linh hồn cường độ là vượt qua đặc cấp. Nhưng Tần Lam nhưng biết cũng không phải là. Linh hồn của hắn cường độ chân thực số liệu là 97. Đặc cấp linh hồn cường độ là 100 đến 150. Vượt qua đặc cấp linh hồn cường độ là 150 đến 200 trong đó. Tần Lam kém rất xa. Mặc dù có thể kiểm tra ra siêu việt đặc cấp tư chất, bất quá là bởi vì Tần Lam có thể khống chế linh hồn của chính mình gợn sóng mà thôi. Đây là bổ túc linh hồn phía sau lấy được đặc thù siêu năng lực, chí ít ở trong lịch sử nhân loại vẫn không có tiền lệ này. Chậm rãi hướng về kêu to vị trí đi đến, đột nhiên, Tần Lam bước chân dừng lại. Rõ ràng bị kiểm tra đến vượt qua đặc cấp linh hồn cường độ, nhưng ký hợp đồng này loại phổ thông huyết thú, đáy lòng luôn có điểm không cam lòng. Do dự nửa ngày, Tần Lam đột nhiên thử một hồi ra tăng sóng linh hồn. Oeng! Phản phất điện từ bao tác đột nhiên khai thông. Nguyên bản đầu góc bên trong xuất hiện mười mấy cảm ứng triệu hoán, trong nháy mắt tăng vọt gấp mấy lần. Chương 27, huyết thú hỏa diễm điều Tần Lam nở nụ cười, xem ra còn có thể tiếp tục nhảy xuống. Xoay người, hướng đi nhảy lên tiết điểm. Lấy Tần Lam chân thật linh hồn cường độ, hắn đã vô pháp thừa nhận như vậy chỗ sâu thế giới ngầm. Lại như lặn dưới nước, càng sâu, đối với gánh nặng của thân thể càng lớn. Nhưng ỷ vào điều khiển sóng linh hồn, Tần Lam lại tiến hành rồi 7 lần nhảy lên. Mỗi một lần nhảy lên, thế giới huyền thú đẳng cấp thì sẽ là một lần thăng hoa. Nay loại đẳng cấp không phải tiến hóa trạng thái trên nghiền ép, mà là như nhau tiến hóa trạng thái về mặt thực lực nghiền ép. Trước mắt tầm nhìn, lại một lần nữa biến hóa. Đây là Tần Lam đích thực một lần cuối cùng nhảy lên, cũng là đem hết toàn lực một lần thử nghiệm. Làm tầm nhìn thanh minh thời điểm, vào mắt tất cả nhưng là một mảnh biển lửa. Dưới chân đạp dĩ nhiên đều là lăn chạy xuôi dung nham, trung quanh trên chủ đá đều bám vào ngọn lửa làm sấm. Đây là địa phương nào? Chẳng lẽ là tiến vào núi lửa đang hoạt động miệng? Nhưng hiển nhiên không phải. Thế giới trung quanh mênh mông vô bờ, nhưng lại nghìn bài một điệu cảnh tượng. Dưới chân nô ra tảng đá như sao thần giống như lít nha lít nhít, cũng cho Tần Lam di động bậc thang. Đạp nô ra tảng đá, thận trọng đánh giá xung quanh. Đây là một dị thường địa phương kỳ quái, phảng phất như là địa ngục thế giới. Khởi động sóng linh hồn, đầu góc bên trong xuất hiện một cái triệu hoán điểm. Chỉ có một. Cũng thật là may mắn đây. Tần Lam thận trọng hướng về triệu hoán ra đi đến, không ngừng đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Dựa theo phía trước kinh nghiệm đến xem, xung quanh không có huyễn thú hoạt động tung tích, khả năng lớn nhất là bởi vì nơi này là một con mạnh mẽ huyễn thú địa bàn. Thế nhưng, mãi đến tận đến triệu hoán vị trí chi địa, Tần Lam đều không nhìn thấy huyễn thú tung tích. Phản phất nơi này đích xác là tử vong địa giới, căn bản cũng không có huyễn thú. Một gốc cây cả người đều bị ngọn lửa bao gồm đại thụ, ngọn cây đại thụ lơ lửng một con hỏa diễm bên trong múa lên huyễn thú trứng. Tần Lam nghi ngờ nhìn huyễn thú, trong lòng có chút chần chừ. Viên này trứng, có phải là đã chín rồi? Coi như là hệ hỏa huyễn thú trứng, cũng bất quá là vỏ trứng màu đỏ mà thôi. Vẫn không có này loại, cả người đều bị ngọn lửa dạng kén bao bọc chứ. Tần Lam nhìn huyễn thú trứng, chậm rãi đưa tay ra. Ta tới, ngươi có phải hay không nên xuống? Huyễn thú trứng phảng phất có thể nghe hiểu tiếng người giống như chậm rãi từ trên cây bay xuống, rơi vào Tần Lam trong tay. Hỏa diễm biến mất, một viên màu đỏ không mang theo chút nào tạm sát trứng, an tĩnh nằm ở Tần Lam trong lòng. Theo lúc tới đường, Tần Lam đi tới nhảy qua không gian tiết điểm, vẫn ở không ngừng khởi động sóng linh hồn, để Tần Lam linh hồn sinh ra một tia cảm giác mệt mỏi. Đến rồi giờ khắc này, rốt cục có thể thở phào một cái. Mở ra màu xanh nhạt truyền tống thông đạo, Tần ra nơi đóng quân bên trong truyền tống trận, đột nhiên tỏa ra một cơn chấn động. Đi ra. Một tiếng thét kinh hãi phía sau, bảo vệ con cháu nhà họ Tần đội vàng hướng tộc trưởng các trưởng lao báo cáo. Kiên trì khổ sở chờ đợi 3 ngày, Tần Lam rốt cuộc phải từ thế giới ngầm đi ra. Làm Tần Lam bước ra thế giới ngầm cửa thời điểm, thấy được từng đôi nóng bỏng con mắt. Mỗi một đôi mắt đều như vậy cực nóng, sáng ngời phảng phất ngôi sao. Cái trận chiến này, có chút lớn a. Lam Lam, thế nào? Có ký hợp đồng đến huyễn thú sao? Ừm. Tần Lam nói, nâng lên trong tay huyễn thú trứng. Nhìn huyễn thú trứng, Tần Lâu vẻ mặt trong nháy mắt buông lỏng. Chỉ cần có thể trở thành chiến linh liền tốt, chí ít có thể chứng minh, trước đối với Tần Lam chăm sóc quyết định là đúng, sáng suốt. Hệ hỏa huyễn thú. Tam trưởng lão Tần Thu có chút bất ngờ nói. Vượt qua đặc cấp tư chất, cũng có thể ký kết thuộc tính đặc biệt huyễn thú, ngươi làm sao ký kết một đầu hệ hỏa huyễn thú? Ở chiến linh thế giới có một cái nhận thức chung, ngũ hành năng lực huyễn thú là cơ sở huyễn thú, năng lực đặc thù huyễn thú giống như mạnh hơn so với ngũ hành năng lực. Liên giống với Quý Nhược Vân ký kết huyễn thú, tuy rằng thuộc về hệ thổ, nhưng là hệ thổ bên trong năng lực đặc thù huyễn thú. Vì lẽ đó, nàng huyễn thú là màu nâu mang theo màu xanh huyền diệu hoa văn. Thuộc tính ngũ hành huyễn thú muốn so với phổ thông huyễn thú mạnh hơn một điểm, vốn lấy Tần Lam tư chất đến xem, lại có vẻ không xứng đôi đứng lên. Ta cùng hắn hợp ý, hơn nữa đương thời ta cũng không chọn được. Liên đó, Tần Lam không có nói này con huyễn thú chứng là đắm chìm trong hỏa diễm bên trong, bí mật này hắn không tính nói cho bất cứ người nào. Tốt rồi, Lam Lam có thể trở thành là chiến linh bản thân liền là chuyện thật tốt, hơn nữa, ai nói ngũ hành huyễn thú liền không thể trở thành cường đại huyễn thú. Năm đó Viêm Đế huyễn thú vừa bắt đầu cũng là một đoàn nhỏ hỏa nhân. Nhị trưởng lão đầy mặt nụ cười hiền hòa giảm bất trang diện lúng túng. Lam Lam, ngươi nhanh lên một chút trở lại ấp huyễn thú đi, vân vân của đứa nhỏ này huyễn thú đã theo nàng chạy khắp nơi. Ân, biết rồi. Có thể từ thế giới ngầm nâng lên huyễn thú trứng, cái này đã thu được chiến linh thân phận. Ở Tần Lam trở về phòng phía sau, hắn chiến linh tin tức từ Tần gia trình lên chính phủ liên bang chiến linh đăng ký quản lý nơi. Nâng huyễn thú trứng trở về phòng. Tần Lam tâm tình có chút phức tạp.
Mặc dù không có bị đo lường xuất chiến linh thiên phú thời điểm kích động như vậy, nhưng nhịp tim tốc độ như cũ mãnh liệt như vậy. Khởi động sóng linh hồn, đem sóng linh hồn thôi hóa đến mãnh liệt nhất trạng thái. Quả nhiên, trước mắt huyền thú chứng phát khởi phản ứng. Màu đỏ huyền thú chứng bên trên xuất hiện một cái huyền diệu phù văn. Đây là chiến linh cùng huyền thú ký kết khế ước mật mã. Tần Lam cắn phá đầu ngón tay, dọc theo phù văn mật mã, đem máu tươi hoàn toàn thoa khắp phù văn. Làm phù văn bị máu tươi tô hồng sau khi hoàn thành, đột nhiên, phù văn cùng máu tươi biến mất không còn tăm hơi. Huyền thú chứng đột nhiên trôi lơ lửng, ở không trung vui sướng múa lên. Tần Lam thu hồi sóng linh hồn, lặng lặng nhìn vũ động huyền thú chứng. Két. Một tiếng vang dọn. Một khối vỏ trứng bị vẫn thật nhỏ đốt chim một chân đá ra ngoài. Ân, là loài chim huyền thú, tính khí có chút không tốt lắm a. Lại là một khối vỏ trứng bị đá ra ngoài, càng ngày càng nhiều vết rạn nước hiện lên ở vỏ trứng bên trên. Kèn két két. Bang. Vỏ trứng ở huyền thú gõ bên dưới nát tan, lộ ra bên trong một con màu máu đỏ chim nhỏ. Chim nhỏ chỉ có Tần Lam nắm đấm như thế lớn, đỏ tươi lông chim đỏ tươi miệng. Duy nhất không là màu đỏ, chính là nó hai cái móng vuốt. Lần đầu gặp mặt, xin chiếu cố nhiều hơn. Màu đỏ chim nhỏ mở ra cánh bay, ánh mắt linh động nhìn chằm chằm Tần Lam. Ấu sinh kỳ huyền thú phổ biến trí lực không phải rất cao, hơn nữa có rất ít huyền thú có thể nói chuyện. Nhưng hàng này, cho Tần Lam cảm giác nhưng là như vậy tự nhiên. Phản phất nó vốn là nên như vậy. Không có hai lời. Hệ thống, quét hình. Xích diễm điểu. Loài chim ấu sinh kỳ huyền thú. Kỹ năng, ma pháp hỏa diễm, loài chim hô hoán, dã man sống tới. Nhược điểm, thân là một con ấu sinh kỳ huyền thú, bất kỳ địa phương nào đều là nhược điểm. Tổng hợp số liệu. Trưởng thành tính, hoàn mỹ. Trưởng thành kỳ có thể tiến hóa trạng thái. Phía sau là hỏa diễm điểu chi tiết cặn kẽ, cũng bị hỏa diễm điểu tương lai bồi dưỡng tiến hóa phương hướng cung cấp tham khảo. Mà nhìn thấy những này tham khảo thời điểm, Tần Lam tâm đột nhiên rừng rực. Không là tất cả hỏa diễm điểu cũng có nhiều loại tiến hóa khả năng, mà chỉ hỏa diễm điểu, dĩ nhiên nắm giữ 7 loại tiến hóa hình thái. Hơn nữa mỗi một loại đều làm cho không người nào có thể từ chối. Tần Lam, ngươi làm sao vậy? Tại sao không nói lời nào? Ngươi có phải hay không đối với ta không hài lòng? Rất không thích ta. Hỏa diễm điểu lộ ra đầy mặt biểu tình ủy khuất, giống như là bị người ta bắt nạt khuê phòng oán phụ. Cái kia lóe lên lệ quang con ngươi, còn có cái kia u ám ngữ khí. Tình huống thế nào? Không có. Chỉ là ngươi. Ngươi làm sao biết nói? Nguyên bản ta sẽ không, thế nhưng cùng Tần Lam ngươi ký kết khế ước phía sau, cùng linh hồn của ngươi liên tiếp sau ta liền có thể nói chuyện a. Được rồi, chiến linh cùng huyền thú ký ức ý thức linh hồn đều là cùng hưởng, huyền thú có thể từ chiến linh trên người học được kỹ năng vốn là chuyện đương nhiên. Bất quá, rất ít có thể học được tự nhiên như vậy triệt để. Chương 28, thái độ chuyển biến huyền thú cùng nhân loại ký hợp đồng phía sau, huyền thú bằng đem tương lai của chính mình giao phó cho chiến linh. Bọn họ trưởng thành, huấn luyện, chiến đấu hoàn toàn quyết định bởi ở chiến linh. Vì lẽ đó chiến linh đối với huyền thú cảm tình, thường thường vượt ra khỏi đối với tình cảm của nhân loại. Hỏa diễm điểu dừng ở Tần Lam trên bờ vai thân mật cọ sát Tần Lam gò má, Tần Lam nhưng triệu hoán ra hệ thống một lần nữa lật xem chính mình số liệu. Họ tên: Tần Lam. Giới tính: nam. Tuổi tác: 17. Trạng thái: khỏe mạnh. Chiến linh, sơ cấp chiến linh kỹ năng: hỏa diễm trọng quyền. Số liệu phân tích. Nhìn mình thuộc tính danh sách, Tần Lam thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên cùng hỏa diễm điểu ký hợp đồng phía sau liền sẽ kích hoạt chiến linh thân phận, hơn nữa, huyền thú bởi vì chiến linh huấn luyện mà trở nên mạnh mẽ, chiến linh cũng bởi vì huyền thú mà thu được sức mạnh. Các hạng số liệu đều có đại phúc độ tăng cường, sức chiến đấu trực tiếp từ nhân loại tinh anh tiêu thăng đến không phải nhân loại. Đây là một loại trao đổi. Hỏa diễm trọng quyền sao? Đây càng là niềm vui bất ngờ. Mới bắt đầu chiến linh là có thể lĩnh ngộ kỹ năng, Tần Lam ký ức bên trong cũng chỉ nghe nói qua chưa từng thấy. Ngược lại, nhìn chung toàn bộ Tần gia đều không có. Tần Lam tự lẩm bẩm, nhắm mắt lại, điều động sức mạnh trong cơ thể. Một cổ nhiệt lưu sức mạnh phảng phất từ huyết mạch nơi sâu xa dâng trào ra, chậm rãi giơ cánh tay lên, trong quả đấm, một đám lửa kịch liệt thiêu đốt. Đại đa số ấu sinh kỳ huyền thú vô cùng nhỏ yếu, thậm chí tuyệt đại đa số liền kỹ năng đều không thể thức tỉnh. Tình huống như thế, huyền thú liền cần chiến linh tới bảo vệ. Cho dù là hỏa diễm điểu nắm giữ ba loại kỹ năng, nhưng bản thân cũng bất quá là nắm đấm to bằng chim nhỏ mà thôi, như vậy dọn ra, chính là nhân loại bình thường một quyền đều có khả năng đánh chết. Ở không có phát giác tỉnh chiến linh trước, Tần Lam vẫn đang luyện tập kỹ xảo chiến đấu. Hầu như tất cả gia tộc con cháu từ nhỏ cũng sẽ trải qua nhận huấn luyện như thế. Bao quát tên béo, nếu như hắn có thể gầy đến người bình thường hình thể, đánh lộn trình độ tuyệt đối không bằng chuyên nghiệp bộ đội đặc chủng bên dưới. Tần Lam chậm rãi đứng lên, cảm thụ được trong cơ thể chảy xuôi sức mạnh. Đây là một loại toàn phương diện tăng cường, cái kia loại cảm giác mạnh mẽ, quá sung sướng. Lam thiếu gia, tộc trưởng để ta hỏi ngươi một hồi, có hay không đã ký hợp đồng thành công ấp ra huyết thú? Nếu như tốt rồi, tộc trưởng muốn ngươi đi một chuyến phòng làm việc của hắn. Biết rồi. Tần Lam đáp một tiếng, đối với hỏa diễm điểu vẫy tay. Hỏa diễm điểu trong nháy mắt bị nóng bỏng hỏa diễm cái bọc, sau đó chậm rãi thu nhỏ lại, từ từ rơi xuống Tần Lam trong tay. Nam tính chiến linh huyễn thú linh giới không có nữ tính cái kia hoa dạng như vậy, có thể trở nên cũng bất quá là nhẫn đồng hồ đeo tay dây chuyền. Một viên đỏ tươi phảng phất hổ phách giống như nhẫn xuất hiện ở Tần Lam đầu ngón tay, hình dạng đúng là một đoàn khiêu động hỏa diễm, rất ưa nhìn. Ra cửa, xoay người hướng về Tần gia làm công cao ốc đi đến. Thẳng tới tầng cao nhất, gõ Tần lâu cửa phòng làm việc. Đẩy cửa ra vừa nhìn, cái trận chiến này có chút lớn. Ngoại trừ Tần lâu ở ngoài, còn có nhị gia gia Tần mùa hè, tam gia gia Tần thu, lệ thuộc chiến linh thủ lĩnh và bằng, dựa vào Tần gia các nhà chiến linh gia tộc tộc trưởng. Xem qua một vòng, chắc là gần 20 người ở hiền chất đến rồi. Thời gian trôi qua thật nhanh. Trong chớp mắt, hiền chất cũng trưởng thành nữa nha. đồng gia chủ, ngươi cảm thấy có giống hay không? Nguyên lai không phải ta cái thứ nhất bởi vậy cảm giác, không hổ là Trương Đình đại nhân nhi tử, thần vận dĩ nhiên giống như lúc. Nhìn thấy hiện chất, ta ngờ ngợ thấy được năm đó Trương Đình đại nhân. Không sai, thật hoài niệm năm đó tùy tùng Trương Đình đại nhân chinh chiến tinh hà năm tháng. Tuy rằng những người này Tần Lam hầu như đều biết, thế nhưng ký ức bên trong nhưng chưa bao giờ có giao tập. Quả nhiên vẫn là lợi ích trên hết ta, phụ thân khi còn tại thế, những này ra hỏa mở miệng một tiếng hiện chất. Sau đó phụ thân chết trận, này loại thân thiết xưng hô lại cũng chưa từng nghe qua. Quả nhiên rất làm cho người khác hoài niệm đây. Tốt rồi, mọi người im lặng. Tần Thu đập vậy, thanh âm không lớn, nhưng toàn bộ hội trường trong nháy mắt yên lặng như tờ. Tần Mùa Hè Tần Thu hai huynh đệ, ở tất cả mọi người ký ức bên trong đều thành kinh điển tổ hợp. Một cái vĩnh viễn mặt trắng, một cái vĩnh viễn mặt đen. Tuy rằng Tần Thu mặt đen vẫn chi phối Tần gia nhân viên tương quan sợ hãi, nhưng có đồn đại nói, Tần Mùa Hè mới là Tần gia nhân vật khủng bố nhất. Các ngươi muốn đến xem Tần gia mấy trăm năm qua thiên tài nhất hậu bối, bây giờ thấy chứ? Tần Mùa Hè mặt tươi cười nói nói, cũng coi như cho Tần Lam một cái giải thích, lớn như vậy trận chiến không phải là vì nhằm vào Tần Lam. Thế nhưng số này trăm năm thiên tài nhất hậu bối, có phải là có chút quá đề cao? Thấy được thấy được. Vượt qua đặc cấp linh hồn cường độ, ký hợp đồng huyễn thú nhất định là giỏi lắm tồn tại chứ? Một tên tộc trưởng đầy mặt tò mò hỏi. Đúng vậy, Lam Lam, ngươi huyễn thú nên ấp đi ra rồi hả? Là cái gì? Hỏa thân thú? Vẫn là rồng lửa thú? Tần Lâu đầy mặt tò mò hỏi. Đại cứu, là hỏa diễm điểu. Tần Lam phảng phất nghe được tan nát cõi lòng thanh âm. Cả phòng tất cả mọi người ánh mắt đều hoảng hốt. Hỏa diễm? Chim? Thời khắc này, Tần Lâu cũng không bình tĩnh. Xảy ra chuyện gì? Ngươi làm sao có khả năng ký hợp đồng một con hỏa diễm điểu? Hỏa diễm điểu là một loại phi thường thường gặp huyễn thú, thậm chí có thể cùng đã từng trên địa cầu chính là ma tức như vậy tùy ý có thể thấy được. Vượt qua đặc cấp linh hồn cường độ, coi như không thể ký hợp đồng đến cái kia chút hi hữu thuộc tính huyễn thú, cũng không nên ký hợp đồng một con như vậy đại chúng hóa hỏa diễm điểu mới đúng vậy. Hỏa diễm điểu mặc dù chỉ là hết sức bình thường huyễn thú, nhưng cũng là rất nhiều loài chim huyễn thú nguyên thủy hình thái. Ta ký hợp đồng là một con hỏa diễm điểu, nhưng không là tất cả hỏa diễm điểu đều có thể trở thành là ta huyễn thú. Ai? Dù cho Tần Lam tự tin như thế giải thích một câu, từng tiếng thở dài thanh vẫn là vang lên, văn phòng bên trong, từng cái lắc đầu thở dài tựa hồ vì là Tần Lam lãng phí thiên phú mà không đáng. Mà tại chỗ chỉ có ba người nghe rõ Tần Lam ý tứ. Tốt rồi, nếu việc đã đến nước này cũng không có gì hay thảo luận. Lam Lam, ngươi là Tần gia con cháu đích tôn, dựa theo gia tộc quy định, từng cái con cháu đích tôn ở trở thành chiến linh phía sau, nhất định phải từ gia tộc sai khiến một cái thanh đồng chiến linh đơn độc chỉ đạo dẫn dắt. Cái này cũng không cần phải chứ. Ta bản thân liền là huyễn thú cố vấn sư, làm sao bồi dưỡng huyễn thú, ta nên còn không cần dạy người khác. Đây là gia tộc thông lệ, ngoại trừ chỉ đạo ngươi làm sao chính xác đào tạo huyễn thú, nói cho ngươi chiến linh thế giới quy tắc cùng thưởng thức ở ngoài, nhiệm vụ chủ yếu nhất liền là bảo vệ dòng chính an toàn. Chiến linh thế giới cũng không phải là bền chắc như thép, chúng ta Tần gia cũng có đối thủ cùng kẻ địch. Từng cái dòng chính đều là địch nhân mục tiêu ám sát, vì lẽ đó, an toàn của ngươi quan hệ đến không chỉ là ngươi một cái người. Tần Thu, các đức Tần Lam kế tiếp từ chối. Ngược lại không phải là Tần Lam sợ chết bị Tần Thu một câu nói túng, mà là đột nhiên địa, Tần Lam cảm thấy đến mức hoàn toàn không cần thiết cùng gia tộc quy tắc oán giận, không có ý nghĩa. Vào đi. Phòng làm việc đại môn bị mở ra, một cái mang theo tháng mặt nạ màu trắng nữ tính chiến linh chậm rãi bước vào văn phòng. Tần gia đội hộ vệ thanh đồng chiến linh, Tần Tuyết, đến đây Tần Kiến. Nói, từ từ lấy xuống mặt nạ, lộ ra đã lâu dung nhan. Thấy là Tần Tuyết, Tần Lam đấy lòng sau cùng không vui cũng trong nháy mắt tan thành mây khói. Tần Tuyết đã hơn nửa tháng không có tin tức, mà lần trước nhìn thấy Lâm Thiên Tường hoàn hảo không chút tổn hại Tần Lam liền phi thường lo lắng. Nếu không phải là Tần Tuyết là Tần gia huyết mạch, Tần Lam thậm chí muốn hoài nghi nàng có phải hay không bị. Tiểu Tuyết, Lam Lam liền giao cho ngươi. Tộc trưởng yên tâm, ta cũng không là lần đầu tiên mang người mới, có kinh nghiệm. Chương 29, phải đi con đường nào ra Tần Lâu văn phòng, Tần Lam cùng Tần Tuyết sóng vai đi ở Tần gia nơi đóng quân bên trong. Tuyết tỷ, đến cùng xảy ra cái gì sự tình? Ngươi làm sao đột nhiên biến thành hộ vệ gia tộc đội thành viên? Còn có, Lâm Thiên Tường loạn như vậy đến, hắn tại sao không có bị xử phạt? Những thứ này là gia tộc cơ mật, ta không thể nói sau đó ngươi cũng không cần hỏi. Bất quá Tuyết tỷ cũng không có chuyện gì, gần nhất vẫn ở dựa theo phương pháp của ngươi trị liệu xâm xét, nó trạng thái bây giờ tốt lắm rồi đây. Thật không? Để ta nhìn nhìn. Tần Tuyết không chần chờ, lúc này triệu hoán ra xâm xét. To lớn điện quang liệp báo xuất hiện ở Tần Lam trước mặt, so với lần trước nhìn thấy càng thêm uy vũ hùng tráng. Điện quang liệp báo xuất hiện trong nháy mắt, đột nhiên đến Tần Lam trước mặt, duỗi ra thật dài lưỡi đầu quay về Tần Lam chính là một khẩu. Một cái lưỡi đầu, liền cùng một mặt liêm giống như vậy, Tần Lam nửa người nhất thời ở bước tách cách. Nó thích ngươi. Tần Tuyết cười khẽ nói. Vụ. Đột nhiên, Tần Lam trên ngón tay huyền thú linh giới phát sinh một trận run rẩy, ở Tần Lam còn không có triệu hoán dưới tình huống, huyền thú linh giới ầm ầm phá nát. Hỏa diễm đông dương bay lên, một viên màu đỏ lục mang tinh bên trong, hỏa diễm điểu lao ra mà phát trận. Nghiên xúc, thả mở Tần Lam, có việc hướng ta đến. Một tiếng mại thanh mại khí kêu gạo, hết sức hung mãnh. Ma pháp hỏa diễm. Hỏa diễm điểu đạp nước cánh bay, một quả cầu lửa ở hỏa diễm điểu trước người ngưng tụ. Oeng. Quả cầu lửa đánh vào sấm sét trên người, phản phất bọt nước giống như hướng bốn phía tung tóe lại đến. Ấu sinh kỳ huyền thú kỹ năng, đối với thành thục kỳ huyền thú tới nói cùng cù lét không khác nhau gì cả. Coi như hỏa diễm điểu lại tiên phú dị bẩm, nó kỹ năng đều chỉ có thể xem xét. Dã man xuống tới. Xem ra hỏa diễm điểu còn không nhận mệnh à, ở phát hiện ma pháp hỏa diễm vô hiệu phía sau, lập tức lại vận dụng dã man xuống tới.
Thân thể cấp tốc xoay tròn, trong nháy mắt hóa là một cái cao tốc xoay tròn biên đạn, mang theo vạn quân lực, hung hăng đụng vào sấm sét trên người. Sau đó bị lôi điện điện từ bình phong đàn hồi, liên tiếp tiến đụng vào Tần Lam trong lòng. Thật là chóng mặt nha. Hỏa diễm điệu con ngươi bên trong xuất hiện hai cái vòng xoáy. Ai, thực sự là vô tri dũng cảm a. Bất quá can đảm lắm. Tần Lam vừa buồn cười lại đau lòng, đem hỏa diễm điệu thổi phồng ở lòng bàn tay. Này sẽ là của ngươi nguyên thú. Một con bình thường hỏa diễm điệu, dĩ nhiên ở vừa ra đời phía sau liền nắm giữ cao như vậy trí tuệ, hơn nữa còn biết nói chuyện. Trong thời gian ngắn như vậy dĩ nhiên đã lĩnh ngộ chuyên môn kỹ năng, một cái viễn trình ma pháp công kích, một cái vật lý xông tới công kích. Nếu như không phải là bị hỏa diễm điệu thân phận này cho mê hoặc lời, huyền thú phẩm chất thực sự là cao đáng sợ đây. Vì lẽ đó à, cũng không phải là vật hi hữu loại liền nhất định mạnh mẽ, nước mũi thú cũng là vật hi hữu loại, nhưng có người ký hợp đồng sao? Nói, Thần Lam nhìn về phía xâm xét. Hệ thống, quét hình. Điện quang lửa báo. Thú vật thành thủ kỳ huyền thú. Kỹ năng. Trạng thái, sinh bệnh bên trong. Tuy rằng như cũ nằm ở sinh bệnh bên trong, nhưng số liệu cũng đã ổn định lại. Không sai, hiện tại trạng thái đã ổn định, không có tiếp tục chuyển biến xấu. Dựa theo bây giờ phương pháp trị liệu, lại quá mấy tháng, sớm xét là có thể tiến nhập hạ một đợt điều trị. Cái kia còn nhờ vào ngươi thì sao? Tần Tuyết có ý riêng nói nói. Khách khí như vậy sẽ không tốt, ngươi nhưng là Tuyết tỷ à, chúng ta thế hệ này đại tỷ đâu đây. Ân, hôm nay ngươi ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai bắt đầu ta dẫn ngươi đi thế giới ngầm săn giết huyễn thú bằng nhanh nhất trình độ để hỏa diễm điều hoàn thành lần thứ nhất tiến hóa. Liền mang ta sao? Làm sao? Ngươi còn nghĩ ngươi cái kia vân vân sao? Tần Tuyết đột nhiên ngạo báng nở nụ cười, Quý Nhược Vân hoàn thành ấp phía sau liền rời đi, hiện tại gần như đến rồi vũ trụ trạm xe đi. Đi rồi. Tần Lam có chút bất ngờ. Nói thế nào, Quý Nhược Vân cũng là Tần gia con em dòng thứ, hơn nữa thiên phú cũng không tệ lắm. Đúng đấy, tuy rằng ta cũng hết sức xem trọng tiểu cô nương này, thế nhưng tương lai có thể đi bao xa còn phải xem nàng biểu hiện. Lấy nàng hiện nay hiện ra, còn chưa đủ lấy để Tần gia tiếp nhận nàng. Đúng rồi, ngươi không cho nàng chút chỉ đạo sao? Ta ngay cả nàng huyễn thú cũng không thấy đến, chỉ đạo căn bản không thể mà. Trở về phòng, cho tên béo Trương Vân gọi điện thoại. Nằm ở đã lâu trên giường, hồi tưởng lại từ sau khi chuyển kiếp từng hình ảnh. Tựa hồ mỗi một ngày đều trải qua hết sức phong phú, mà đến bây giờ, cũng rốt cục tố cáo một cái đoạn. Đã trở thành chiến linh, tương lai đường đương nhiên phải cố gắng lưu tính. Đối với những thứ khác chiến linh tới nói, trở thành chiến linh phía sau đường nơi nào sẽ có hồi hộp. Bồi dưỡng nguyên thú, khiến nó không ngừng trở nên mạnh mẽ, không ngừng tiến hóa. Sau đó chính mình lên cấp hắc thiết, thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim. Nhưng đối với thời khắc này Tần Lam tới nói, nhưng là có chút nhỏ xoắn xuýt. Hắn là đến từ công nguyên thế kỷ 21 linh hồn, vì lẽ đó cũng không có cái thế giới này giá trị quan. Theo Tần Lam, anh hùng cái gì là cái gì? Có thể ăn sao? Tần Lam đối với cuộc sống duy nhất theo đuổi chính là sống tiêu sái thoải mái có tôn nghiêm. Cái này là đủ rồi. Mà giờ khắc này, hắn đã là chiến linh. Cuộc sống như thế tựa hồ dễ như trở bàn tay. Nhưng là, tại sao? Làm Tần Lam quyết định dự định ăn no chờ chết thời điểm, sâu trong nội tâm nhưng hiện ra một luồng cảm giác cực kỳ không cam lòng. Đầu góc bên trong, hai cái tiểu nhân đang không ngừng cãi vã. Ngươi đã quên từ nhỏ đến lớn giấc mơ sao? Ngươi đối với chính mình phát lời thề, ngươi muốn trở thành giống phụ thân giống như cường đại chiến linh. Ngươi ngốc à, ngươi cũng không phải là hắn cách thí, ngươi chính là một cái xuyên qua chúng. Chớ ngu, kiếp trước không có hưởng thụ được sinh hoạt, nhưng bây giờ dễ như trở bàn tay, làm gì liều mạng như vậy? Không biết chiến linh trưởng thành cỡ nào nguy hiểm. Chiến linh trưởng thành rất nguy hiểm, tràn đầy bất ngờ cùng biến cố. Đặc biệt là dựa theo Tần Lam hệ thống bên trong hoàn mỹ nhất bồi dưỡng, rất nhiều tài liệu chân quý cũng phải cần chính mình đi địa phương nguy hiểm thu thập. Hiện thực không phải trò chơi, lúc nào cũng có thể sẽ chết. Càng nghĩ, càng phiền lòng. Tần Lam mánh bật ngồi dậy thân. Vẹn vẹn mấy mắt, Tần Lam nhưng sợ đến suýt chút nữa từ trên giường lăn xuống. Gian phòng bên trong, nhiều hơn một chương xe đẩy. Xe lăn, nhiều hơn một cái người. Thần Thu độc nhãn, không nháy một cái nhìn chằm chằm Tần Lam. Trong ánh mắt tâm tình phức tạp dị thường. Tam gia gia. Ngươi. Lúc nào tiến bảo? Ta gõ qua cửa, cũng là từ trong nhà tiến bảo. Bất quá vừa nãy ngươi tựa hồ đang suy tư chuyện quan trọng gì, ta không có đánh quấy ngươi. Hả? Tam gia gia tìm ta, có phải là có dặn dò gì? Tần Lam tư thái phóng rất thấp. Hắn đấy lòng vẫn hết sức có bức số. Tuy rằng hắn có mạnh mẽ cô vấn sư tư bản, nhưng cũng vô cùng rõ ràng, cái này tư bản hoàn toàn không đủ để Tần Lam có thể không nhìn Tần gia thậm chí thoát ly Tần gia. Đương nhiên, liền hiện nay Tần gia thái độ đối với hắn đến xem, cũng không có cần thiết cùng Tần gia náo không vui. Chỉ thị đúng là không có, người nguyên thú hẳn không phải là thông thường hỏa diễm điều chứ. Là không giống nhau lắm, trưởng thành tính không kém. Những năm này, ngươi tuy rằng vẫn vô pháp thức tỉnh chiến linh, thế nhưng gia tộc đối với ngươi cũng không tệ lắm phải không? Tần Lam rất đáng ghét như vậy lời dạo đầu, giống như lấy câu nói này mở đầu. Phía sau trên căn bản chính là nguyên tên báo đáp thế nào gia tộc cái gì, bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, càn nao đổ địa gì. Dùng tiếp trước internet một câu nói, đạo đức bắt góc. Hơn nữa, gia tộc đối với tiền nhiệm là không tệ, có thể lao tử xuyên biệt tới mới mấy ngày có cọng lông tuyến cảm tình. Tam gia gia, ngài có chuyện xin nói thẳng.